Chương 51, tự tìm đường chết. Chương 51, tự tìm đường chết. Thiết Nha Lang Vương trên không trung thân thể nổ tung, mùi huyết tinh bao trùm không gian. Lý Thiên Vũ và Hoàng Kim Cự Viên sau một chiêu này toàn thân đã gần như thoát lực, chân khí tiêu hao không sai biệt lắm. Tuy lần này nguy hiểm thì nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng rất khá, yêu đan của Huyền Yêu đỉnh phong một viên, hậu kỳ 9 viên và còn lại hơn 20 quả huyền cấp trung kỳ. Thu hoạch thật sự phong phú. Lý Thiên Vũ mỉm cười dự định đi lại thu lấy yêu đan của Thiết Nha Lang Vương, đột nhiên linh giác báo động một cổ cảm giác nguy hiểm chưa từng có xuất hiện, cổ cảm giác này xông thẳng đỉnh đầu, làm hắn cũng phải luống cuống tay chân. Theo phản xạ, toàn thân hắn kim quang đại phóng, trạng thái bán long thể xuất hiện xung quanh, hàn khí đậm đặc cô động thành một cái băng thuần vô cùng chắc chắn bao bọc thân thể. Lý Thiên Vũ sau lưng mọc ra một cái long dực đập mạnh thân thể hắn phóng lên cao. Cực Thiên Băng Vực và cả lôi giới đồng thời phát động, Cực Thiên Băng Vực và lôi giới làm cho không gian bị cô động lại, làm cho sự việc xung quanh cũng vì vậy mà thoáng đình trệ lại. Kèm theo đó chính là thiên nhãn cũng được phát ra, hướng ra xung quanh dò xét mọi nhất cử nhất động ở xung quanh, để hắn có thể tìm ra nguyên nhân là như thế nào. Không để Lý Thiên Vũ xem xét quá lâu, khi hắn vừa cách không bay lên nơi Lý Thiên Vũ vừa đứng, một tên hắc y nhân trên tay một thanh chùy thủ nhỏ nhưng lại không kém phần sắc bén, chùy thủ xẹt qua nơi phần cổ vừa rồi Lý Thiên Vũ đứng. Lý Thiên Vũ hai mắt nheo lại, và cũng thầm may mắn một phen, hắn lại không ngờ có được linh giác lại tốt như vậy, cảm nhận trước với mối nguy hiểm, lần này coi như linh giác đã cứu hắn một mạng. Một kích vừa rồi, Lý Thiên Vũ tin chắc nhất định sẽ không trực tiếp giết chết hắn nhưng cũng sẽ lưu lại vết thương chí mạng. Sát thủ đáng sợ nhất không phải thực lực mạnh mà nằm ở việc xuất kỳ bất ý ra tay vào lúc nào không hề hay biết lấy mạng trong tích tắc. Lý Thiên Vũ cũng tin chắc bên trên chủy thủ kia nhất định có kịch độc và đó cũng là thứ mà hắn kiên kỵ nhất. Muốn chết. Lý Thiên Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắc y nhân kia, con mắt phải của hắn tử quang nhàn nhạt, từ bên trong con mắt phải một đạo tử quang phá vỡ không khí thẳng hướng hắc y nhân bên dưới chém giết qua. Phúc. Tinh thần trùng kích phát ra đánh cho hắc y nhân kia lão đảo, cùng lúc trên đỉnh đầu hắn ba cổ sáng như là ba thanh lợi kiếm vô cùng sắc bén đánh tới. Không một chút hoài niệm, hắc y nhân kia liền một phân làm hai. Trốn sao? Trễ rồi. Lý Thiên Vũ nhìn về phía không gian trống trái bên trái cách hắn không quá 10 thước liền đánh qua một đạo hoàng kim long chỉ đánh xuyên đầu lâu của bọn chúng. Bên trong lĩnh vực và cả thiên nhãn dò xét, không một thứ gì có thể thoát khỏi ánh mắt Lý Thiên Vũ, dù là một ngọn cỏ lay cũng không mắt được hắn. Sau khi hắn giết chết tên hắc y nhân đã lộ diện kia liền chăm chú vào xung quanh, rất nhanh liền phát hiện ra có điều không đúng, hắn ta lại còn có đồng bọn mà đồng bọn dự định ly khai. Đã như vậy Lý Thiên Vũ tại sao phải tha mạng cho bọn họ? Cả hai tên thích khách kia tu vi cũng chỉ là huyền nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Nhiều đó có thêm 10 cái nữa cũng không đủ Lý Thiên Vũ giết. Là người của ẩn sát môn. Lý Thiên Vũ từ trên cao hạ xuống, liền đi lại quan sát kỹ hai cái thi thể này. Nhìn qua một cái hắn liền xác định đây là người của ẩn sát môn, bởi vì bên trên thắt lưng của bọn họ có mang theo một cái lệnh bài màu vàng bên trên có chữ sát. Điều này chứng tỏ đây chính là hoàng cấp sát thủ của ẩn sát môn. Ẩn sát môn bên trong được phân chia ra 4 cấp bậc sát thủ chính là thiên, địa, huyền, hoàng, ngôi cấp bậc tương ứng với thuộc lực niết bàn cảnh, thiên nguyên cảnh, địa nguyên cảnh và cuối cùng huyền nguyên cảnh. Bên trong cụ thể phân chia như thế nào thì chỉ có nội bộ bọn họ mới biết mà thôi. Lý Thiên Vũ nhìn về trên tay nhẫn chứa vật của hai người liền nhẹ mỉm cười, đây cũng là chiến lợi phẩm của hắn, dại gì mà không lấy. Bên trong hai chiếc nhẫn chứa vật có một ít linh thạch khoảng 10 viên và một số công pháp vũ khí bảo khí, đều là cấp thấp không đáng chú ý, thứ hắn chú ý chính là yêu đan bên trong có rất nhiều, tổng cộng cả hai cũng mấy chục quả mà lại đều là trên huyền cấp yêu thú yêu đan. Điều này mới là thứ hắn quan tâm. Cướp bóc cũng là một đường tắc ca, phải tìm Chi Nhi mới được. Lý Thiên Vũ nhẹ mỉm cười nhẹ nói, dự định rời đi, nhưng lúc này bên cạnh Hoàng Kim Cự Viên thương thế đã rất nặng. Nhưng nó vẫn cố đi vào sâu bên trong hang động lấy ra 3 gốc thảo dược cầm trong tay, nó do dự một hồi liền đưa về phía Lý Thiên Vũ, miệng gầm gừ như là đằng cái gì đó, nhưng Lý Thiên Vũ rõ ràng là không hiểu cái gì cả. "Tiểu tử, nó muốn cho ngươi đó." Cửu Chân lúc này từ bên trong Hỗn Nguyên Châu đi ra, ngồi trên vai Lý Thiên Vũ nhìn về Hoàng Kim Cự Viên dự định làm thông dịch cho hai người này. "Cho ta, nó có tốt như vậy?" Lý Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. "Gầm gầm gừ gừ. Nó nói cái gì?" Lý Thiên Vũ hỏi. "Nó muốn đi theo ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân," Cửu Chân nói. "Nhận ta làm chủ?" Lý Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ừ, Lý Thiên Vũ ta thấy ý A Kiến này cũng rất hay. Con Hoàng Kim Cự Viên này có được huyết mạch của Viễn Cổ Thái Thản Cự Viên, tiền đồ khó mà hạ lượng, thêm hai ta bồi dưỡng tương lai khó nói lắm, Cửu Chân trầm ngâm quan sát kỹ Hoàng Kim Cự Viên lên tiếng nói. Tốt, vậy thu nó đi, Lý Thiên Vũ trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ gật đầu. Lời nói của Cửu Chân cũng khá là có lý, vừa rồi Lý Thiên Vũ hoàn toàn kích phát ra huyết mạch Kim Long nhưng con Hoàng Kim Cự Viên này chỉ là nhẹ rung động và sợ hãi mà thôi, vẫn chưa mất đi sức chiến đấu, hắn cũng không biết là tốt chất tâm lý hay là độ ngoan cường, hay cũng có thể do nó tu vi vốn là cao nên miễn kháng. Dù là lý do gì thì cũng rất bất phàm rồi. Ngươi đừng phản kháng. Lý Thiên Vũ nhìn về Hoàng Kim Cự Viên lên tiếng. Sau đó một luồng tinh thần ý niệm vô cùng khủng bố lan ra, bao phủ lấy Hoàng Kim Cự Viên lại, chỉ nháy mắt nó liền biến mất tại chỗ. Hiện tại nó đã vào Hỗn Nguyên Châu nội không gian và có cả Cửu Chân. Vừa rồi cũng thử thách mà Lý Thiên Vũ đặt ra về sự tin tưởng, nếu như nó phản kháng dù là một chút, nó nhất định sẽ bị chém giết. Nhưng cũng may nó đã lựa chọn tuyệt đối tin tưởng, khi biến mất Lý Thiên Vũ cũng lấy đi 3 gốc thảo dược kia. Sau khi thảo dược vào tay, Lý Thiên Vũ vừa đi vừa đưa mắt nhìn thật kỹ 3 gốc thảo dược, sau đó hai mắt phát sáng lên tiếng, Bích Hà Thảo. Bích Hà Thảo chính là một gốc cây chỉ có cao 7-8 tấc, hà xương mù lợ lờ, linh khí chẳng trề. Nó là huyền cấp hạ phẩm thảo dược, công dụng chính là giúp võ giả tu luyện, tuy không thể sánh bằng huyền chi thông linh quả nhưng nó cũng giúp võ giả huyền nguyên cảnh ít đi 2 tháng khổ tu. Là Bích Hà Thảo, tiểu tử cảm ơn ngươi đã mang nó đến cho ta. Trong lúc bất chi bất giác Lý Thiên Vũ đã rời khỏi nơi giao chiến vừa rồi, hắn còn đang vui vẻ cầm Bích Hà Thảo trong tay thì đột nhiên có hai nam tử, một người áo đen một người áo vàng, hình cao gầy, khuôn mặt vô cùng tương tự, hiển nhiên là huynh đệ. Bọn họ tu vi đều là huyền nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, tất nhiên lại không xem Lý Thiên Vũ một huyền nguyên cảnh sơ kỳ ra gì. Mang Bích Hà Thảo đến cho các ngươi, là ý gì? Lý Thiên Vũ hai lông mày nheo lại, khép mắt nói, một tên huyền nguyên cảnh sơ kỳ con kiến hôi, lại muốn độc hưởng bảo vật, mau giao ra Bích Hà Thảo rồi cút. Thiếu niên áo đen khinh thường cười, quát lạnh một tiếng. Lý Thiên Vũ tâm tình cứ tốt, vừa thu được một tiểu đệ vừa có được bảo vật nên tâm tình vui sướng định không so đo với bọn chúng. Lý Thiên Vũ nhẹ lắc đầu rời sang một bên dự định rời đi. Tiểu tử muốn chết, lại dám phớt lờ lời nói của bọn ta. Hai người cười lạnh một tiếng, một trước một sau ngăn chặn Lý Thiên Vũ lại. Cút! Lý Thiên Vũ quát lớn một tiếng, chân khí ngoại phóng đẩy bọn người kia lui về sau mấy bước. Dù là viên bùa hòn còn có tính tình huống gì là Lý Thiên Vũ. Thiếu niên mặc áo vàng gặp Lý Thiên Vũ không biết điều, lạnh lùng nói, ca, với hắn nói nhảm gì đó à? Trực tiếp giết là được. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra Bích Hà Thảo, bằng không chết. Thiếu niên áo đen sắc mặt trợn dữ tợn lên tiếng. Lý Thiên Vũ lắc đầu, trong con ngươi sát khí bắt đầu khởi động, nói, các ngươi cho ta cơ hội sao? Tự tìm đường chết. Nói xong Lý Thiên Vũ bước ra một bước, trên tay chân khí dũng mãnh thoát ra bên ngoài, quyền ấn khởi động. Thiếu niên áo đen nhìn thấy hành động của Lý Thiên Vũ liền rêu cợt một tiếng, lạnh lùng nói, đệ đệ, giết hắn à? Chết đi. Thiếu niên mặc áo vàng tàn nhẫn cười, một trường đánh về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ sắc mặt đạm mạc, không chút nào hoảng sợ, cách không một quyền tung ra về phía đối phương. Một quyền này Lý Thiên Vũ không hề lưu thủ, quyền mang to lớn khí thế hung hãn. Vâng. Quyền trưởng tấn công, thiếu niên mặc áo vàng toàn thân kịch chấn, chợt thảm hào nhất thanh, tiên huyết cuồn cuốn, cả người bay ngược ra, trung điệp ngã trên mặt đất, không có tiếng hơi thở. Chương 52, ý nghĩ điên cuồng. Chương 52, ý nghĩ điên cuồng. Thiếu niên mặc áo vàng cánh tay đã bị cuồng manh lực lượng vênh đứt thành từng khúc. Hắn lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn thành thịt nát. Đệ đệ. Thiếu niên áo đen quá sợ hãi, khó tin nhìn về phía Lý Thiên Vũ, hoảng sợ nói, ngươi sao lại cường đại như vậy? Ngươi là ai bên trong lục đại thiên tài? Tại thiếu niên áo đen xem ra, có thể một quyền đánh sát đệ đệ của hắn, chỉ có các cao thủ đứng đầu bên trong lục tuyệt thiên tài mới có thể làm được như vậy, còn về một tên sâu kiến huyền nguyên cảnh sơ kỳ hắn không tin. Lục đại thiên tài sao? Bọn chúng, ta không để vào mắt. Nói xong, Lý Thiên Vũ không cần phải nhiều lời nữa, thân hóa tàn ảnh, bạo ngưng ra. Thiếu niên áo đen kinh hãi gần chết, xoay người đã nghị chạy trốn, nhưng là, tốc độ của hắn căn bản không kịp Lý Thiên Vũ, bị trong nháy mắt đuổi theo, một quyền đánh sát. Ngay cả hắn muốn cầu xin tha mạng cũng không còn kịp nữa. Thiếu niên áo đen trước khi chết, trong lòng tràn ngập vô tận hối ý, nếu không phải ham muốn cái kia một gốc cây Bích Hà Thảo, huynh đệ bọn họ hai người sẽ không phải chết. Huynh đệ bọn họ hai người tại thành trì của mình tuy không phải là kiệt xuất nhất nhưng có thể tham gia thí luyện lần này thì cũng là hạng thiên tài, tiền đồ sáng lạ, đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn lúc, nhưng trong nháy mắt rơi vào vô tận thâm uyên. Tử vong, hết thảy đều tan thành mây khói. Lý Thiên Vũ nhìn về hai bài thịt nát trên đất, ánh mắt hừ hừng như là nhìn về hai cổ thi thể của yêu thú vậy. Đối với Lý Thiên Vũ mà nói, hắn không phải là Bồ Tát hay thánh nhân mà đối xử với kẻ muốn giết mình lại lòng dạ đàn bà tha mạng cho chúng. Và lại Lý Thiên Vũ cũng không phải hạng người thiện nam tính nữa gì, con đường cường giả của hắn đã định sẵn chính là giết chóc và chẳng đầy máu tươi, đã không động vào hắn thì thôi, còn nếu như đã trêu chọc đến hắn kết cục chỉ duy nhất một cái, đó là còn lại duy nhất một cổ thi thể lạnh tanh. Hôn Nguyên Châu nội không gian. Lý Thiên Vũ sau khi giết chết hai người kia liền đi vào bên trong Hôn Nguyên Châu, sau một ngày tịnh dưỡng hồi phục chân khí, trạng thái của hắn cũng đã ổn định, chân khí hồi phục thất thất bát bát. Trên hắn tay hắn là hai cái nhẫn chứa vật của hai tên vừa rồi. Sau khi xem bên trong có những gì, hắn liền thở dài một cái. Hai người bọn họ tuy đều là huyền nguyên cảnh trung kỳ tu vi bên trong thành trì của bọn họ, họ chính là thiên tài tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhưng cũng không như Lý Thiên Vũ hay những thiên tài yêu nghiệt khác có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu, chỉ nhìn vào bên trong đóng yêu đan mà bọn họ có được là biết bên trong cao nhất chính là huyền yêu hậu kỳ yêu đan, tổng cộng có 3 viên. Hẳn là chúng đã xuất hết 4 luyến mà có được. Thật sự không được mà. Nhưng có còn hơn không? Lý Thiên Vũ nhẹ lắc đầu rồi nhẹ mỉm cười thì thầm. Xong tất cả, hắn liền rời khỏi Hôn Nguyên Châu mà rời ra bên ngoài. Bên ngoài Cửu U Sâm Lâm hiện tại đã vào đêm, nơi này ban đêm chính là thiên đường của yêu thú. Tuy rằng Lý Thiên Vũ đã từng bên trong Cửu U Sâm Lâm này một đoạn thời gian dài, nhưng đêm đến cũng làm hắn căng thẳng không thôi. Lý Thiên Vũ tuy thân mang Thái Âm pháp ấn và cả thủ đoạn thu liễm khí tức đến mức xuất thần nhập hóa, hắn tự tin đến cả thông thường thánh giả cũng rất khó nhìn ra mánh khỏe, nhưng hắn cũng không dám ngang nhiên tung hành, bởi ở Cửu U Sâm Lâm này yêu thú muôn hình vạn trạng, một số đặc thù yêu thú có thiên phú đặc biệt nhất định sẽ nhìn ra hắn, nên vì vậy hắn cũng không dám làm vậy. Lý Thiên Vũ nhìn về màn đêm thâm sơn này, một ý tưởng vô cùng táo bạo đó là lợi dụng long khí và cả liễm tức thuật của hắn đi vào bên trong Cửu U Sâm Lâm làm một vô lớn. Bên trong Cửu U Sâm Lâm yêu thú lúc nào cũng điên cuồng chém giết và không chừng còn có cả địa yêu hay là thiên yêu tử vong, hắn liền làm thủ ngư ông đắc lợi chiếm lấy làm của riêng. Ý nghĩ vừa ra làm cho Lý Thiên Vũ càng thêm điên cuồng, cho dù hắn gặp nguy hiểm thì vẫn có Hôn Nguyên Châu lánh nạn, cho dù Hôn Nguyên Châu rơi vào tay yêu thú với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của hắn, hắn sợ ai? Lý Thiên Vũ cười nhạt một cái, thân hình lóe lên rồi sau đó liền biến mất trong màn đêm. Nơi Lý Thiên Vũ đang đứng lại quay về an tĩnh. Một lần nữa xuất hiện, Lý Thiên Vũ đã ở trên cao một cây đại thụ che trời, ánh mắt nhìn về phía dưới một bầy yêu thú đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, trên tay còn đang mân mê hai viên yêu đan của hai con địa yêu trung kỳ. Bên dưới, yêu thú tu vi cao nhất cũng chính là địa yêu trung kỳ và còn lại khoảng 3-4 con địa yêu sơ kỳ cùng nhau chém giết máu me bé bét. Từ đầu tới giờ hắn luôn làm như vậy, đứng một chỗ chờ đợi cơ hội xuất kỳ bất ý ra tay cướp lấy yêu đan. Hắn đã làm như vậy rất nhiều lần, kết quả không làm hắn thất vọng. Địa cấp trung kỳ có viên, địa cấp sơ kỳ có khoảng 30 viên và bên dưới huyền cấp là vô số kể. Chỉ một đêm, hắn liền có thể gom góp rất nhiều yêu đan, chỉ nhiêu đó hắn liền có thể nắm vững đệ nhất vị trí. Điều này là do bản lĩnh của hắn còn về người khác nghĩ còn không dám nghĩ chứ ở đó mà làm. Thời cơ đã đến. Lý Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động vấn hà kiếm ra khỏi vỏ, kèm theo sau đó là một luồng kinh khủng kiếm khí phá tan màn đêm đâm thẳng về phần đầu. Một kiếm này kiếm khí trùng thiên trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của con yêu thú địa cấp trung kỳ này, trường kiếm nhẹ chấn động đầu lâu của nó liền chia năm xẻ bảy. Lý Thiên Vũ cười nhạt một cái, tay chạ ỉ đưa ra bắt lấy viên yêu đan của địa yêu trung kỳ này. Ánh mắt đua tới, Lý Thiên Vũ cảm nhận được từ bên trong một luồng sóng nhiệt vô cùng mạnh mẽ phát ra. Lý Thiên Vũ thầm cảm thán một câu, thiên phú của con yêu thú thật không tệ, hỏa thuộc tính có thể miễn cưỡng tính là cấp 5 tiền đồ vô hạng á, nhưng thật tiếc à, nó đã chết rồi. Rầm rầm, tiếng chạy loạn vang lên, làm cho Lý Thiên Vũ đang thất thần liền tập trung lại. Hắn lại cười nhạt một tiếng thầm lấp bấm, trễ. Cánh tay Lý Thiên Vũ kim quang đại phóng, long trảo trực tiếp xuất hiện, một đạo kim long phá diệt trảo được trong nháy mắt phát động. Một trảo này cách không tạo thành ba luồng kim quang chiếu sáng cả cửu lũ sâm lâm, thế như trẻ che chém ba con địa yêu sơ kỳ đang chạy loạn thành ba khúc, tay cụp chân đứt bay, khắp nơi là máu tươi nhuộm đỏ cả đất. Sau khi thu lấy ba viên yêu đan này, thân hình Lý Thiên Vũ thoáng hiện vài cái bên trong màn đêm rồi lại không thấy đâu nữa. Bên trong màn đêm đáng sợ của cửu lũ sâm lâm này có một thân ảnh như là ưu linh thoát ẩn thoát hiện, đi khắp nơi săn yêu thú dù huyền yêu hay là địa yêu đều không khỏi số phận bị giết, làm cho tất cả yêu thú bên trong cửu lũ sâm lâm một phen thấp thỏm, lo âu. Cứ như thế, một đêm này liền đã trôi qua. Khi ánh sáng mặt trời len lõi qua từng tán cây, cũng giờ khắc này màn đêm đáng sợ đã chính thức trôi qua, nơi này lại lâm vào một tràng cảnh giết chóc đáng sợ khác, chính là nhân loại đi săn. Lý Thiên Vũ nhìn vào đầy dây yêu đan bên trong nhận chữ vật, trên miệng nở ra một nụ cười mỉm, quả thật cách này tuy nguy hiểm nhưng kết quả lại đáng để được làm như vậy, cứ như vậy đệ nhất ngoài hắn thì còn ai, thậm chí còn có thể để cho Hàn Tĩnh Chi nàng cũng được thâm lây, hai thứ hạng đầu nhất định nằm trong lòng bàn tay rồi. Thậm chí bây giờ vào ban ngày hắn không cần đi liệp xác yêu thú mà vẫn ung dung, bởi vì ban ngày giết yêu thú có nhiều đi nữa cũng không bằng hắn vào ban đêm đi săn hai canh giờ. Tuy ý nghĩ là vậy nhưng hắn cũng không lười biến, góp gió thành bão, hắn cũng không chủ động đi tìm yêu thú nhưng trên đường đi nếu được phải, cũng không thể phí phạm a, việc cấp bách nhất bây giờ chính là tìm ra Hàn Tĩnh Chi. Lần này thí luyện có cả ẩn sát môn, mà ẩn sát môn chính là một tổ chức sát thủ vang danh cả đại mạc, bọn chúng không cần quá trình mà chỉ cần kết quả nên thủ đoạn của chúng không ai có thể biết được âm độc và vô sỉ đến mức nào. Có lần ẩn sát môn ra tay tiêu diệt một võ giả chỉ để bức tên kia lộ mặt, bọn chúng liền đổ cả tộc và cả một thành trì mà hắn ở để bức hắn ra, lần hành động đó cũng làm náo động cả đại mạc. Cũng lần đó các đại gia tộc và hoàng thất cũng đã hành động dự định triệt để tiêu diệt bọn chúng nhưng lại không được, bởi vì ngay cả đại bản doanh của chúng ở đâu cũng không biết thì làm sao công phá. Cũng vì vậy mà các đại thế lực chỉ là tạo sức ép lên bọn chúng thôi. Dù là vậy, ẩn sát môn vẫn như cũ thối nào tận lấy vô phập vô thiên, chuyện như vậy cũng đã xảy ra thêm mấy lần, như vậy cũng hiểu được là ẩn sát môn thủ đoạn và nội tình bực nào. Tiếng tâm không tốt của ẩn sát môn để cho Lý Thiên Vũ biết, ẩn sát môn đã nhằm vào hắn muốn bức chính mình ra, quả thật chuyện gì cũng dám làm. Mà dễ dàng nhất chẳng phải bắt lấy Hàn Tĩnh Chi uy hiếp để bức hắn ra hay sao? Chuyện như vậy làm sao Lý Thiên Vũ để xảy ra được? Tâm trạng lo lắng, bước chân càng lúc càng nhanh, chỉ mấy chốc hắn liền biến mất tại vô vàng cổ lâm rậm rạp. Bao la trong núi rừng, Lý Thiên Vũ thiên nhãn dò xét xung quanh, hai ngay bắt phương, một bên liệp sát yêu thú, một bên tìm kiếm Hàn Tĩnh Chi. Chương 53, Ồ Khuê, ở đâu? Chương 53, Ồ Khuê, ở đâu? Dọc theo đường đi, Lý Thiên Vũ cũng nhìn thấy không ít nhóm người hành động riêng lẻ. Những người này tu vi đều không cao, đều là huyền nguyên cảnh sơ kỳ hay là trung kỳ cảnh giới. Những người bọn họ Lý Thiên Vũ cũng không cướp đoạt mà lặng lẽ thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Tìm kiếm Hàn Tĩnh Chi mới là việc cấp bách nhất hiện tại, còn về yêu đan thì hiện tại hắn đã có rất nhiều, tổng cộng có khoảng 500 miếng. Bên trong 500 miếng này địa yêu trung kỳ 3 viên, địa yêu sơ kỳ 19 viên, còn lại là bên dưới huyền cấp yêu thú. Bậc này chiến tích dù là hiện tại Lý Thiên Vũ không đi săn nửa cũng đủ để hắn nằm ở hạng nhất rồi. Nhưng mục tiêu của hắn không chỉ hạng nhất mà là tập hợp đủ yêu đan của yêu thú cao cấp để trùng kích huyền nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới. Ô hát, đây là. Trong lúc chạy loạn, Lý Thiên Vũ đột dưng dừng thân hình lại vì bên trong thiên nhãn của hắn phát hiện ra hai võ giả, nhìn trên y phục của hắn hẳn là ẩn sát môn đệ tử, bởi vì chỉ có ẩn sát môn mới có tạo dáng này, hắc y và mặt nạ trên thân sát khí dày đặc, quan trọng nhất chính là từ khí tức của chúng Lý Thiên Vũ cảm nhận được một luồng khí tà ác và lạnh lẽo vô cùng. Là ẩn sát môn đệ tử. Lý Thiên Vũ sát khí tất lộ, lộ ra vẻ mặt hung ác dự định một quyền nện chết bọn hắn, nhưng hắn lại dừng lại động tác, khi nghe bọn hắn lên tiếng trò chuyện khi nhắc Lý Thiên Vũ, hắn liền đợi một lát rồi ra tay cũng không muộn, không biết là có tin tức hữu ích gì không. Trung Ly sư minh, Lý Thiên Vũ đến giờ vẫn chưa tìm được. Đúng thật là trốn kỹ, mà một trong hai nam tử áo đen lên tiếng. Trung Ly chính là người bên phải, thân hình cao gầy, hắn quả thật chính là ẩn sát môn đệ tử, tu vi của hắn bên trong ẩn sát môn bên trong chúng đệ tử chỉ so Ố Khuê mà thôi, tu vi đã đạt đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nếu so về thực lực hẳn là còn mạnh hơn Lý Bạch Nhật nhiều. Sở dĩ Lý Bạch Nhật được vào danh sách lục tuyệt là bởi vì hắn có được địa cấp pháp ấn trục không vì thực lực mạnh. Nói đi phải nói lại, hắn được vào danh sách lục tuyệt cũng có nguyên nhân, hắn tuổi trẻ thiên tài, năm nay mới 18 tuổi, tu vi đã là huyền nguyên cảnh hậu kỳ, so với các lục tuyệt khác quả thật nhỏ hơn rất nhiều, ai ai cũng biết khi Lý Bạch Nhật bằng tuổi các lục tuyệt còn lại ắt hẳn sẽ là một tay nghiền ép hoàn toàn. Quả thật hắn trốn rất kỹ, Tùng Sinh sư đệ, chúng ta phải nhanh lên tìm ra hắn, không thì bị người khác phòng tay trên mất. Trung Ly nhẹ nói. Tùng Sinh cũng là ẩn sát môn thành viên, tu vi chỉ là vừa mới đột phá huyền nguyên hậu kỳ không lâu, tuy vậy nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Có khi nào để hắn trốn thoát không? Sư huynh Tùng Sinh lên tiếng. Ừ, cho hắn trốn, ta còn mong như vậy. Trung Ly cười nhạt nói. Nghe thấy lời nói của Trung Ly, Tùng Sinh hiếu kỳ không thôi nhìn về Trung Ly nghi vấn. Biết tại sao không? Trung Ly nói nửa lời liền dừng lại cười ha hả nói tiếp, tại vì Ô Khuê sư huynh đang vây bắt tiểu mỹ nhân kia. Là tiểu mỹ nhân bên cạnh Lý Thiên Vũ. Tùng Sinh nói, ha ha, ta còn đang cầu Lý Thiên Vũ trốn đi. Nếu hắn trốn mỹ nhân kia đã không còn tác dụng gì nữa, với tính cách của Ô Khuê sư huynh ngươi nghĩ kết cục của nàng ta ra sao? Trung Ly nở nụ cười tà, sau đó tiếp tục nói, biết đâu huynh ấy chơi chẳng rồi, đến lượt chúng ta. Mỹ nhân kia thật sự. Nói xong, Trung Ly nhẹ liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng và dâm tà đến cùng cực. Lý Thiên Vũ thật sự may mắn, có một mỹ nhân bại hoại như vậy bên cạnh lâu như vậy mà lại không làm gì. Không biết là hắn không được hay sao? Tùng Sinh cười lớn lên tiếng. Lý Thiên Vũ ở nơi không xa nghe thấy lời nói của hai người bọn họ, ánh mắt trở nên lăng lệ, sát khí dày đặc, hàn khí lạnh lẽo làm cho xung quanh nhiệt độ cũng chợt giảm. Là ai? Tâm tình của Lý Thiên Vũ chợt động, làm cho Trung Ly phát hiện ra hắn. Trung Ly ánh mắt quét về hướng phát ra hàn khí liền chứng kiến cây trong rừng đi ra một vị bạch y thiếu niên. Nhìn người nọ, Trung Ly nhất thời đôi mắt sáng ngời, nhịn không được cười lên ha ha, ha ha, là ngươi, Lý Thiên Vũ, ta còn đang muốn tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Trung Ly cao hứng vô cùng, bởi vì hắn cũng đang đi tìm Lý Thiên Vũ. Lần thực tập này, ẩn sát môn đã đối Lý Thiên Vũ phải tất sát, nếu gặp phải Lý Thiên Vũ, trực tiếp chém giết. Trung Ly tại trong núi rừng đã thăm dò rất lớn một khu vực, cũng không có gặp phải Lý Thiên Vũ, chính tiện một lúc, không nghĩ tới Lý Thiên Vũ liền dâng đến tận cửa. Chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ha ha, Lý Thiên Vũ không ngờ ngươi lại tự đến tìm cái chết. Tùng Sinh cười rằng một cái thân hình thoáng cái biến mất. Lý Thiên Vũ ánh mắt hờ hững, Tùng Sinh lặng im không một tiếng động đến gần Lý Thiên Vũ, từ sau lưng hung hãn xuất thủ, một đao hướng Lý Thiên Vũ đánh xuống. Một đao này cũng như thân hình hắn, lặng yên không một tiếng động dù là nhấc lên một tí cuồng phong hay là một chút thanh âm nhỏ nào. Mắt thấy một đao liền muốn đánh trúng Lý Thiên Vũ mà hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, phảng phất dọa sợ đồng dạng. Tùng Sinh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Lý Thiên Vũ bị hắn một đao giết chết mà không kịp hành động gì. Phế vật, không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, Tùng Sinh đột nhiên sắc mặt cứng đờ, bởi vì một đao này cũng không giết chết Lý Thiên Vũ mà cũng không làm tổn thương tới hắn dù là nửa phần. Lý Thiên Vũ quả thật không hề động đậy, nhưng xung quanh được băng cực thánh giáp thuần bao phủ, cây đao của Tùng Sinh vốn không thể chạm đến chân thân của Lý Thiên Vũ được. Người muốn giết ta? Tốt, vậy đi chết đi. Cực Thiên băng vực hóa thiên. Lời nói vừa dứt, xung quanh Lý Thiên Vũ một cổ hàn khí khủng bố phát tán ra làm cho xung quanh hắn một trượng nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, chỉ trong chốc lát nhiệt độ đã đạt đến cùng cực 1000 cờ nhiệt độ, như thế làm cho Tùng Sinh tu vi huyền nguyên cảnh hậu kỳ cũng vì vậy bị băng phong trở thành một bộ băng điêu vô cùng tinh tế. Lý Thiên Vũ vận dụng Cực Thiên vực đã đến cực hạn, phạm vi thu nhỏ đến cùng cực làm cho uy lực của lĩnh vực này đạt đến cực hạn. Lý Thiên Vũ mắt phải tử quang mơ hồ, từ con mắt phải một đạo tinh thần xung kích bắn ra hướng về Trung Ly đánh tới. Lý Thiên Vũ bước ra một bước long uy, long tức và cả uy áp tinh thần phát ra cùng lúc về phía Trung Ly. Lý Thiên Vũ sau khi bước ra một bước thân hình cũng đã biến mất tại chỗ, phía sau bước băng điêu Tùng Sinh cũng cùng lúc đó đổ vỡ trở thành ngàn vạn đông tuyết bay tán loạn. Trung Ly lúc này cảm nhận một cổ tinh thần uy áp vô cùng khủng bố, như là có một tôn hung thú đang nhìn chậm chậm. Phúc. Tinh thần xung kích đánh trúng hắn, làm cho tâm thần của hắn càng thêm hoảng loạn. Long huyết bên trong cơ thể Lý Thiên Vũ vận chuyển kịch liệt, Thái Sơ thần long biến cũng cùng lúc thôi động đến cực hạn. Thân thể Lý Thiên Vũ kim quang đại phóng, thân thể hóa thành một con bán long thể xung quanh một tôn hoàng kim cự long to lớn bao quanh thân thể Lý Thiên Vũ. Ô Khuê, ở đâu? Long ảnh to lớn, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo và vô tình phát ra thanh âm vô cùng uy nghiêm và đáng sợ. Phía tây, 300 dặm. Lời nói Trung Ly vừa dứt, thân hình Lý Thiên Vũ bạt không bay lên hướng về phía tây cấp tốc bay đi. Khi thân ảnh Lý Thiên Vũ thân hình vừa lên cao, đột nhiên thiên khung xuất hiện một cái cự trảo khổng lồ. Cự trảo khí thế hung hãn tràn ngập khí tức hủy diệt đánh cho thân thể Trung Ly thành một bãi thịt nát, chết không thể chết hơn. Đương nhiên trước khi rời đi, Lý Thiên Vũ làm sao bỏ qua hai viên nhẫn chứa vật của Trung Ly và Tùng Sinh. Trung Ly bị long uy và long tức Lý Thiên Vũ áp chế, cộng thêm tâm thần bị chấn thương nghiêm trọng nên bị uy áp của thượng vị long tộc áp chế, cộng thêm thanh âm uy nghiêm và bá đạo long ảnh làm cho Trung Ly trong vô thức nói ra việc mà Lý Thiên Vũ muốn biết. Chỉ có cách đó mới có thể ép một sát thủ khai báo ra việc mà hắn muốn biết mà thôi. Khoảng cách 300 dặm với Lý Thiên Vũ có được long dực mà nói lại là hết sức nhanh chóng. Thoáng qua chưa tới một canh giờ thời gian hắn liền đã đi tới 300 dặm khoảng cách, nhưng hắn một mực không thấy thân ảnh của Hàn Tĩnh Chi ở đâu. Lúc này lòng Lý Thiên Vũ nóng như lửa đốt không thể chậm trễ. Tuy biết, cho dù hiện tại Hàn Tĩnh Chi đã rơi vào tay Ô Khuê nhất thời không có cái gì nguy hiểm, nhưng để phòng bạn nhất còn hơn. Thiên nhãn một lần nữa phát động, phạm vi dò xét đơn hướng đạt đến phạm vi 2000 mét xung quanh dò xét xung quanh, kể cả một cảnh cây ngọn cỏ cũng không bỏ qua, nhưng đã một canh giờ trôi qua lại không có kết quả gì. Điều này cũng làm cho Lý Thiên Vũ triệt để điên cuồng hơn, tinh thần lực phát ra mạnh mẽ hơn. Phạm vi tìm kiếm đạt đến 2500 mét, nhờ vậy tốc độ cũng được cải thiện rõ rệt. Khoảng một canh giờ sau, Lý Thiên Vũ dừng lại động tác, xung quanh hàn khí chợt phóng, sát khí dâng trào bởi vì hắn đã nhìn thấy Hàn Tĩnh Chi. Hàn Tĩnh Chi thân thể vết thương trầm chắc, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục, trên thân y phục bị kiếm chém ra từng vết rách lớn lộ ra vết thương bên trong, đầu tóc rối bời trên miệng còn lưu một vệt máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thiên Vũ trong lòng đau lòng không thôi. Chương 54, địa yêu quật. Chương 54, địa yêu quật. phía bên kia đang có 8 người đang truy đuổi nàng, 8 người này trên thân khí tức vô cùng mạnh mẽ, bọn họ bên trong liền có 3 người tu vi đạt đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ, còn lại là huyền nguyên cảnh trung kỳ. Bên trong có một người Lý Thiên Vũ nhận biết hắn chính là Dương Minh, một tuổi trẻ thiên tài của ẩn sát môn, tu vi bên trong thành viên tham gia thí luyện lần này chính là đứng hàng thứ 2 chỉ sau Ô Khuê mà thôi, một thân huyền nguyên cảnh hậu kỳ cực hạn thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với Trung Ly phải nói là một trời một vực. Mau ngăn nàng lại, nếu để nàng ta chạy thoát chúng ta không xong với Ô Khuê sư minh đâu. Nhanh, Dương Minh quát lớn. Nàng ta quả thật thực lực rất mạnh, đã nửa ngày rồi chưa bắt được nàng. Lời nói vừa ra cả 8 người đều đồng loạt xuất chiêu, người xuất quyền, quyền xuất trưởng, đao khí, kiếm khí mạnh mẽ hướng về Hàn Tĩnh Chi mà va đập đi. Hàn Tĩnh Chi phía trước thân thể tuy là thụ thương thế không nhẹ, nhưng thân pháp vô cùng huyền diệu, thân ảnh nàng trên mặt đất uốn lượn một vòng liền tránh né phần lớn công kích, nhưng đạo công kích cũng là mạnh nhất của Dương Minh xuất ra. Cự đại trọng kích đánh trúng thân thể Hàn Tĩnh Chi, làm nàng bay ngược ra phía sau hơn 100 mét, đụng nát hơn 3 cây đại thụ, thân thể nàng khó khăn lắm mới giữ vững thân hình rơi trên mặt đất, miệng phun ra từng ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bể bại. Lý Thiên Vũ nhìn thấy nàng như vậy, hai mắt lộ ra sát khí dày đặc, mắt trái phải ngân quan dày đặc thiên nhãn thiên la đồng thuật phát động dò xét xung quanh, thu tất cả hình ảnh vào trong mắt hắn. Vấn Hà kiếm nâng lên, kiếm khí ba động kịch liệt, từng đạo kiếm khí như là hồng thủy phát ra bên ngoài kiếm khí dày đặc đến cực hạn phóng lên tận trời, từng tia kiếm khí ngưng động thành từng cây tiểu kiếm, kiếm khí ba động càng thêm dữ dội. Tiểu kiếm sắc bén vô song tạo thành một dòng kiếm hà gào thét mà đi. Kiếm hà va chạm với không khí tạo nên tiếng nổ lớp bóp, từng đốn hỏa hoa nở rộ tạo nên tràng cảnh vô cùng đáng sợ. Bèo, bèo. Kiếm hà khí thế vô lượng xuyên qua không khí gào thét mà đi, để lại một cái gì đó cực kỳ đáng sợ trong mắt đám người Dương Minh. Dương Minh bên trong ẩn sát môn cũng là hạng người kiệt xuất, năm nay hắn 20 tuổi, tu vi đã đạt đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ cực hạn, bên trong tuổi trẻ thiên tài của ẩn sát môn cũng chỉ thoáng thua Ô Khuê mà thôi. Năm đó hắn được gia nhập ẩn sát môn trở thành một tên sát thủ thực thụ, tiền đồ vốn là vô hạn lượng, hắn đã từng mơ tưởng về một tương lai rộng mở, nhưng lần này hắn đã sai lầm khi đối đầu với Lý Thiên Vũ, kết cục cho sự sai lầm này chính là tính mệnh của hắn. Kiếm hà lao tới xuyên thủng thân thể của bọn hắn, làm cho bọn hắn đã không còn bất kỳ đường lui nào, tất cả đều chết không có chỗ chôn, máu thịt tán loạn tại Cửu U Sâm Lâm này. Chết đi tổng cộng 6 người, còn lại một tên may mắn sống sót, hắn cũng không phải tu vi cao hay có thủ đoạn gì đặc biệt mà là do Lý Thiên Vũ đã thủ hạ lưu tình không giết hắn. Thoáng nhìn trên đất khắp nơi máu tươi mà tay đứt chân cụt, và cả ánh mắt băng lãnh của Lý Thiên Vũ, tên kia may mắn còn sống toàn thân không kìm lại được mà lạnh run, người này giết người không chớp mắt, căn bản là cái sát thần. Trốn. Không một chút do dự, tên kia liền xoay người chạy trốn, trong chớp mắt đã chạy ra mấy chục bước, thân hình thoát ẩn thoát hiện, rất nhanh liền biến mất tại trong núi rừng. Nhìn thấy tên kia chạy trốn, Lý Thiên Vũ không gấp không đợi nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi, nhẹ nhàng âm thanh hỏi thăm: "Muội không sao chứ?" "Không sao, muội không có gì đáng ngại." Hàn Tĩnh Chi nhẹ cười lên tiếng: "Tốt, vậy muội theo mình." Lý Thiên Vũ nói xong một lần nữa sát khí khởi động nhìn về phía Hắc Y Nhân kia bỏ trốn nhìn thoáng qua, rồi thân hình cả hai liền lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng trong núi rừng phóng đi. Lý Thiên Vũ trước khi đi cũng không quên 6 chiếc chữ vật giới chỉ của bọn họ mà mang hết đi. Lý Thiên Vũ đuổi theo hướng đối phương, cũng không phải là vì giết chết đối phương, mà là cần nhờ đối phương tìm đến Ô Khuê và đám người ẩn sát môn để hắn có thể một mẹ hốt trọn đỡ phải tốn nhiều công sức. Người này mặc hắc sắc áo quần cứng cáp, chạy vội tại trong rừng núi, bởi vì bị thụ thương trong người, cho nên tốc độ cũng không phải là nhanh lắm. Liên theo sau đó là Lý Thiên Vũ đuổi sát theo người này, hắn không nhanh không chậm, cũng không có gây nên người này chú ý, cứ như vậy xa xa treo ở đối phương, Lý Thiên Vũ cũng không sợ đối phương bỏ lại hắn bởi vì Thiên La Đồng luôn luôn khóa chặt hắn. Người này là người của ẩn sát môn, tất nhiên biết đệ e nhất nhân ẩn sát môn Ô Khuê ở nơi nào, chỉ cần đuổi kịp đối phương, tất nhiên có thể tìm ra Ô Khuê. Chỉ cần tìm ra đám người ẩn sát môn, Lý Thiên Vũ tất nhiên có thể một mẹ hốt trọn, đỡ phải tốn thời gian. Lần này tham gia thí luyện gần như ẩn sát môn đã huy động toàn bộ tinh nhuệ trẻ tuổi tham gia, lần này có tất cả 15 người mà bị Lý Thiên Vũ giết chết hết 8 người rồi, còn lại 7 người chắc hẳn đang ở cùng Ô Khuê hoặc là tản mát khắp nơi tìm yêu đan cho Ô Khuê. Sau khi giết chết bọn chúng sẵn tiện cướp đi bọn chúng nhận chữ vật, cướp đoạt đối phương yêu đan cũng là chuyện không tệ. Lý Thiên Vũ cùng đám người ẩn sát môn thật cũng không có bao nhiêu thù hận, chẳng qua là có người thuê ẩn sát môn giết hắn mà thôi. Muốn giết người khác thì phải thủ sẵn tâm lý bị phản chế giết ngược. Trong lòng Lý Thiên Vũ đã đoán được là ai thuê bọn chúng giết mình rồi, nhưng lại không có chứng cứ thì làm gì được. Lý Thiên Vũ cũng không phải là một người ưa thích giết chóc, tương phản, hắn là một người vô cùng có nguyên tắc. Hắn tuân theo tín niệm, chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Chỉ cần có người có ác ý với hắn, hắn hội không chút do dự xuất thủ đánh chết. Với người không hề có ác ý gì với hắn thì cũng không thể tự dưng ra tay tàn sát được. Lý Minh, Hàn cô nương xin dừng bước. Đột nhiên thanh âm trong trẻo vang lên làm cho suy nghĩ của Lý Thiên Vũ vắn đoạn, cả hai đều nghi hoặc liền xoay người về phía thanh âm phát ra, liền trong mắt chính là một bạch y thiếu niên, trên lưng là một cây đại cung màu trắng bạc. Trong người kia thật anh tuấn và tiêu xoái. Người này Lý Thiên Vũ nhận thức, hắn chính là tam hoàng tử của Hoàng thất Hạ Thiên Phàm, người này một thân thực lực cũng không thể xem thường, chỉ việc hắn dám một thân một mình hành dầu bên trong đây mà không mang theo một tùy tùng hay thân vệ nào, điều này cũng một phần nào đó nói lên sự bất phàm của hắn. Thì ra là tam hoàng tử, thất lễ thất lễ. Lý Thiên Vũ mỉm cười lên tiếng, Hàn Tĩnh Chi bên cạnh cũng không thất lễ, cũng nhẹ mỉm cười chào hỏi. Ha ha, Lý Minh, Hàn cô nương đừng quá khách khí. Hạ Thiên Phàm chậm rãi từ trên đỉnh đại thụ từ từ hạ xuống, nhẹ nói: "Không biết tam hoàng tử gọi ta lại là có việc gì cần chỉ giáo?" Lý Thiên Vũ nói: "Ha ha, Lý Minh chỉ giáo thì không dám, nhưng ta có việc cần hai người Lý Minh và Hàn cô nương hợp tác, có được hay là không? Hạ Thiên Phàm nói. Hợp tác, thực lực của ta Tam Hoàng Tử cũng đã thấy rõ. Sao không tìm đến năm tên kia mà hợp tác? Lý Thiên Vũ nghi hoặc lên tiếng. Hạ hạ, năm người bọn họ ta cũng không để vào mắt. Hạ Thiên Phàm cười to nói. Lý Thiên Vũ cũng nhẹ cười, hắn biết lúc trước hắn giết chết hai tên mà lúc trước dự định cướp đi Bích Hà Thảo là Hạ Thiên Phàm có ở đó. Hạ Thiên Phàm nhìn thấy Lý Thiên Vũ nhẹ cười, hắn cũng trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói, Lý huynh, Hàn cô nương, ta ở Cửu Lũ Sơn mạch này phát hiện ra một chỗ địa yêu quật, bên trong yêu thú vô số, linh dược nhiều đến kinh ngạc. Thế nhưng chỗ này địa yêu quật yêu thú bên trong có rất nhiều cao giai yêu thú, địa cấp yêu thú cũng không ít phi thường cường đại, một mình ta căn bản là không có cách nào. Cho nên ta nghĩ cùng hai ngươi liên thủ, chỉ cần chúng ta liên thủ, ta nghĩ với thực lực của bà chúng ta không chỉ có thể đạt được không ít linh dược, còn có thể liệp sát đại lượng yêu đan. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Hạ Thiên Phàm nhìn chằm chằm hai người Lý Thiên Vũ bà Hàn Tinh Chi, hỏi. Địa yêu quật. Lý Thiên Vũ hai mắt chúc ngưng, hỏi, ngươi đi vào sao? Bên trong có linh dược gì, có bao nhiêu yêu thú? Lý Thiên Vũ vẫn chưa vội vã bằng lòng đối phương, dù sao hắn cùng đối phương còn không quen. Hàn Tinh Chi bên cạnh cũng không nói thêm gì, tùy vào Lý Thiên Vũ quyết định. Ta đã đi vào, bất quá, không dám quá thâm nhập quá sâu, ta ở ngoại vi liền phát hiện không dưới 4 cây huyền cấp linh thảo, nhưng là đụng phải 5 con huyền yêu đỉnh phong và mấy con huyền cấp hậu kỳ yêu thú bây công, liền vội vàng lui ra ngoài. Địa cấp yêu thú? Có không? Có, trong khi ta lui ra thoáng thoáng có nhìn thấy địa cấp yêu thú đằng xa như là nó xem ta như là sâu kiến không có quan tâm tới. Còn về số lượng bao nhiêu thì lại không rõ. Chương 55, nguyên lai là do thực. Chương 55, nguyên lai là do thực. Lý Thiên Vũ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, xem ra cái này yêu quật là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chợt, Lý Thiên Vũ lại hỏi, địa yêu tiên là cái gì yêu thú? Là một loại như trùng tự yêu thú. Hạ Thiên Phàm nói, như trùng tự yêu thú? Cái gì côn trùng? Tô Mạc nghi hoặc. Là một loại to bằng đầu người trùng hình yêu thú, ta chưa từng nghe nói, yêu thú này toàn thân đen kịt, cứng rắn như sắt, sở hữu cánh. Hạ Thiên Phàm ngưng trọng nói, loại này trùng hình yêu thú thực lực phi thường cường đại, hắn cũng không dám khinh thường. Lý Thiên Vũ yên lặng, loại này yêu thú hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Hẳn là một loại biến dị yêu thú nào đó cũng không ngoại lệ. Bất quá, nghĩ đến nếu là có thể ở nơi này yêu quật đạt được đến đại lượng linh dược, còn có đại lượng yêu đan, vậy thì kiếm bộn. Dù yêu quật này có chút nguy hiểm, vốn lấy ba người bọn họ thực lực, coi như không địch lại, muốn chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, bọn ta với ngươi cùng liên thủ làm một bộ lớn. Lý Thiên Vũ nghĩ nghĩ hồi lâu rồi nói với Hạ Thiên Phàm một câu. Dựa theo Hạ Thiên Phàm tường thuật, địa yêu quật tại phía nam không xa. Hai người một đường đi bộ, đại khái quá gần 2 canh giờ tả hữu, ba người tới một nơi cự đại hạp cốc. Không tốt, tin tức cư nhiên tiết lộ ra ngoài. Hạ Thiên Phàm biến sắc, nói rằng, chỉ thấy lúc này, trong thung lũng tụ tập có 56 người, đều là xuống lại ở một tòa vách đá trước. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây còn có người khác biết. Lý Thiên Vũ hai người cũng chứng kiến phía trước đoàn người, cau mày hỏi. Ừm, chỗ này địa yêu quật, vốn là hai người khác phát hiện, nhưng bọn hắn không dám tiến vào, về sau ta đi ngang qua nơi đây, liền cùng hai người kia đi vào chung, sau đó ba người chúng ta một chỗ trốn ra được. Hạ Thiên Phàm gật đầu, bất đắc dĩ nói, xem ra là hai người bọn họ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đi thôi, chúng ta qua xem thử xem. Lý Thiên Vũ nhẹ nói, chợt ba người cùng đi, đi qua. Trong tầm mắt là cái khe rảnh to lớn, xung quanh là hai vách đá dựng đứng, ở trung tâm có một cái sơn động có đường kính chừng 2 thước, cửa động nguyên bản tươi tốt cây khô bụi gai đã bị thanh lý, sâu thẳm sơn động hoàn toàn hiện lộ ra. Lúc này, đang có một đám thiếu niên chia làm bốn phe, vây quanh ở cửa động. Người nào? Đám người kia nhìn thấy Lý Thiên Vũ hai người, nhất thời nhao nhao ghé mắt, bên trong một người lớn tiếng quát lên. Đợi thấy rõ Lý Thiên Vũ ba người khuôn mặt, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, trợn ánh mắt lóe lên. Bọn họ những người này có thể không biết Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi, nhưng nhận thức Lục Tuyệt Hạ Thiên Phàm hắn cũng là Tam Hoàng Tử của Đại Mạc nên cũng rất nổi danh. Các ngươi tránh ra! Hạ Thiên Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn xung quanh, làm cho tất cả ai cũng lạnh run, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bởi vì hắn không chỉ là một trong Lục Tuyệt sở hữu địa cấp pháp ấn cường đại, mà về thân phận cao đến dọa người, Đại Mạc Tam Hoàng Tử và Âu này ắt cũng là Thái Tử, ai dám đắc tội? Nhìn thấy mọi người im lặng không nói, Hạ Thiên Phàm cũng không nói gì liền lập tức tiến vào bên trong. Nhìn trận thế này, át hẳn đám người kia cũng đã tới. Lục Tuyệt cùng Tề Tụ nếu như không nhanh lên thì đến cả cặn cũng không còn. Thân hình Hạ Thiên Phàm nhoáng lên một cái rồi phi nhanh vào bên trong hang động. Lý Thiên Vũ thấy vậy cũng dự định tiến vào, tay hắn cầm lấy tay của Hàn Tĩnh Chi chuẩn bị đi vào, đột nhiên có một vị cường tráng thiếu niên bước ra ngăn lại bước chân của Lý Thiên Vũ, rồi âm thanh lạnh lùng vang lên, đứng lại. Lý Thiên Vũ nhìn lại, vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi, có việc gì? Cường tráng thiếu niên ngăn Lý Thiên Vũ trước người, lạnh giọng nói rằng, nơi đây đã phong tỏa, ai cho các ngươi đi vào? Lý Thiên Vũ lông mày nhíu lại, chỉ về bóng lưng của Hạ Thiên Phàm bên trong sân động, nói, không phải có thể vào. Ha ha, người ta là một trong lục đại thiên tài, còn là thân phận tôn quý Tam Hoàng Tử, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng người khác đánh đồng. Mau mau cút đi. Cường tráng thiếu niên vẻ mặt cười nhạo, khinh thường quát lên. Cường tráng thiếu niên xem Hạ Thiên Phàm chính mình đi vào sân động, không để ý đến hai người Lý Thiên Vũ, liền nhận định Hạ Thiên Phàm cùng hai người này hẳn là quan hệ không lớn. Nguyên lai là thực lực duyên cớ, Lý Thiên Vũ cười nhẹ. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, tại trước mắt ta tiêu thất, nếu không, ta sẽ sát nhân. Chợt, sắc mặt Lý Thiên Vũ trở nên lạnh lẽo, đạm mạc nói rằng, cái gì? Cường tráng thiếu niên sững sờ, chợt châm chọc nói, ngươi còn thật sự coi chính mình là lục đại thiên tài một trong cơ? Chúng ta nơi đây nhiều người như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi giết bọn ta thế nào. Cường tráng thiếu niên kia không chút nào lo lắng, bọn họ ở nơi này tu vi không cao, tuy chỉ là huyền nguyên trung và hậu kỳ, nhưng thắng ở số nhiều, dù là có võ giả huyền nguyên cảnh đỉnh phong đến mà không phải lục tuyệt một trong hắn cũng không lo ngại. Chết! Lý Thiên Vũ trong con ngươi sát khí lóe lên, đột nhiên đấm ra một quyền. Oeng! Cường tráng thiếu niên trực tiếp bị hắn một quyền oanh bạo, thân thể đều nổ thành vài khối. Tất cả mọi người đều ngộng, đứng chết chân tại chỗ, tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Thiên Vũ như vậy cuồng bạo, một lời không hợp, trực tiếp đem một gã huyền nguyên cảnh hậu kỳ võ giả oanh bạo. Dù tên kia vừa mới đột phá huyền nguyên cảnh hậu kỳ không lâu, nhưng cũng là hàng thật giá thật huyền nguyên cảnh hậu kỳ á, oanh sắt cường tráng thiếu niên. Sau đó, Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi ngang nhiên đi vào trong sân động, mà không một ai dám ra ngăn cản, dù là một cái bước chân cũng không dám bước ra. Tên này hiển nhiên là một cái sát nhân, không hợp một lời là giết người, đúng thật là tên điên. Hắn chính là cố ý cường thế oanh sắt một người, tới kinh sợ mọi người. Nếu không, nếu như tất cả mọi người đi ra cản hắn, mặc dù hắn không sợ, nhưng chung quy là phiền phức, cũng không thể đem cái này mấy chục người toàn bộ giết chết ta. Như vậy quá là phô trương, có khác gì một cái ma đầu khát máu đâu. Hai người Lý Thiên Vũ đi vào trong sơn động, phát hiện cái sơn động này là hướng phía dưới mà đi, theo dần dần thâm nhập, không gian càng ngày càng rộng mở, đi khoảng chừng một khắc đồng hồ, đi tới chừng cách xa 2 dặm, rốt cục đi tới một chỗ không gian khổng lồ, xung quanh là một khu đất trống vô cùng to lớn, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Nơi này thật rộng lớn a. Chỗ này địa thế giới, một mảnh u ám, trong không khí đầy âm lãnh, hơi thở tanh hôi. Lý Thiên Vũ nhìn trái phải một phen, không có phát hiện bất luận kẻ nào, liền Hạ Thiên Phàm đi vào trước hắn không lâu cũng không thấy tung tích. Trước đó Hạ Thiên Phàm là muốn liên thủ với Tô Mạc, bất quá, biết được ngũ tuyệt khác đều tiến nhập chỗ này dưới đất không gian, hắn cũng sẽ không cần liên thủ với Tô Mạc, hành động một mình. Lý Thiên Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi về phía trước mà thăm dò một phen. Chỗ này không gian hắc ám sâu thẳm, mặc dù trên mặt đất có một chút linh tinh ngọc thạch, phát ra vầng sáng mông lung, tầm nhìn như trước không được tốt. Thiên nhãn mở ra, ôm chọn phạm vi 1 dặm xung quanh vào bên trong đại não, bởi vì nơi này trướng khí quá nặng nên cũng ảnh hưởng tới phạm vi ảnh hưởng của thiên nhãn. Bên trong đại não, Lý Thiên Vũ phát hiện trên mặt đất rất nhiều con trùng thi. Đây là một loại to bằng đầu người cự trùng, toàn thân đen kịt, che lớp cứng rắn giáp xác, miệng rất dài, trong miệng dài răng, cơ sắc bén răng nanh, phi thường dữ tợn. Huyết minh trùng. Lúc này Cửu Chân mới đi ra bên ngoài nhìn về phía dưới đất vô vàng trùng thi đi qua đi lại xem xét rồi lớn tiếng kinh hô. Ngươi biết đám côn trùng này? Lý Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Cửu Chân nói. Biết. Cửu Chân nghĩ hồi lâu tiếp tục nói. Huyết minh trùng là một loại vô cùng tà dị yêu trùng, có thể thôn vệ huyết nhục của nhân loại và cả yêu thú, nói chung thứ gì có máu tươi là có thể thôn vệ được. Huyết minh trùng có tổng cộng 3 lần lột xác, tùy theo huyết nhục nó thôn vệ mà càng cường đại. Sau lần lột xác thứ 3 nó sẽ tiến hóa, lần tiến hóa thứ 2 sẽ là huyết hồn trùng có thêm năng lực thôn vệ linh hồn là cả yêu hồn, các loại rất kỳ dị yêu trùng. Huyết minh trùng tổng cộng có 5 lần tiến hóa, mỗi một lần tiến hóa lại có thêm một loại năng lực, nói chung nó rất đáng sợ. Năm đó ta từng gặp một con huyết minh trùng cường đại đến mức nó có thể tươi sông luyện chết một vị thần linh, lần đó ngoài luyện chết vị thần linh kia nó còn thôn vệ luôn cả không gian và thời gian nơi đó, làm cho nơi đó trở thành một ảnh hư vô chi địa không có không gian cùng thời gian. Nói xong, Cửu Chân hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên sợ hãi, như là sự việc đó là nó chứng kiến tận mắt vậy, rất kinh người. Bên trong sử sách còn ghi lại, huyết minh trùng sống theo 7 đàn và có một con trùng vương chỉ huy, nhìn theo đám trùng này, trùng vương tu vi chí ít là địa cấp yêu thú. Hàn Tĩnh Chi từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, lại đột nhiên lên tiếng. Cửu Chân cũng nhẹ gật đầu. Tĩnh Chi muội muội nói chí phải, quả thật như vậy, ta nghi ngờ không chỉ một con trùng vương. Lý Thiên Vũ đột nhiên ánh mắt trở nên nghiêm trọng, hắn không sợ đối kháng với 2 con địa yêu mà là bài yêu thú này rất đông động, một cái là ngàn vạn con, năng lực quỷ dị vô cùng. Chương 56, không linh quả. Chương 56, không linh quả. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Vũ ánh mắt trở nên kiên định thẳng bước về phía trước. Trên suốt đường đi hắn thấy không dưới 10 cổ thi thể vẫn còn nóng hổi, xem ra những người này gặp phải loại này cự trùng công kích, tổn lạc ở đây. Địa thế giới rất lớn, Lý Thiên Vũ đi gần nửa canh giờ, cũng không có đi tới phần cuối. Hắn vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có phát hiện ra thân ảnh của những người khác. Bất quá, Lý Thiên Vũ một đường hành tẩu, thỉnh thoảng cũng gặp một ít thi thể võ giả và cả trùng thi số lượng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Lý Thiên Vũ càng thêm ngưng trọng và cả thêm phần hưng phấn, huyết minh trùng tuy hiếm gặp nhưng nơi có nó thì lại có bảo vật ta, bất quá, những thứ này yêu trùng yêu hạch đã bị người lấy đi, hơn nữa dọc theo đường đi Lý Thiên Vũ cũng không có thấy bất kỳ linh dược gì, nói vậy đều đã bị những người đến trước đào đi rồi, phải nhanh đi tìm bọn chúng tôi nếu không sẽ không cặn để hút. Thở dài ra một hơi, chợt Lý Thiên Vũ nhận đúng phương hướng, thân hình như một đạo ưu linh, về phía trước lao đi. Đi về phía trước vài dặm, phía trước có cường liệt chân khí ba động, kèm theo trận trận tiếng sấm truyền đến, hai người Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi tinh thần chấn động, vội vàng thu liễm tự thân khí tức lén đi đi qua. Không bao lâu, Lý Thiên Vũ liền chứng kiến phía trước tình cảnh. Phía trước, dầm dạp chừng hơn 1000 con hắc sắc cự trùng đang ở điên cuồng vây công một đám thiếu niên. Đám thiếu niên này chừng mấy chục người, Lý Thiên Vũ định thần nhìn lại, không chỉ có đám người Ô Khuê, Phùng Tử Lam, Man Thiết, Nghiêm Đệ, Hạ Thiên Phạm, ngay cả Lý Bạch Nhật cũng ở bên trong. Mà ở bọn họ phía trước, trên một mảnh đất trống, đứng vững vàng một khỏa cao hơn 100 trượng thông thiên đại thụ tráng kiện không gì sánh được, thân cây như thông thiên cự trụ, từ nơi mặt đất này nối thẳng 100 trượng trên cao âm vào bên trong đỉnh chóp núi đá. Đại thụ bên trên có rất nhiều quả tròn to như quả dưa hấu, treo lủng lẳng trên cao. Lý Thiên Vũ nhìn kỹ, loại này quả tròn bên trong, từng cái đều có sinh mệnh khí tức, cái này rõ ràng là từng cái trứng trùng. Nói vậy đây chính là nơi hắc sắc yêu trùng sinh sôi nảy nở chi địa. Đại thụ trên cao không chỉ có đại lượng trứng trùng, đại thụ đầu cảnh còn sinh trưởng lấy 9 quả thực to cỡ đấm lớn nhỏ màu đỏ trái cây, 9 viên trên trái cây xích quang lượn lờ, coi như cách xa nhau hơn 100 thước khoảng cách, Lý Thiên Vũ đều có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là cái gì linh quả? Lý Thiên Vũ đôi mắt sáng choang, mặc dù hắn không biết loại trái cây này, nhưng nói vậy không phải là phàm vật, nếu không những người này sẽ không ở nơi này cùng bầy trùng này đánh nhau. Những người này rõ ràng cho thấy muốn thu hoạch trên cây linh quả, mới gặp đến trùng quần vây công. Lý Thiên Vũ không có tùy tiện đi đến cấp đoạn, mà là cẩn thận xem kỹ hiện trường tình hình chiến đấu. Bên kia hơn ngàn con yêu trùng tu vi không hề đồng đều, đạt được huyền cấp đỉnh phong có tận 10 con, huyền cấp hậu kỳ có không dưới 5 con, còn lại chính là phía dưới huyền cấp trung kỳ có cả linh cấp. Bên trong còn có 3 con địa cấp yêu trùng nhìn thể trọng vô cùng to lớn, có thể sánh ngang với địa nguyên cảnh võ giả thực lực đỉnh cấp. Không ngờ lại có tận 3 con địa cấp yêu trùng, bọn mình đã quá khinh thường nó, bên trong ngắt sẽ có một con trùng vương, hãy xem kỹ, chỉ cần bắt được nó là có thể giải quyết tất cả. Tuy bên yêu trùng cường giả như mây, nhưng bên nhân loại võ giả bên trong tu vi cũng không yếu, bao quát ngũ đại thiên tài ở bên trong lại có thêm 8 gã huyền nguyên cảnh cao thủ, toàn bộ cũng đều ở đây. Hơn nửa còn lại, đại đa số đều là huyền nguyên cảnh hậu kỳ, bên trong còn có cả một ít võ giả có được tu vi hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, mọi người thực lực tuy mạnh, vẫn như cũ không địch lại bầy yêu trùng. Rất nhiều người đều bị thương, thương thế trong cực nghiêm trọng. 3 con địa cấp yêu thú, Hạ Thiên Phàm đối phó một con, mặt khác 2 con phân biệt lọt vào tay Ô Khuê, Man Thiết đám người vây công. 3 con đại cấp yêu thú, mặc dù bị tạm thời khiên chế trụ, nhưng mặt khác mấy con huyền cấp yêu thú lại hầu như không ai cả nổi, giết mọi người liên tục bại lui. Yêu trùng giáp sắc cứng rắn, thực lực không đủ căn bản liền nó phòng ngự đều không phá nổi. Cái này yêu trùng miệng khí cực kỳ sắc bén, miệng vừa hạ xuống là có thể kéo xuống một tảng lớn huyết đục, đồng thời những tên bị đánh ra vết thương đều bị mãng lớn yêu trùng tấn công chui vào trong cơ thể, chỉ trong tích tắc liền trở thành bộ xương khô trông rất quỷ dị. Hoàng Vân Thanh, ngươi ngăn trở nó, ta đi hái không linh quả. Lúc này, Ô Khuê cùng một gã thiếu niên cao lớn đang ở liên thủ đối phó một con địa cấp yêu trùng, chợt hét lớn một tiếng, thân hình xoay mình chuyển, bỏ qua yêu thú, hướng đại thụ cấp tốc lao đi. Ô cái gì, ta Hoàng Vân Thanh cả kinh, nhưng không được phép hắn suy nghĩ nhiều, trước mặt yêu trùng lần nữa đánh tới, giữ tận miệng khí bên trong, răng nhọn hàn quang rặng rỡ. Đúng. Hoàng Vân Thanh hét lớn một tiếng, phóng xuất ra chính mình pháp ấn chân khí toàn bộ kích phát, toàn lực ngăn cản yêu trùng công kích. Hoàng Vân Thanh chính là thanh phong pháp ấn, cấp độ là huyền cấp trung kỳ, chân khí tung ra tạo thành một đầu thanh sắc hung cầm, đôi mắt lợi hại, lộ hung quang. Hoàng Vân Thanh thôi động chân khí thi triển ra vũ khí cường đại, công kích toàn lực, mặc dù như trước không địch lại yêu trùng, toàn thân máu tươi của vúng. Đúng lúc này một bầy yêu trùng tu vi thấp cũng hơn 100 con vọt về phía Hoàng Vân Thanh, dự định chui vào cơ thể hắn kết liễu hắn. Dù sao Hoàng Vân Thanh cũng là huyền nguyên cảnh định phong cường giả, tại nơi này cũng là đỉnh cấp chiến lực, cũng không để chết như vậy được. Cùng lúc đó một đâm võ giả hơn 10 người bên trong có thêm một tên huyền nguyên cảnh định phong nhờ qua cứu lấy Hoàng Vân Thanh, cả 11 người cùng nhau chiến đấu tuy không địch lại nhưng cũng là miễn cưỡng ngăn cản. Còn về Ô Khuê cấp tốc hướng đại thụ lao đi, không bao lâu liền tiếp cận đại thụ, nhìn đại thụ đầu cảnh hơn 9 quả màu đỏ quả thực, kích động trong lòng không thôi. Hắn đang chuẩn bị nhảy lên đại thụ, đột nhiên một tiếng rít âm thanh ở sau người vang lên. Ô Khuê giật mình cả kinh, vội vàng hướng một bên né tránh, chợt một đạo hắc mang từ bên người xuyên qua. Là một mũi tên. Hạ Thiên Phàm, ngươi làm cái gì? Ô Khuê quay đầu, căm tức Hạ Thiên Phàm, con này mũi tên chính là Hạ Thiên Phàm bắn ra. Ô Khuê tại thế lực của mình cũng không thua kém Hoàng Thất nên cũng không cần xem sắc mặt của hắn mà làm việc. Ô Khuê, lẽ nào ngươi nghĩ một mình độc chiếm không linh quả? Hạ Thiên Phàm bên cùng yêu trùng chiến đấu, một bên cười lạnh nói. Hạ Thiên Phàm thực lực cường đại, địa cấp yêu trùng mặc dù lợi hại, nhưng chỉ hội cậy mạnh công kích, hiện tại hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, nếu không bao lâu hắn liền có thể đánh chết con này địa cấp yêu trùng. Quả thật bên trong lục đại thiên tài Hạ Thiên Phàm phải nói là đệ nhất nhân, chiến lược phi phàm. Lạc Thiên Phàm không chỉ có thực lực cường đại, trong tay trường cung càng là bảo khí có được năng lực viễn trình công kích, bên trong phạm vi 2 dặm đều là phạm vi công kích của hắn, bất kỳ ai cũng không thể tại dưới mí mắt của hắn đem không linh quả cắt đoạn. Làm sao có thể? Ta là cái loại người này sao? Nghe vậy, Ô Khuê sắc mặt không thay đổi, lớn tiếng nói, ngươi lẽ nào không thấy rõ hiện trường tình thế sao? Nếu như chúng ta không nhanh lên lấy đi không linh quả, thời gian kéo dài càng dài, chúng ta khả năng đều sẽ trở thành yêu trùng đồ ăn, sau khi ta lấy đi không linh quả ra bên ngoài nhất định sẽ phân phát hợp lý. Ô Khuê mặc dù mặt không đổi sắc, không ăn nói sơ suất, lại có phần nghiêm nghị, nhưng là trong lòng hắn lại thầm mắng không thôi. Hắn thật là chuẩn bị độc chiếm không linh quả. Chỉ cần hắn hái toàn bộ không linh quả, liền lập tức ly khai, những người này chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nói xong, Ô Khuê không nói lời gì, liền thả người nhảy lên, lướt lên đại thụ, chuẩn bị hái không linh quả. Ô Khuê dừng tay, lại có hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy Nghiêm Thể hai quyền bức lui con địa cấp yêu thú đang vây công hắn, cũng thoát ly vòng chiến, hướng đại thụ bay vút mà đi, chuẩn bị cùng Ô Khuê tranh đoạt không linh quả. Xa xa, Lý Thiên Vũ xem trong lòng căng thẳng, bất quá hắn vẫn là không có xuất thủ, hắn tin tưởng Hạ Thiên Phàm sẽ không để cho hai người thực hiện được. Những người này, mặc dù cộng đồng đối phó yêu trùng, nhưng đủ loại ý nghĩ, mỗi người đều muốn thu được càng nhiều linh quả, bọn họ đều ở đây phòng bị người khác. Quả nhiên, chứng kiến hai người gần hái được quả thực, Hạ Thiên Phàm trong con ngươi hiện lên một tia màu sắc bạch mang, thân thể chợt lui, nhanh chóng kéo ra cùng trước người yêu trùng khoảng cách. Bạch. Cùng lúc đó, 5 con điêu linh tiễn đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn. Hưu. Dương cung lắp tên, 5 mũi tên tề phát, động tác hành văn liền mạch lưu loát, 5 con tên hóa thành hắc sắc lưu quang, đâm về phía hai người. Bên trong 3 con điêu linh tiễn bắn về phía Ô Khuê, mặt khác 2 con điêu linh tiễn bắn về phía Nghiêm Tề. Hỗn đản. Ô Khuê cùng Nghiêm Tề, hai người bọn họ lướt lên đại thụ, xuề bàn tay ra, chỉ lát nữa là phải hái đến không linh quả, lại gặp chịu đến Hạ Thiên Phàm công kích, nhất thời nổi giận. Chương 57, hái không linh quả. Chương 57, hái không linh quả. Bất quá, bọn họ lại nộ, cũng chỉ có thể tạm thời thu bàn tay về, để ngăn cản hắc sắc quang mang đang đột tới kia, nếu không, coi như hái đến không linh quả, cũng sẽ bị bắn chết. Dầm dầm, quyền ảnh lấp lóe, chảo mang tung bay, hai người trong khoảnh khắc liền đánh nát Hạ Thiên Phàm công kích. Bất quá, Hạ Thiên Phàm mũi tiễn, lực công kích cường đại cỡ nào, hai người nhao nhao bị đẩy lui, từ trên cây to bay ngược hạ xuống. Sau đó, bọn họ thì lại bị mãnh liệt mà đến mấy con huyền cấp đỉnh phong yêu thú của lấy. A a a. Lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, chỉ thấy Hoàng Vân Thanh bên kia bị một đám cấp thấp yêu trùng sâu xé toàn thân huyết khí, hiện tại thân thể như là một cái thay khô chỉ còn da bọc xương thảm không còn gì hơn. Cùng lúc, nhiều tiếng kêu la vang lên khắp sân động, đám yêu trùng này hình như là một đội quân tinh nhuệ được đào tạo và huấn luyện bài bản, không một con nào tự ý hành động mà như là được ra lệnh. Cấp cao yêu trùng từ huyền yêu hậu kỳ trở lên chủ công, còn phía dưới từ huyền yêu trung kỳ trở xuống chủ động quấn lấy những ngựa thụ thương mà thôn vẽ huyết đục như Hoàng Vân Thanh vừa rồi. Chỉ trong tích tắc, cả sơn động đều tràn ngập mùi huyết tinh và giết chóc thiên về đám yêu trùng. Không tốt, mọi người thất kinh, tình huống này không bao lâu nữa toàn võ giả nơi này đều sẽ bị diệt, không còn một móng. Lúc này, có không ít người trong lòng đã bắt đầu sinh thối ý, linh quả tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng a. Chợt, tại chỗ có hơn 10 tên huyền nguyên hậu kỳ cường giả, nhao nhao chợt lui, hướng xa xa đào tẩu. Siêu, siêu, siêu. Mắt thấy mọi người chợt lui, còn lại những cường giả trọng tâm, có không ít người không chút do dự thả người lướt đi, nhao nhao liều lĩnh hướng đại thụ lao đi. Man Thiết, Phùng Tử Lam, còn có hai gã khác huyền nguyên cảnh đỉnh phong khác, cũng xung phong lên trước, tốc độ nhanh khó tin. Có nhiều người đào tẩu như vậy, bọn họ đối phó lại yêu trùng lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào nữa, nhất định phải nhanh đoạt không linh quả và rời đi. Hừ. Lúc này, trang diện đã hoàn toàn không khống chế được, Hạ Thiên Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, cũng hướng đại thụ phóng đi. Lạc Thiên Phàm tốc độ thật nhanh, so tất cả mọi người phải nhanh, một bên nhằm phía đại thụ, một bên lần nữa bắn cung, bắn phía trước mấy người liên tục né tránh, ngăn cản, nên tốc độ cũng vì vậy mà giảm đi. Hạ Thiên Phàm, ngươi muốn chết. Dáng người hiểu điệu Phùng Tử Lam khẽ kêu một tiếng, vẻ mặt sương lạnh, trường kiếm trong tay run lên, cư nhiên quay người hướng Hạ Thiên Phàm đâm tới. Mấy người bị Hạ Thiên Phàm công kích, chỉ là dừng lại một chút, liền lại bị đám yêu trùng gào thét mà tới lâm vào vây công, lại lâm vào bên trong một trận khổ chiến. Ra tay thôi. Lý Thiên Vũ quyết định xuất thủ, đối với không linh quả hắn là động tâm không thôi. Lý Thiên Vũ không phải người ngu, hắn cùng Hàn Tĩnh Chi cùng ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, vòng qua mọi người và yêu trùng, rất nhanh hướng đại thụ chạy đi. Không bao lâu, hai người Lý Thiên Vũ liền tiếp cận đại thụ. Chợt, cả hai đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, nhanh như thiểm điện hướng trên cây bay vút mà đi. Lúc này, mỗi người đều lọt vào đại lượng yêu trùng vây công, nguy hiểm đến liên tục, căn bản không có người chú ý tới Lý Thiên Vũ đang lén đi qua. Bạch, lướt lên đại thụ, Lý Thiên Vũ nhanh chóng lấy xuống một quả không linh quả, bên kia Hàn Tĩnh Chi cũng đã bắt được một quả, nhìn về màu đỏ quả thực vào tay lạnh lẽo, mùi thơm nước mũi. Ai? Quát to một tiếng đột nhiên nổ vang, Lý Thiên Vũ hai người bị phát hiện. Một đạo sắc bén đao khí phá không chém về phía hai người Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi, người xuất đao thân hình cao lớn cường tráng, khôi ngô bất phàm, chính là lục đại thiên tài một trong Man Thiết. Cái gì? Muốn chết? Lăn xuống tới. Cùng lúc cũng mất nhiều người đều phát hiện ra hai người Lý Thiên Vũ, nhao nhao giận dữ quát to. Nhất thời, kiếm quang, quyền mang, chảo ảnh các loại, trong nháy mắt chừng 4-5 nói công kích, như thủy triều hướng Lý Thiên Vũ phương hướng mãnh liệt mà đến. Địch. Tô Mạc im lặng, những người này cũng quá điên cuồng a. Ken. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bùng lên, Lý Thiên Vũ ở trước người múa ra một mảnh kiếm mạc, sắc bén kiếm quang đem mãnh liệt mà đến công kích toàn bộ xoắn nát. Lý Thiên Vũ thực lực bây giờ phi thường cường đại, có thể nói mặc dù bọn họ 3-5 người liên thủ, đều không nhất định là Lý Thiên Vũ đối thủ. Muốn chết? Giao ra linh quả, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ầm. A a a. Lời nói chưa kịp dứt lại một tiếng ầm vang nổ tung trời, bên trên đỉnh đại thụ, tại trên vách đá một hang động khổng lồ mở ra, cùng theo đó là một cái gì đó sắc biến vô cùng quét qua không trung làm cho từng tiếng kêu la vang lên, máu tươi cuồn cuộn. Đặc biệt bầy yêu trùng đang rất điên cuồng bên ngoài cũng êm bất lại, như là hài tử gặp phải đại nhân vậy, ngoan ngoãn dị thường. Nhất thời làm cho tất cả những người có mặt tại đây dù là lục tuyệt trên trong nhóm người hay là Lý Thiên Vũ cũng như Hàn Tĩnh Chi cũng đều ngạc nhiên như phỏng, không biết là cái gì. Lý Thiên Vũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần nhìn về bên trên liền chỉ thấy bên trên thi thể tán loạn, huyết nục văng tung tóe tay đứt chân cục đầu rơi các kiểu trong rất huyết tinh. Bên trong những người không may đó liền có cả huyền nguyên cảnh đỉnh phong và cả Man Thiết một trong lục đại thiên tài cũng không may mắn thoát khỏi cự đại trọng kích mà chết đi khi hoài báo còn đó. Một tiếng gào rung trời vang lên, theo sau đó chính là đám người khác đều bình tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía trên phía mà thành âm phát ra. Trong mắt bọn họ ngoài cảnh tượng huyết tinh kia, chính là một cái miệng lớn há ra, hút hết toàn bộ thi thể vào bên trong miệng, cảnh tượng này làm cho bọn họ sợ ngay người. Đến khi cái thân hình bên trên hang động ngoạ ngậy ra bên ngoài hoàn toàn thì làm cho đám người lại hít sâu một hơi, ánh mắt đờ đẫn hoảng sợ vô cùng. Đó là một cái chi to bằng một trái bóng gỗ một con hắc sắc tự trùng, trên lưng một lớp vảy cứng có cánh, bên dưới tổng cộng 8 cái chân như là 8 cây tử thần liêm đao, đặc biệt là trên đầu có 3 cái sừng đâu vào nhau trông rất dữ tợn. Dễ hiểu, nó gần giống như con kiến vương ba sừng vậy. Thể trọng tuy không bằng 3 con địa cấp sơ kỳ yêu trùng nhưng khí tức phát ra thì cả 3 con kia làm sao bị được. Địa cấp trung kỳ yêu thú. Bên trong đám người có người sợ hãi la thất thành, tiếng la sợ hãi này vang lên làm cho đám người chợt bừng tỉnh. Lúc trước chỉ là 3 con địa cấp sơ kỳ mà đã làm cho bọn hắn tổn thất nặng nề rồi. Lần này lại thêm một con địa yêu trung kỳ, huống hồ 3 con địa yêu sơ kỳ vẫn còn nguyên vẹn làm sao mà được lại. Bảo vật tuy tốt nhưng phải có mạng dùng mới được, huống hồ chẳng phải có 2 quả đã hái được hay sao? Ra ngoài cướp lại là được. Ý nghĩ vừa ra cũng chính là tất cả mọi người đồng suy nghĩ, kể cả 4 tên tiên tài còn lại, tất cả mọi người đều nản lòng thối chí muốn rút lui. Đột nhiên Ô Khuê nhìn về phía Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi cười nhạt một cái rồi thân hình mở nhạt rồi biến mất, theo sau là đám người ẩn sát môn cũng mở nhạt rồi biến mất. Nhìn đám người ẩn sát môn rút lui, tất cả người khác cũng như châu chấu rất nhanh liền lui lại rồi chạy như bay ra bên ngoài. Nhìn ánh mắt của Ô Khuê, Lý Thiên Vũ cũng chỉ cười nhạt một cái mà thôi, vừa rồi đạo công kích kia của trùng vương phạm vi bao phủ có cả Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi bên trong, may mắn linh giác sớm báo động tiên nhãn luôn luôn ở trạng thái căng cứng dò xét dù là một đạo không gian nhẹ rung cũng bắt lấy nên hắn mới có thể tránh được một kiếp. Tuy hiện tại thực của Lý Thiên Vũ có bước nhảy vọt và cả Hàn Tĩnh Chi bên cạnh đi chăng nữa thì hắn cũng biết chắc thực lực của hắn hiện tại so với một đầu địa yêu trung kỳ còn kém rất xa, bây giờ chỉ thể chạy trốn, hiện tại hắn và nàng mỗi người đã có một mai không linh quả như vậy đã đủ rồi. Chạy thôi. Hàn Tĩnh Chi lúc này cũng như đang ngộp bức, nàng chỉ kịp nghe Lý Thiên Vũ nói nhiều đó từ rồi, nàng bị hắn bắt lấy tay từ từ lui về phía sau, lui được 3 bước cả hai liền xoay lưng chạy thục mạng ra bên ngoài. Cả khi rời ra không xa, chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 mét, Lý Thiên Vũ đột nhiên tâm thần kịch chấn. Toàn thân lông tơ đều đứng một cậu nguy hiểm đó giờ chưa từng có từ đó đến giờ sông thẳng đỉnh đầu. Đây cũng là lần linh giác báo nguy hiểm mà mạnh liệt như vậy. Thiên nhãn kích phát, lần này làm cho Lý Thiên Vũ hú hồn một phen, trên đỉnh đầu hai bọn hắn có 2 cái hắc sắc đao mang từ trên trời giáng xuống. Đao mang sắc bén vô song không gì cản được phá không chém tới. Khi Lý Thiên Vũ phát hiện ra nó còn cách Lý Thiên Vũ hơn 20 mét nhưng chưa kịp để Lý Thiên Vũ thở phào thì đạo xén bén vô song đao khí trong nháy mắt liền đã đến đỉnh đầu Lý Thiên Vũ không quá 3 mét. Động đó, nhanh như vậy. Lý Thiên Vũ biến sắc, như vậy làm sao đỡ? Trong lúc điện quan hỏa thạch, Lý Thiên Vũ đột nhiên biến mất tại chỗ, rồi một lần nữa xuất hiện chính là ở xa cách đó mấy chục thước. Nơi vừa rồi Lý Thiên Vũ đứng lúc này đã trở thành một cái vết nứt lớn do 2 đạo đao khí kia tạo nên. Chương 58, ám toán. Chương 58, ám toán. Vừa rồi lúc nguy cấp, cả hai người Lý Thiên Vũ cùng nhau tiến vào Hỗn Nguyên Châu tránh nạn rồi lại ra bên ngoài ngay, nhờ như vậy mới có thể tránh được kiếp nạn này. Đạo công kích không chỉ đặc biệt đánh về phía Lý Thiên Vũ mà còn khắp nơi, tiếng kêu la vang lên cả sơn động làm cho nơi này càng thêm đáng sợ như là địa ngục trốn nhân gian vậy. Tất nhiên vừa rồi tình huống hỗn loạn như vậy, không ai có đủ tâm tư để đi nhìn hành động của Lý Thiên Vũ nên sự hiện diện của Hỗn Nguyên Châu là không bại lộ ta bên ngoài. Sinh tử tồn vong trước mắt, ai nấy cũng đều thêm phần điên cuồng bỏ chạy, tuy tốc độ rất nhanh nhưng làm sao lại bầy trùng bên trên còn có cả 3 con địa cấp sơ kỳ yêu trùng và cả một con địa cấp trùng kỳ, bọn chúng nào muốn bà qua đại tiệc mỹ vị dâng đến tận cửa như thế này. Gào. Trung vương gào thét, hai cái chân trước vẫy động trong không khí lập tức phát ra vô vàng công kích như vừa rồi, đao khí sắc bén cách ngang hư không chém đến. Đao khí thứ 3 gần cùng lúc với đao thứ 2 phát ra, cùng với tất cả yêu trùng bên trong sơn động cũng cùng một chỗ tấn công, công kích mạnh mẽ đánh nát cái những vùng đất xung quanh. Cùng lúc những thanh âm gào thét khắp nơi, cùng những tiếng hoảng sợ cùng lúc phát ra. Trong lúc chạy loạn, tâm tình bọn hắn rất hối hận tại sao lại tới đây, cái nơi nguy hiểm như vậy còn có cả địa cấp trung kỳ yêu thú. Đây là cái gì cơ duyên kỳ ngộ cùng nguy hiểm song song, đây hẳn phải là một nơi tử địa mới đúng. Cùng tiếng kêu la khắp nơi, còn có cả tiếng hưng phấn khởi của bầy trùng, cũng cùng lúc này miệng sơn động cũng đã cách bọn hắn không xa. Không tốt. Nhưng lúc này một cảnh tượng tuyệt vọng làm cho bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt. Bên trên miệng hang động, một màng sáng màu đen dần dần đóng lại. Trung Vương sau khi nhìn thấy đám người nhao nhao chạy đi, nó biết đám người chính là bỏ chạy nên mới tạo ra lớp cách giới này nhốt bọn họ vào bên trong đây. Màn sáng đó tuy là đang khép lại nhưng tốc độ cũng không quá nhanh, Lý Thiên Vũ nghĩ với tốc độ của những người ở đây hẳn là sẽ kịp, nếu còn sót lại cũng là không đáng kể. Đó cũng là thứ mà ở đây tất cả mọi người thở thào nhẹ nhõm, cũng là hy vọng cuối cùng cả bọn họ. Suy nghĩ còn chưa rơi, đột nhiên Lý Thiên Vũ cảm nhận được từ bên trong thân thể, toàn bộ huyết dịch đều sôi trào hẳn lên, huyết dịch không tự chủ được mà ngược dòng chảy. Ngược lại mà đi làm cho chân khí cũng vì vậy mà có dấu hiệu đình trệ, chân khí đứt đoạn làm cho tốc độ của hắn giảm đi trông thấy. Lý Thiên Vũ đội vàng nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Hàn Tĩnh Chi rất ung dung không có việc gì, lúc này hắn mới an tâm. Đó còn là đối với Lý Thiên Vũ mà nói, hắn thân mang chí cao long huyết, thân thể long tộc vô cùng cao quý mà còn bị áp chế như thế, còn về Hàn Tĩnh Chi hẳn là có bí mật nào đó về huyết mạch. Không xỉ ý nghĩ nhiều về vấn đề này. Nhìn xem, những khắc còn phô trương hơn rất nhiều. Người thì chân khí tự dưng ngắn đoạn không điều động chân khí, người tu vi thấp máu huyết bên cơ thể tự dưng bay ra bên ngoài, trông là cực kỳ thảm. Nếu như cứ như vậy thì đừng nói tới việc ly khai, chỉ có duy nhất một đường là chết mà thôi. Nếu như không ra tay thử xem thì hắn không qua được bản tâm của mình. Thở ra một hơi dài, tay phải Lý Thiên Vũ hóa thành một cái long chảo vun vẩy hư không, lập tức 3 cổ sáng xuất hiện. 3 cổ sáng như là 3 cây tuyệt thế thần kiếm sắc bén vô song vun chém thiên địa. 3 cổ sáng chém ngang mà đi, chém chết không biết bao nhiêu con huyết minh trùng mà vẫn không có dấu hiệu gì dừng lại, thẳng hướng trùng vương mà chém tới. Ầm. Đùng. 3 cổ sáng chém lên phần lưng của trùng vương, làm cho thân thể trùng vương rung rẩy kịch liệt, sau đó bay ngược về phía sau đụng vào bên trong vách tường, làm cho đất đá bay tán loạn. Nhìn thấy trùng vương bị chúng cự đại trọng kích, Lý Thiên Vũ thoáng cảm nhận được bên trong cơ thể khí huyết đang sôi trào dữ dội đột nhiên hòa hoãn lại ít đi phần sôi trào và ảnh hưởng, còn bên trên màn sáng đang khép lại cũng chợt giảm đi tốc độ. Lý Thiên Vũ biết được hắn lựa chọn là đúng, nhưng khi hắn dự định lên tiếng kêu mọi người cùng nhau hợp sức tấn công thì sau lưng hắn từng trận thanh âm xé gió vang lên. Bọn họ không màn sống chết mà cứ chạy vội về phía miệng hang động, vì lúc này miệng hang chỉ còn lại một nửa mà thôi, nếu như không nhanh nhất định sẽ bị nhốt lại. Đúng là làm áo cưới cho người khác mà. Lý Thiên Vũ nhẹ lắc đầu, chính mình không màn nguy hiểm cứu bọn họ mà bọn họ không một ai để ý đến hắn trước tiên lựa chọn đào tẩu. Mèo, mèo. Trong lúc Lý Thiên Vũ đang ngẩn người bổng hai cây hắc sắc điêu linh tiễn xuyên qua hư không bắn vào con địa cấp sơ kỳ yêu trùng đang đến gần Lý Thiên Vũ, hai mũi tên vừa rồi không làm cho con địa yêu kia chết nhưng cũng ngăn được nó đánh lén. Lý Minh, mau. Đang xa Hạ Thiên Phàm nhìn về Lý Thiên Vũ quát lớn. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu rồi xoay lưng cùng với Hàn Tĩnh Chi nhanh chóng rời đi. Hạ Thiên Phàm khi nhìn thấy hai ngựa bọn họ rời đi cũng nhẹ thở phào cũng cấp tốc rời đi theo. Nhìn thấy đám người thuận lợi rời ra khỏi sơn động, Hạ Thiên Phàm cũng thầm nhẹ nhõm, Lý Thiên Vũ cũng thở ra một hơi. Mắt thấy Hạ Thiên Phàm và Hàn Tĩnh Chi đã ra khỏi sơn động, Lý Thiên Vũ cũng bắt đầu thả lỏng, chỉ còn một chút nữa thôi là đã thoát ra được rồi. Đồng nhiên dị biến bất khởi, Ô Khuê vừa mới ra khỏi sơn động liền lộ ra vẻ âm tàn, ánh mắt tà dị nhìn về phía Lý Thiên Vũ cười rằng một cái, đồng nhiên tay phải chân khí bạo phát ra bên ngoài, cùng lúc phát ra một quyền kinh thiên, quyền ấn không có khí thế gì mạnh chỉ thản túy là quyền ý cấu tạo mà thành, cường đại không thôi. Ô Khuê ngươi dám? Hạ Thiên Phàm vừa mới ra bên ngoài liền cảm nhận được gì đó liền quay sáng Ô Khuê quát lớn. Ha ha, có gì mà không dám? Đi chết đi. Ô Khuê lộ ra vẻ mặt dữ tợn, một quyền này không hề khoan nhượng hung hăng đánh về phía Lý Thiên Vũ, khóa chặt hắn vào bên trong, để hắn không có cách nào mà thoát ra được. Một quyền này tuy là mạnh mẽ, khí thế hung hùng, nhưng muốn trực tiếp giết Lý Thiên Vũ là không thể, cùng lắm là để hắn không thoát ra được mà thôi. Mà đó cũng là ý muốn của Ô Khuê, để Lý Thiên Vũ bị kẹt lại bên dưới và kết quả mà hắn mong muốn chính là Lý Thiên Vũ bị bảy trùng ăn đến cả cặn bã cũng không còn. Quả thật một quyền kia tuy khí thế mười phần nhưng lại không thể thương tổn được Lý Thiên Vũ dù là một ít, một quyền kia quả thật đã đánh cho Lý Thiên Vũ rơi xuống bên dưới mặt đất. Cùng lúc đó bên trên màn sáng màu đen kia cũng đã bao phủ lại, phong bế toàn bộ sơn động bất kể thứ gì cũng không thể vào và cũng không thể ra. Một quyền đó chính là nhằm vào một mình Lý Thiên Vũ nên chỉ một mình hắn còn vướng lại, còn về những người khác kể cả Hàn Tĩnh Chi cũng đã đi ra bên ngoài. Lý Thiên Vũ bên dưới lúc này cũng không ngờ rằng Ô Khuê lại không màn thân phận và trực tiếp ra tay với hắn như vậy. Tên này ắt phải chết. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ sau khi ra bên ngoài nhất định sẽ tìm cơ hội nào đó để báo mối thù lần này. Lúc này bên dưới hiện trường đang rất vi diệu, cả hai đều giằng co với nhau, không bên nào chủ động ra tay trước. Bởi vì bọn chúng đang rất kiên rẻ khí tức và khí thế phát ra từ thể nội Lý Thiên Vũ, một cổ khí thế vô cùng uy nghiêm và bá đạo của thượng vị long tộc nhìn xuống sâu kiến, cổ hơi thở này kèm theo đó là cả long uy và long tức cùng lúc phát ra áp chế về bảy trùng. Trung Vương cũng cảm nhận được khí tức uy nghiêm mà trên người Lý Thiên Vũ phát ra, nhất thời cũng không phân biệt được là thật hay là giả nên nó cũng không dám làm sợ bậy. Giết hết bọn chúng quả là không khó sự tình. Cửu Chân lúc này từ Hỗn Nguyên Châu đi ra bên ngoài nhìn về một thân một mình Lý Thiên Vũ và hơn 500 con huyết minh trùng thầm tắc lưỡi lên tiếng. Ừ, việc này không khó, đánh mệnh thì trốn, hết mệnh thì ra đánh tiếp, Lý Thiên Vũ cũng nhẹ nói, rồi cũng lại nhẹ lắc đầu trầm ngâm một chút rồi lại lên tiếng, chỉ là ta cũng không có thời gian tốn kém ở đây. Quả thật, thời gian 3 ngày thí luyện chỉ còn một ngày nữa mà thôi. Cửu Chân nói. Ừ, phiền phức là ở đây. Lý Thiên Vũ nói. Bây giờ chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là dụ nó vào Hỗn Nguyên Châu. Cửu Chân nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng. Dụ nó vào Hôn Nguyên Châu. Làm sao dụ? Lý Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Dễ thôi, đánh nó đau là được, Cửu Chân nói. Như vậy là được. Lý Thiên Vũ hỏi. Cũng hên xui. Thôi đánh nó đi rồi ta mở ra Hôn Nguyên Châu coi nó có trúng kế hay không. Để ta áp chế tu vi của nó cái rồi người đánh. Cửu Chân nói xong, ánh mắt băng lãnh nhìn về huyết minh trùng vương, sau đó từ thân thể nàng phát ra ngàn vạn cây xích hóa chặt trùng vương và ba con huyết minh trùng tu vi địa cấp lại, làm cho tu vi bọn chúng chí ít lui lại một cái tiểu cảnh giới. Với tu vi và thực lực như vậy thì Lý Thiên Vũ cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Lý Thiên Vũ cùng ánh mắt băng lãnh nhìn về bảy trùng nhất là trùng vương, đột nhiên mắt trái của Lý Thiên Vũ lôi đỉnh chợt hiện, xung quanh liền xuất hiện một cái thế giới lôi đỉnh bao trùm toàn bộ sân động, đánh cho bảy trùng có tu vi thấp nhau nhau tán loạn, nhìn trùng vương trong mắt nộ hỏa. Chỉ là lôi giới xuất hiện mà thôi đã là như vậy tiếp theo thì còn như thế nào? Lý Thiên Vũ miệng nết lên một nụ cười tà, thân hình khẽ động thoáng cái liền xuất hiện trước mặt ba con yêu trùng tu vi địa cấp sơ kỳ, bây giờ nó đã bị Cửu Chân áp chế chỉ còn là huyền yêu đỉnh phong mà thôi. Lý Thiên Vũ trên tay nắm đấm lôi đỉnh của bạo, bàn chân long chảo móng đuôi sắc bén lôi điện nổ đùng đoàn, quyền đấm tức đá liên hoàn công kích đánh cho ba con trùng yêu tát tác, vết thương chồng chắc mỗi con đều bay về một hướng khác nhau. Ha ha, thông khoái. Lý Thiên Vũ cười lên ha ha, rồi ánh mắt lại đưa tới trùng vương, tay vặn sức lôi đỉnh cuồng bạo đến đáng sợ, một quyền kinh thiên động địa đánh về phía trùng vương liên tiếp ba quyền. Lôi đỉnh thiên nộ. Quyền thứ nhất, trực diện một quyền cuồng bạo đánh cho trùng vương bay vút về sau. Quyền thứ hai, Lý Thiên Vũ đã đoán trước hướng mà trùng vương bay đi liền đã ở sẵn chờ đợi lại một quyền tung ra hơi chết lên phía trên đánh cho trùng vương bay lên cao. Chương 59, động phủ truyền thừa. Chương 59, động phủ truyền thừa. Quyền thứ ba, Lý Thiên Vũ đã xuất hiện bên trên đỉnh nóc, quyền ảnh to lớn như là một tòa lôi sơn cỡ nhỏ, lôi đỉnh trăng ngập, cuồng bạo đến đáng sợ, một quyền kinh thiên này trực thẳng trùng vương đánh xuống, đánh cho trùng vương rơi dụng thực địa, làm cho bên dưới một phen lộn xộn, đất đá bụi mù bay mù mịt, tứ tán khắp nơi. Gzao. Trùng vương lúc này vô cùng tức giận, nó không ngờ chính nó lại bị một con sâu kiến huyền nguyên cảnh sơ kỳ đánh tan nông nội này, tuy một quyền kia khí thế hừng hực nhưng lại không làm cho nó bất kỳ một vết thương nào dù là nhỏ nhất. Tuy trùng vương đã bị áp chế tu vi xuống địa cấp sơ kỳ, nhưng dù sao nó cũng là hàng thật giá thật địa yêu trung kỳ. Dù có bị áp chế nhưng thân thể mạnh mẽ của yêu thú địa cấp trung kỳ thì làm sao áp chế? mạnh mẽ đến thái quá. Cơn tức giận của Trùng Vương chưa dừng lại ở đó, hai cánh nó đập mạnh, thân thể Trùng Vương từ từ bay lên cao, tám cái chân liên tục vun chém vào hư không, tám đạo công kích như là tám cây thiên đao vun chém thiên địa trực hướng Lý Thiên Vũ mà chém tới. Tám cây thiên đao này sắc bén vô song, nếu như bị nó chém trúng dù là địa nguyên cảnh cũng ắt sẽ bị chém ra làm tám khúc ở đó mà một tên huyền nguyên cảnh sơ kỳ Lý Thiên Vũ có thể đỡ được. Nguy kiếp, như vậy làm sao đỡ? Lý Thiên Vũ mặt biến sắc, hắn biết một kích này hắn tuyệt đối không thể đỡ nổi. Mau, đi, phá không thạch mở. Lý Thiên Vũ lấy ra một viên linh thạch bóp nát, giả vờ như là một cái bảo vật có thể phá không mà chạy trốn. Sau khi linh thạch vỡ nát lập tức tại nơi đó một cái vòng xoáy to lớn hiện ra. Lý Thiên Vũ không hề do dự mà trực tiếp bước vào và thân hình cũng trực tiếp biến mất tại chỗ. Trung Vương lúc này đã bị tức giận công tâm, không có nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp bay nhanh đến vòng xoáy đen kia rồi cũng trực tiếp biến mất. Hôn Nguyên Châu nội không gian. Lúc này Lý Thiên Vũ trên tay cầm một viên châu màu đen nhạt to cỡ nắm tay, nếu nhìn kỹ bên trong nhìn như có một cái gì đó đan giấy rủa không cam tâm. Viên châu đó chính là yêu đan của Huyết Minh Trung Vương, ở bên trong Hôn Nguyên Châu Lý Thiên Vũ chính là thiên, chính là thần, dù là thật sự thần linh có tới cũng phải nuốt hận mà thôi. Ở đó mà một con Huyết Minh trùng địa cấp trung kỳ. Lý Thiên Vũ đang hưng phấn, đột nhiên cảm nhận được bên dưới chân có cái gì đó như là cục đông gòn đụng vào chân nột vô cùng. Hắn liền đưa ánh mắt nhìn xuống quả thật liền nhìn thấy một cục đông gòn màu vàng. Đây là? Lý Thiên Vũ hiếu kỳ đưa tay bắt cục đông vàng lên và nhìn kỹ. Không, nó không phải cục đông mà là một con khỉ có bộ lông màu vàng kim, lông của nó xù ra như một cục đông nên Lý Thiên Vũ nuối lầm tưởng như vậy. Lại là khỉ con không lẽ con kim viên kia đẻ, nó là con mái à? Lý Thiên Vũ hiếu kỳ nhìn kỹ nó nói. Khỉ mà giống mái? Chỉ có người mái. Khỉ là giống được cái má ơi. Cựu chân trẻ môi nói. Ô hát, vậy hồ ly mới là chồng mái. Lý Thiên Vũ nghiêm túc nói. Khỉ con đang sỉ cười đột nhiên nghe lời nói của Lý Thiên Vũ liền hai mắt trừng ra to, không thể tin được nhìn về Lý Thiên Vũ như là tên này đúng thật là con người, quả thật cũng có cái khuyết điểm không phải là hoàn mỹ vô khuyết vậy mới được chứ. Cựu chân buồn phiền không có chỗ nói, cạn lời với tình huống này nàng không tin được mà chóp chóp mi nhìn về Lý Thiên Vũ hỏi, người thật không biết. Thật Lý Thiên Vũ thành thật gật đầu đáp. Thiệt là cái tỉnh. Bỏ qua qua đi. Nó là hoàng kim cự viên đó, cựu chân cũng không biết nói gì hơn liền chuyển chủ đề. Ta biết, nó là hoàng kim cự viên, nhưng... Lý Thiên Vũ chưa nói xong liền bị cựu chân ngắt ngang. Dừng. Ta biết ngươi nói gì. Nó là con hoàng kim viên mà hai ngày trước ngươi bắt đó. Cái gì? Là nó, sao bé tí vậy? Lý Thiên Vũ càng thêm hiếu kỳ nhìn ngó tiểu kim ma này. Vì ta cho nó tu luyện trí cao bạo điện của thái thản cự ma nhất tộc đại ma thập trọng thiên, cựu chân nói tiếp, tiểu kim mao này quả thật thiên phú rất cao, có thể sống chết với ngươi về thiên phú đó, chỉ mới 6 ngày nó liền tu luyện thành công trọng thứ nhất của đại ma thập trọng thiên nên mới có thể biến ảo thân hình tùy ý. Tốt hát, thiên phú tốt như vậy. Lý Thiên Vũ nói. Tốt thật, ngươi không mau tu luyện để nó chuyển hóa thành công ba trọng đầu tiên không chừng nó liền bỏ ngươi lại ở phía sau, cựu chân cười to nói, tiểu kim mao cũng thừa lúc cười theo. Ờ, kim mao tên cũng hay. Sau này gọi nó là kim mao luôn đi. Nói xong, Lý Thiên Vũ cũng không chờ thêm mà ly khai ra bên ngoài. Bên ngoài bảy trùng cũng đã như rắn mất đầu, làm sao có thể ngăn cản được Lý Thiên Vũ và Kim Mao và cả cựu chân ba người hợp sức? Chỉ không quá nửa canh giờ nơi này liền bị thanh lý sạch sẽ. Tất cả huyết minh trung tu vi trên huyền cấp hậu kỳ đều bị thanh lý gọn gàng và sạch sẽ, kể cả bảy trái không linh quả cũng đều bị Lý Thiên Vũ hái đi. Khi Lý Thiên Vũ rời đi, để lại nơi này một mảnh hỗn loạn. Trùng Vương đã chết, nơi này chắc không bao sao sẽ nên đón vương mới của chúng. Chỉ tiếc là bảy huyết minh trùng này không còn mạnh mẽ và đáng sợ như trước đây. Lý Thiên Vũ thầm than một tiếng rồi thần tính toán phân biệt vị trí mình, hắn liền hướng về hoàng thành phóng chậm rãi rời đi. Trên suốt đường đi hắn liên tục nhìn thấy từng nhóm võ giả đang tăng tốc phi hành nhanh về phía tây, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nên chặn đường một người hỏi thăm. Vị huynh đài này không biết bên hướng đó có chuyện gì mà nhiều người như vậy tiếng về Lý Thiên Vũ khách khí ôm quyền hỏi. Ngươi là người mới đến sao? Cách nơi này trăm dặm về phía tây vừa có người phát hiện ra một cổ mộ của cường giả tạo hóa cảnh nên mọi người đều tiến về bên đó, ngươi còn không mau qua nếu không cả cặn bã cũng không còn gì. Vị võ giả đó trả lời xong, hắn liền nhanh chân chạy như bay về phía tây. Sợ nếu như đến trễ kể cả cặn bã cũng không còn, nên hắn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đi. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ, ô hát, là gì chỉ truyền thừa. Sau đó Lý Thiên Vũ nghĩ nghĩ, rồi cũng nhanh chân chạy như bay về phía tây. Sau ba canh giờ cấp tốc đi đường, hắn cũng đã đến nơi này. Nơi đây hầu như tập trung gần hết những võ giả tham gia thí luyện lần này cũng có tầm 200-300 người, ai nấy cũng đều vui vẻ hăng hái vô cùng. Lần trước chỉ một cái sơn động mà đã chết đi không biết bao nhiêu người, lần này không biết là như thế nào đây. Lý Thiên Vũ thầm thở dài lên tiếng. Lần này Lý Thiên Vũ đã đến trễ một bước, nơi này động phủ đã mở ra rồi bên ngoài liên tục có người tiến vào bên trong. Lý Thiên Vũ thoáng nhìn qua đại môn được làm một loại chất liệu vô cùng đặc biệt, thoáng qua như là một tảng đá nguyên khói toàn thân một màu đậm tôn lên nét cổ xưa và thâm trầm. Lý Thiên Vũ cũng hiếu kỳ không biết bên trong là có những gì, mong là không làm ta thất vọng. Đi vào cửa đá, một cỗ áp lực vô hình nhập đến, tuy vị cường giả tạo hóa cảnh này đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng mà dư uy của hắn phảng phất như vẫn còn tồn tại ở nơi này, khiến cho chân khí lưu động trong cơ thể giống như bị ngừng lại. Hắn kiếp trước là cường giả bán thánh mạnh mẽ hơn không biết bao lần, nhưng kiếp này hắn thật sự quá nhỏ bé, vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện phải đi tranh giành từng chút cơ duyên. Cảm nhận được áp lực này, trong mắt Lý Thiên Vũ hiện lên sự nghiêm túc, hắn đảo mắt nhìn vào đại điện ở bên trong, ở đây có 5 cái thông đạo dẫn vào sâu bên trong, hiện giờ có không ít người tiến đến và chia nhau tiến vào bên trong. Hẳn là nơi này vừa mới mở không lâu, vẫn còn kịp. Đi vào thông đạo thứ 3 ở bên trái. Trong lúc Lý Thiên Vũ đang chần chừ chọn thông đạo thì thanh âm của Cửu Chân đã vang lên trong đầu hắn. Nghe vậy, Lý Thiên Vũ giật mình, hắn không hỏi nhiều mà trực tiếp hướng cái kia thông đạo phóng thẳng vào thông đạo số 3 mà đi. Tuy nói ở đây thông đạo không ít, nhưng do số lượng người vào quá nhiều, tuy có phân cách nhau ra, nhưng sau khi Lý Thiên Vũ tiến vào bên trong vẫn gặp một số người đang dùng ánh mắt tham lam tìm kiếm hai bên đường. Không nên để ý đến bọn họ, đi về phía trước. Cửu Chân lên tiếng. Lý Thiên Vũ không do dự mà lập tức khởi hành, hắn không dừng lại ở căn phòng đá đầu tiên, trực tiếp dọc theo thông đạo phóng vào bên trong. Trải qua khoảng mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt Lý Thiên Vũ lóe lên, hắn ngay lập tức dừng lại. Lý Thiên Vũ nhìn vào một căn nhà đá nhìn như bình thường, từ nơi đó hắn cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị rất mạnh. Bên trong không biết là thứ gì, nhưng sóng linh lực ba động lại rất mạnh, hắn thông qua thần thức có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn biết những nơi động phủ như này chỉ nên dùng thần thức ma diệt cấm chế, nếu dùng vũ lực phá vỡ sẽ mất rất nhiều thời gian. Hắn lợi dụng thần thức cường đại, mất 2 phút đồng hồ liền phá vỡ cấm chế liền đi vào bên trong. Phía trước mắt hắn là bao la vô ngần yêu đan, từ địa cấp, thiên cấp, niết bàn cấp và cả tạo hóa cấp yêu thú yêu đan đều có đủ. Hắn không do dự liền phất tay thu tất cả vào Hỗn Nguyên Châu nội không gian. Nơi này có một căn nhà đã mở cửa, mau vào xem có bảo vật gì không. Bọn hắn đi vào liền trước mắt là không biết bao nhiêu yêu đan, nhưng bọn chúng lại biến mất không để dấu vết. Là không gian giới chỉ. Bọn hắn nhìn về Lý Thiên Vũ bằng cặp mắt thèm thuồng, như trước mắt là mỹ nữ tuyệt thế đang câu dẫn bọn chúng. Chương 60, thiên cấp bảo khí. Chương 60, thiên cấp bảo khí. Không gian giới chỉ là bảo vật chân chính, không phải ai cũng có tư cách đạt được nên thật sự rất khan hiếm. Tiểu tử mau giao ra không gian giới chỉ và liền quỳ xuống, bổn thiếu gia sẽ tha cho ngươi, một võ giả trong đó lên tiếng. Lý Thiên Vũ lúc này lộ ra khí tức chính là huyền nguyên cảnh sơ kỳ, tất cả cái kia võ đều huyền nguyên trung kỳ và cũng có cả huyền nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, tổng cộng có 3 người. Các ngươi nghĩ rằng ăn chắc ta? Lý Thiên Vũ nói. Tiểu tử ngươi không biết ta là ai sao? Chúng ta là Thanh Thành Hoàng gia, vị này là chúng ta hoàng gia bài danh đệ tứ cao thủ Hoàng Khai, tu vi địa nguyên cảnh sơ kỳ. Lý Thiên Vũ mặt hứng thú, lên tiếng chê bừa, ta xem, ta với các ngươi không thủ án, các ngươi ly khai ta xem chuyện này như chưa có gì xảy ra. Bọn hắn nở một nụ cười lạnh nói, ngươi là cái nào tử đệ hay là tán tu? Hạ hạ, trước mặt Hoàng Khai đại ca ngươi cũng dám lên tiếng. Lý Thiên Vũ sắc mặt trở nên lạnh nhạt và cười lạnh, các ngươi dù muốn đi cũng không được, chết đi. Lập tức Lý Thiên Vũ xuất ra một quyền, quyền kình chấn động, cách không một quyền đánh tới 3 người đỉnh đầu. Một quyền này khí thế hạo hãng đánh ra, uy thế không thua kém gì một kích toàn lực của một cường giả huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Lý Thiên Vũ xuất kiếm để bọn họ biết hắn không phải quả hờm mềm để bọn họ biết khó mà lui. Nhưng bọn họ lại không vì vậy mà từ bỏ, lại lộ ra ánh mắt trêu tức. Hoàng Khai lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ vung kiếm đón đỡ một kiếm của Lý Thiên Vũ. Hoàng Khai mắt tỏa sáng, hắn cảm nhận được một quyền này khí thế hạo hãng, mạnh mẽ tuyệt luân, chí ít cũng là địa cấp vũ khí, cũng có thể thiên cấp vũ khí cũng nên. Tiểu tử ngươi mau giao ra quyền pháp bí tịch mà ngươi đã dùng, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Lý Thiên Vũ mắt lộ hàn quang, Kim Long phá diệt chảo, một đạo chảo ấn tấn công về phía Hoàng Khai. Một chảo này uy lực cực đại, làm cho Hoàng Khai không một chút nào phòng bị liền bị một chia làm ba mà chết ngay tại chỗ, dưa ba làm hai kia cũng chết theo không hoài niệm. Lý Thiên Vũ xuất ra một kích liền quay lưng bước ra ngoài và bước nhanh về phía trước, như ba người bọn họ chết không liên quan gì tới hắn. Hắn đi qua rất nhiều đại môn mà không tiến vào. Trong thần thức phạm phi bao phủ, hắn tìm thấy một đại môn bên trong sóng linh khí tràn ngập, hắn biết bên trong tất có bảo vật. Hắn liền dừng lại dùng thần thức phá vỡ cấm chế và đi vào. Trước mắt hắn là một cái ao sóng linh khí giạt rào, có rất nhiều linh thạch bên trong, vì hắn là người đầu tiên tiến vào trong đây, hắn không do dự thu hết tất cả linh thạch vào nhận chữ vật. Dù hắn lúc trước đạt được rất nhiều linh thạch từ bảo khố của Thiên Diễn Lôi Long, nhưng chỉ có kẻ đần mới chê mình lắm linh thạch, hắn hiện tại rất thiếu tài nguyên tu luyện nên không do dự liền thu hết. Sau khi thu hết, hắn liền đi ra bên ngoài đi thẳng về phía trước. Sau mười mấy phút đồng hồ, hắn tìm thấy một nơi đại điện, bên trong rất nhiều võ giả nhưng không ai để ý tới hắn, vì mọi người trong đại điện đều tung ra những đạo công kích hùng hồn, đánh vào một chùm sáng ở giữa không trung của đại điện. Nhiều người công kích như vậy khiến cho chùm sáng ở giữa đại điện rung lên bần bật. Lý Thiên Vũ thông qua màng sáng liền thấy ở trung tâm có 8 kiện bảo vật, tất cả đều là thiên cấp bảo khí, bên trong có kiếm, đao, thương và bảo giáp. Lý Thiên Vũ bên trái trong cùng thanh trường thương màu đen, nó không tầm thường, ngươi nhất định phải có nó. Lúc này Cựu Chân đột ngột lên tiếng nhắc nhở. Lý Thiên Vũ đã thấy thanh trường thương kia rất bất phàm nhưng không biết rõ ở nơi nào khác thường, lần này Cựu Chân nhắc nhở hắn kiên định hơn phải có nó. Lý Thiên Vũ thì thào tự nói, ở toàn bộ đại mạc khó mà tìm thấy một kiện thiên cấp bảo khí chỉ lũng đoạn bên trong các siêu cấp thế lực và nó cũng là chấn tộc bảo khí, vậy mà ở chỗ này tùy tiện lại xuất hiện 8 món. Giá trị của một thiên cấp bảo khí thật sự rất xa xỉ, nhiều khi có tiền cũng không mua được. Không hổ là động phủ của cường giả tạo hóa cảnh. Lý Thiên Vũ cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, đảo mắt nhìn qua đám người, phát hiện trên mặt người nào cũng hiện lên sự tham lam cùng nhiệt, nhìn chằm chằm vào 8 món thiên cấp bảo khí trong chùm sáng. Bọn họ bây giờ đang hợp lực để phá vỡ chùm sáng kia, sau đó chính là cướp đoạt bảo khí. Mà đến lúc đó, chắc chắn nơi này sẽ xảy ra một trường đại chiến thảm liệt để cướp đoạt bảo khí. Vì thiên cấp bảo khí có liều mạng cũng đáng, không chỉ bọn họ, nếu như các thiên nguyên cảnh võ giả có thể đi vào cũng không ngoại lệ, mà tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Ánh mắt Lý Thiên Vũ lóe lên, hắn lật tay chém ra một đạo công kích đánh thẳng vào chùm sáng giữa không trung, đồng thời hắn cũng lặng yên di chuyển dần về phía chùm sáng. Hành động này của Lý Thiên Vũ không thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì không chỉ một mình hắn hành động như vậy, những người khác cũng vừa công kích chùm sáng, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tư thế, một khi chùm sáng bị phá vỡ, bọn họ sẽ ra tay ngay lập tức. Khi Lý Thiên Vũ di chuyển tới phía dưới chùm sáng thì ngừng lại, ánh mắt của hắn càng trở nên điên cuồng, chân khí hùng hậu giống như thủy triều lao ra khỏi kinh mạch, đồng thời thần thức cũng phóng ra ngoài, Thiên La Đồng cũng ở trạng thái thôi động cực hạn. Dưới sự oanh tạc của mọi người, chùm sáng kia trở nên ảm đạm, rung động giống như sắp bị phá nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, bầu không khí trong đại điện trở nên có chút cổ quái, vốn mọi người còn đang hợp lực với nhau bây giờ tự nhiên phân tán ra xung quanh, trong mắt ai nấy đều tràn ngập sự cảnh giác. Lý Thiên Vũ cũng đã nhận ra bầu không khí cổ quái này, nhưng hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, dưới sức hấp dẫn của thiên cấp bảo khí, chuyện này chỉ là bình thường. Chương 61, tranh đoạt. Chương 61, tranh đoạt. Sau một thời gian công kích thì chùm sáng ở giữa đại điện càng lúc càng ảm đạm, mọi người trở nên khẩn trương hơn, thậm chí có một số người đã lén lấy vũ khí ra mà chuẩn bị tranh đoạt. Giang giác. Đột nhiên có một thanh âm vỡ nát nhỏ vang lên, lúc này đại điện trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào những khe nứt trên chùm sáng. Giang giác, giang giác. Cái khe nhanh chóng mở rộng, cuối cùng lan ra khắp chùm sáng. Ầm. Sau khi lan tỏa, cái khe kia đã đạt tới cực hạn, chùm sáng không chịu nổi nữa, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn ánh sáng từ trên không trung rơi xuống. Ầm. Ngay khi chùm sáng vỡ tung, đại điện vốn an tĩnh này tràn ngập những đạo chân khí hùng hậu, ánh mắt của mọi người lúc này trở nên đỏ như máu, thân hình bay lên, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, chụp tới những bảo khí ở trên không trung. Ra tay. Cũng vào lúc này, Lý Thiên Vũ chân đạp bộ pháp huyền diệu trên xuất hiện một đôi cánh thịt liền thân hình bay lên giữa không trung, mà đúng như hắn dự liệu, tuyệt đại đa số những người ở đây đều không kháng cự được lòng tham, lao tới chỗ bảo khí hình kiếm và cũng là bảo khí cường đại nhất, bảy món bảo khí còn lại số lượng người tranh đoạt ít hơn rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lý Thiên Vũ hắc hắc cười lạnh một tiếng. Thân hình vừa chuyển đã tới cái bảo khí hình trường thương ít người tranh đoạt nhất. Nếu Cửu Chân và chính hắn đã khẳng định cái này trường thương không tầm thường, nó có uy lực mạnh nhất trong 8 món bảo khí kia, vậy thì hôm nay hắn phải có nó trong tay. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Vũ liếc mắt nhìn 14 vị cường giả cũng lao tới cái này trường thương, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Thứ này, hắn chắc chắn phải có. 15 bóng người đứng trên không trung, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào trường kiếm lộ ra tham ánh mắt. Lý Thiên Vũ có biện pháp để phi hành thì bọn hắn cũng là có biện pháp để phi hành, có người dựa vào bảo khí phi hành, có người tu luyện vũ khí cao cấp có thể mượn lực trong thời gian ngắn phi hành. Nhưng Lý Thiên Vũ là dựa vào Long Dực phi hành nên ưu thế càng rõ ràng hơn. Lý Thiên Vũ đảo mắt nhìn 14 người còn lại, sau đó tập trung vào trên người của một thanh niên nam tử ở phía bên trái, trong cơ thể người này tràn ngập chân khí ba động hùng hậu, làm cho hắn nhận ra thực lực của người này chính là Huyền Nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn cũng nhận ra tên này hắn tên Tề Chiến Ly lúc trước tại dưới sơn động lúc trước may mắn trốn thoát sớm nhất. 13 người còn lại chỉ có thực lực Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ và phía dưới Huyền Nguyên cảnh trung kỳ thực lực, tuy không kém nhưng mà sự uy hiếp đối với Lý Thiên Vũ là không có. Lý Thiên Vũ sắc mặt trở nên thập phần bình tĩnh, hắn vẫn xuất thủ một cách không nương tay. Tuy Tề Chiến Ly mượn nhờ bảo khí cách không phi hành cho nên sự linh hoạt ở trên không trung kém xa Lý Thiên Vũ, người có long dực phi hành. Thân hình của Lý Thiên Vũ lúc này đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng tiếp cận bảo khí hình trường kiếm. Tiểu tử, muốn chết. Bọn người ở phía sau thấy Lý Thiên Vũ tới trước thì nhất thời giận dữ, đồng loạt ra tay, thì 14 đạo công kích hùng hậu mạnh mẽ bắn thẳng vào sau lưng Lý Thiên Vũ. Hừ. Nhận thấy kình phong hung hãn ở phía sau, Lý Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Thân hình dừng lại một đạo long trảo to lớn đánh về phía Tề Chiến Ly làm bọn chúng không kịp chuẩn bị liền bị trảo ấn trực tiếp vây sát 3 tên Huyền Nguyên cảnh trung kỳ, 2 người thụ thương. Do Tề Chiến Ly đứng đầu tiên mà trảo ấn mục tiêu công kích lại là chính hắn nên hắn bị dư ba đánh lui về sau trên tay là 3 đường vết thương sâu thấy xương. Trong lúc bọn người Tề Chiến Ly luôn cuống thì Lý Thiên Vũ đã tới gần bảo khí trường thương, sau đó đưa tay tóm lấy. Ông. Ngay khi bàn tay Lý Thiên chạm vào trường kiếm thì trên thân kiếm bộc phát ra một lực phản kháng rất mạnh, đánh văng bàn tay của hắn ra ngoài. Ầm. Nhìn thấy cái này bảo khí này biết chống cự, Lý Thiên Vũ cũng không cả kinh, vì hắn biết thiên cấp bảo khí đã có một ít linh tính và phản kháng rất kịch liệt. Tóm một lần không được, Lý Thiên Vũ định tiếp tục tóm lần thứ hai thì đột nhiên có một đạo công kích mạnh mẽ từ phía sau vào tới, điều này làm cho sắc mặt của hắn trầm xuống, quay đầu lại nhìn thấy Tề Chiến Ly kia đang nhìn hắn với con mắt giận dữ tiểu tử, mau mau cút đi, đừng để ta phải ra tay độc ác. Nhìn thấy Tề Chiến Ly mang bộ dáng hung thần ác sát, Lý Thiên Vũ nhịn không được cười lạnh một tiếng, hắn không nói lời vô nghĩa, tâm thần khẽ động mắt trái hắn tử kim quang mang lập lờ toàn thân từng tia lôi điện như lôi xà múa động, mắt trái thì đen như mực sâu thẳm mà thâm thúy. Lôi rơi xuất động liền hóa thành một đạo to lớn lôi long vươn nhanh múa vuốt đánh về Tề Văn Không. Ngay sau đó là một đạo chảo ấn đánh về Tề Chiến Ly. Chẳng có khúc nhạc dạo đầu cũng như thăm dò ý tứ, Lý Thiên Vũ không có thời gian dây dưa với người này, cho nên vừa ra tay hắn đã dùng tới công kích như cuồng lôi bảo vũ không ngừng đánh về Tề Chiến Ly. Đạo công kích tốc độ cực nhanh, sắc mặt của Tề Chiến Ly kịch biến, không ngờ Lý Thiên Vũ có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ tới mức này, hắn vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường trước mặt. Ầm. Ngay khi chân khí của hắn hình thành bức tường phòng ngự, hai đạo công kích của Lý Thiên Vũ đã gào thét mà tới, một tiếng nổ mạnh vang lên, Tề Chiến Ly lập tức phun ra một ngụm máu, thân hình rơi thẳng xuống đất, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Một kích đánh rơi Tề Chiến Ly một cách nhanh chóng, Lý Thiên Vũ không có vẻ gì là hưng phấn, hắn quay đầu định tóm lấy trường kiếm thì đột nhiên phát hiện, có một cỗ lực hút xuất hiện ở cách đó không xa, hơn nữa, điểm hướng tới của cỗ lực hút kia chính là chỗ bảo khí hình trường thương. Không ngờ lại có thêm người tham gia cướp đoạt cái thanh trường thương này. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lý Thiên Vũ hơi tối lại, ánh mắt trở nên hung lệ bởi người xuất thủ kia chính là Tề Chiến Ly. Hắn không do dự chân khí hùng hậu phát ra cùng với Thiên La Đồng kỹ năng thứ 2 tấn công linh hồn làm cho Tề Văn Không hoán sợ liền thu tay lại và tay ôm đầu. Mọi người xung quanh nhìn thấy liền hít sâu một hơi, tiểu tử này là ai lại cường đại như vậy, tu vi chỉ Huyền Nguyên cảnh sơ kỳ mà lại có thể đánh bại Tề Chiến Ly. Mọi người xung quanh không ít ghé mắt qua, không nhìn thì thôi, khi đã nhìn kỹ liền giật mình hoảng sợ la thất thanh. Quỷ, trời ơi, hắn là quỷ, hắn đã chết rồi mà. Bên trong đám người không ít người nhận ra Lý Thiên Vũ liền nhao nhao kêu to. Lời nói này cũng thu hút một ít ánh mắt ghé qua. Lý Thiên Vũ, vậy mà còn chưa chết. Tố Khuê đằng xa đang cùng tranh đoạt thanh trường kiếm kia cũng đột nhiên dừng lại động tác ghé mắt nhìn qua, liền trong hai con ngươi lộ ra hắc mang, cười nhạt một tiếng, nhưng không một ai biết được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Lý Thiên Vũ sau khi trấn nhiếp Tề Chiến Ly liền dùng tay bắt lấy thanh trường thương. Khi mà Lý Thiên Vũ tóm lấy nó, thanh trường kiếm kia lập tức chống cự, nhưng do lần này hắn đã có chuẩn bị, chân khí hội tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lấy bảo khí, sự phản kháng của bảo khí càng lúc càng điên cuồng và mãnh liệt. Bảo khí có linh, tự biết kháng cự người ngoài, dù cho bảo khí chống cự kịch liệt nhưng Lý Thiên Vũ thể chết không dung tha. Lúc này từ trong thức hải chạy ra một tia khí tức ba động, cái này khí tức là Hỗn Nguyên Châu khí tức, một cỗ ba động kỳ dị này theo lòng bàn tay truyền ra, sau đó lan tới cái thanh trường thương đang điên cuồng giãy giụa. Khi ba động lan tới, thanh trường thương đang giãy giụa đột nhiên ngừng lại, thậm chí ngay cả ánh sáng của nó phát ra cũng mờ đi. Trong lúc mơ hồ, Lý Thiên Vũ dường như cảm thấy bảo khí trong tay mình đang sợ hãi. Hiện giờ Lý Thiên Vũ không có tâm tư suy nghĩ xem tại sao bảo khí lại biết sợ hãi, hắn nhìn thấy cái thanh trường thương cuối cùng cũng bị thu phục thì trong lòng vui vẻ vô cùng. Hắn liền cầm chặt trong lòng bàn tay liền đưa một tia thần thức vào bên trong lưu lại chính mình là cớ nhận chủ, lúc này thanh trường thương mới thật sự là chính hắn bảo khí. Lý Thiên Vũ đưa vào bên trong trường thương một luồng chân khí, ngay lập tức trường thương phát sáng lên, trên kiếm hiện rất nhiều đường vân quỷ dị, trên thân kiếm hiện lên hai chữ cổ xưa và đầy tan thương ngân huyền. Lý Thiên Vũ nghĩ thầm chắc đây là tên của nó. "Tiểu tử, ngươi dám cướp bảo khí của bổn thiếu gia, nếu như hôm nay ngươi không đưa bảo khí kia ra buổi tội, thì ngươi sẽ không sống ra khỏi động phủ này đâu." Lý Thiên Vũ nghe Tề Chiến Ly nói ra câu này sắc mặt lạnh xuống. Hắn vốn không có ý định giết Tề Văn Không nhưng hắn năm lần bảy lượt khiêu khích, dù là tản đá cũng nộ đúng gì Lý Thiên Vũ. Muốn chết. Lý Thiên mắt lộ hàn quang lạnh lùng nói, ngân huyền thương được cất đi, gầy sau đó kinh lạc kiếm đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Xung hư kiếm pháp thức thứ 7 vô ngân quỷ điệp ba đạo kiếm khí gào thét về phía Tề Chiến Ly. Tề Chiến Ly vừa rồi là không kịp chuẩn bị nên là bị Lý Thiên Vũ kích thương, hắn tức giận vô cùng. Lôi đỉnh chấn Tề Chiến Ly tay liền là một môn địa cấp trung phẩm vũ khí, một quyền gào thét về phía Lý Thiên Vũ trên đường tấn công và chạm phải đòn tấn công của Lý Thiên Vũ. Đùng. Cả hai đạo công kích liền ầm vang nổ tung. Tề Chiến Ly bị dư ba lùi về sau ba bước. Tiếp theo đó trước mắt Tề Chiến Ly là một trường hà kiếm khí gào thét về chính hắn, đây là thức thứ 9 của Xung Hư kiếm pháp Vạn Kiếm Triều Tông. Lý Thiên Vũ đã khống chế phạm vi bao phủ của đòn tấn công, chỉ bao phủ phạm vi 10 trượng nhưng vì thế không suy giảm một tí nào mà ngược lại uy lực lại tăng lên gấp bội. Tề Chiến Ly đã không kịp phản công lại nên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên cầu màu trắng liền không do dự rót vào bên trong một luồng chân khí làm cho viên cầu đó phát sáng và ngăn lại lần công kích này của Lý Thiên Vũ. Viên cầu đó là vật bảo mệnh mà gia chủ Tề gia ban tặng cho hắn, có tác dụng bảo mệnh trong 3 lần. Toàn phần miễn dịch với công kích dưới thiên nguyên cảnh võ giả công kích, trong những lần trước lịch luyện hắn đã dùng 2 lần và lần này là lần cuối cùng sử dụng. Chương 62, Thiên Huyễn Chi Lực. Chương 62, Thiên Huyễn Chi Lực. Sau khi đón nhận một kiếm này, viên cầu kia liền rung động một cái rồi ầm vang bể tan nát. Lý Thiên Vũ biết tuổi trẻ thiên tài thì rất được gia tộc chú trọng và được ban tặng bảo mệnh bảo vật. Lý Thiên Vũ thấy vậy cũng không tiếp tục ra tay mà dự định bỏ qua cho hắn, Lý Thiên Vũ hạ xuống đất liền xoay lưng bỏ đi. Lý Thiên Vũ, ta phải giết ngươi! Tề Chiến Ly gầm thét điên cuồng, liền lấy ra từ trong nhẫn chứa vật ra một thanh trường kiếm màu trắng liền vung kiếm một đạo kiếm khí kèm theo lôi điện thẳng chém về phía Lý Thiên Vũ. Thiên Lôi Ngự Sử! Tề Chiến Ly thét lớn một tiếng. Thiên Lôi Ngự Sử là chiêu thứ 6 của Thiên Lôi Cựu Kiếm, một môn vũ khí địa cấp thượng phẩm, cũng là môn chấn tộc vũ khí của Tề gia. Lý Thiên Vũ mắt lạnh quát lớn, tốt, ngươi muốn chết ta đáp ứng ngươi. Dương Nghi Thiên Thần Trạm uy lực của tạo hóa vũ khí xuất ra uy lực cực đại làm cho Tề Chiến Ly lộ nét mặt hoảng sợ, đạo công kích cường đại vượt xa hắn dự đoán. Tề Chiến Ly liền ngưng tụ chân khí thành một cái chuông lớn cựu lôi kiếm chung. Vành, một tiếng chuông vang lớn truyền ra, một nháy mắt đạo kia kiếm trung ầm vang sụp đổ mà đạo kiếm khí của Lý Thiên Vũ không dừng lại ở đó liền tiến thẳng hướng đỉnh đầu Tề Chiến Ly. Chiến Ly đại ca, một vị tuổi trẻ Tề gia Tề Chính lên tiếng kinh hô. Tề Chiến Ly lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn hối hận khi đã làm địch nhân với Lý Thiên Vũ, nhất là chính hắn đã buông tha mình nhưng mình lại ngu xuẩn tiếp tục ra tay với hắn. Một kiếm đi thẳng từ đỉnh đầu Tề Chiến Ly liền đi qua làm hắn một phân làm hai, khí tuyệt người vong. Sau khi giết chết Tề Chiến Ly, xung quanh hầu như mọi người cũng đã đến giai đoạn tranh đoạt cuối cùng, nên cũng không ai để ý đến hắn. Lý Thiên Vũ cũng không cần tranh đoạt thêm bảo khí, hắn dự định lặng yên lui xuống. Nhanh, bên kia có người đã tìm ra nơi cường giải tạo hóa cảnh vẫn lạc, nhanh nhanh, khi nghe lời nói này tất cả mọi người đều tranh đoạt bảo khí một cách điên cuồng hơn, rất nhanh ai nấy bằng vào thực lực mạnh mẽ của mình tranh đoạt bảo khí thành công và rời đi. Khi đi hơn 10 phút đồng hồ liền thấy rất nhiều võ giả tập trung một nơi đại điện rộng lớn và xa hoa, võ giả bên trong đều rất kỳ lạ, bọn họ đều ngốc trệ ánh mắt đờ đẫn. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người khi đến đây cũng đều hết sức khó hiểu, không biết là cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao ai cũng đứng yên một chỗ, kỳ lạ. Đến khi bọn người Lý Thiên Vũ tiến vào liền cũng như vậy liền đứng đờ ra đó. Chúc mừng ngươi đã thông qua tất cả khảo nghiệm của ta mà đạt được truyền thừa cuối cùng. Khi hắn đạt được truyền thừa, tu vi cũng thuận buồm đột phá địa nguyên cảnh, rất nhanh cả đại mạc hắn cũng là đệ nhất, tu vi hắn đột phá thánh cảnh và bước vào trung vực tiến vào đế huyền cung giết chết lãnh cơ vị y y cùng thương tự cự. Trăm năm sau hắn tu vi tuyệt thế kế thừa tổng chủ vị trí và sau đó hắn và Hàn Tĩnh Chi cả hai người hạnh phúc bên nhau. Thời gian 200 năm thấm thoát qua nhanh, đế huyền cung mà hắn quản lý đã thống nhất thương nguyên giới, mình hắn độc đại. Và tông chủ phía Nam Thương Nguyên giới có ma đạo hành hành, người định xử lý như thế nào có hay không cho người qua xử lý. Bẩm tông chủ phía Tây phía Sơn Tặc hành hành, bẩm tông chủ phía Hải vực Hải yêu quấy rối các tòa thành, bẩm tông chủ, bẩm tông chủ. Lý Thiên Vũ đang tận hưởng giây phút quân lâm thiên hạ, chỉ một câu nói của hắn quyết định sự sống còn của không biết bao nhiêu mạng người. Không đúng, tại sao từ khi ta vào động phủ tạo hóa cảnh cường giả về sao liền những chuyện xảy ra điều thuận lợi như vậy? Không đúng, đây là ảo cảnh. Lý Thiên Vũ thét lớn một tiếng liền dùng kiếm bổ vào hư không ảo cảnh, phá cho ta lúc này mùi hôi đổ như mưa, thầm nghĩ ảo cảnh thật đáng sợ. Cảnh tượng xoay chuyển lại thấy phía trước chính mình là Lãnh Cơ Vị Y Y, nàng cười to nói, Lý Thiên Vũ, ta thật sự không nghĩ đến ngươi vẫn còn sống, lần đó không thể giết chết ngươi được, vậy hôm nay chính tay ta sẽ đưa tiễn ngươi. Phúc. Một thanh trường kiếm cắm vào người hắn làm cho hắn cảm nhận cái chết đang đến gần. Không đúng, lại là ảo cảnh, hắn thét lớn và vun ra một đạo trào ấn mang khí tức hủy diệt đánh về Lãnh Cơ Vị Y Y. Tiếp tục thế cảnh xoay chuyển, trước mắt hắn là phụ thân chính mình toàn thân máu me đầy người, trên thân có đạo vết thương chí mạng đâm vào tim. Vũ Nhi con mau chạy đi đừng lo cho ta. Hai phụ tử các ngươi không thể nào trốn thoát được, mau nộp mạng ra đây. Lúc này là đám người ẩn sát môn đang cười lạnh nhìn hắn cùng phụ thân hắn. Không đúng, ẩn sát môn tuy mạnh nhưng cũng không dễ gì đối thủ của phụ thân, lại là cái này đáng ghét ảo cảnh. Lý Thiên Vũ hai mắt sung huyết gầm thét đáng chết, một đạo ánh sáng vàng từ trong mắt tỏa ra, ngay sau đó là màu đen sâu thẳm phá huyễn. Thiên La Đồng Thiên Phú kỹ năng phá huyễn được kích hoạt, ảo cảnh ngay lập tức từng tầng bị phá vỡ, tổng cộng 9 đạo huyễn cảnh bị phá. Lý Thiên Vũ hai mắt lộ huyết lệ và nôn ra máu tươi. Thật đáng sợ, huyễn cảnh có tổng cộng 9 tầng huyễn cảnh mà ta chỉ mới qua 3 tầng huyễn cảnh, mà tất cả lại là từ sâu trong nội tâm chấp niệm và lo lắng. Lý Thiên Vũ người này tạo nghệ huyễn thuật cực cao, có thể hấp thu huyễn thuật chi lực, cho Thiên La Đồng Cựu Chân lên tiếng. "Tiểu tử, không thể, ngươi là người duy nhất có thể phá vỡ ta Cựu Kiếp Thiên Huyễn Thánh Đạo, vừa rồi có phải là thần thông phá huyễn của Thiên Nhãn La Đồng Thiên hay không?" Đồng nhiên lúc này có một giọng nói giản mua phát ra, tựa như vượt qua vô tận tuế nguyện truyền đến. Lý Thiên Vũ trước mắt là một đạo hư ảnh toàn thân một bộ trường bào màu vàng hoa lệ, khuôn mặt kiên nghị tuổi độ trung niên. Đúng là phá huyễn thần thông của Thiên Nhãn La Đồng Thiên nhất tộc, Lý Thiên Vũ lên tiếng. "Tiểu tử, ta cảm nhận được bên trong con mắt của ngươi thật không đơn giản, trong cảm nhận của ta không chỉ có phá huyễn mà còn có cả tham chất chi nhãn tinh thần xung kích, đây có lẽ là thiên nhãn trong truyền thuyết." Giọng nói thần bí lại vang lên lần nữa. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu biểu lộ đồng ý, đã gặp nhau là cơ duyên, dù sao ta cũng đã chết đi rất lâu, tuế nguyệt ta sẽ dùng những tia thánh khí cuối cùng trong thánh nguyên của ta ngưng tụ thành bản nguyên huyễn chi pháp ấn ban cho ngươi, để ngươi thức tỉnh thiên huyễn chi lực của thiên nhãn. "Thánh nguyên, ngươi là thánh giả, tại sao bên ngoài khí tức đúng là tạo hóa chi cảnh?" Lý Thiên Vũ kinh ngạc nói. "Ta vốn là thánh giả lấy danh huyễn thánh, nhưng vì kẻ thù kích thương nên lúc tọa hóa cảnh giới rơi xuống tạo hóa cảnh huyễn thánh." Nói, "Tiểu tử, khi ta dùng thánh nguyên ngưng tụ huyễn chi pháp ấn bản nguyên, nơi này linh lực ba động cực lớn, ngươi cũng không nên uổng phí huyễn thánh." Cùng lúc lên tiếng, Lý Thiên Vũ liền cùng kính ôn quyền cảm ơn, liền khoanh chân ngồi xuống mi tâm pháp ấn tỏa sáng vận chuyển thiên trụ vô thần quyết tu luyện. Thiên địa linh khí thật là nồng đậm, hắn liền thi triển đại thôn tiên thuật liền điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, thiên địa linh khí nồng hậu đến cực hạn, cũng nhờ vào thiên trụ vô thần quyết và cả đại thôn tiên thuật rất nhanh tu vi hắn tăng lên theo cấp số nhân, tốc độ luyện hóa đạt đến một cấp độ khủng bố. Một canh giờ sau, cũng đã đi vào giai đoạn cuối của linh khí khổng lồ, tu vi hắn tuy không thể phá cảnh nhưng cũng đã đến giới hạn tại huyền nguyên cảnh trung kỳ cực hạn, hắn muốn tu luyện truy cầu chất lượng nên chỉ mới là huyền nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi, nếu như hắn tham lam thì nhiều đó linh khí có thể để hắn đột phá đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là đi thêm một đoạn dài. Nếu như hắn tham lam thì cả đời này át cực hạn chỉ là bán thánh như kiếp trước, bởi vì hắn là người hai đời cũng đã định sẵn, cho dù hắn ăn rồi nghĩ không tu luyện thì tương lai cũng hẳn là bậc bán thánh không có cái gì chối cãi. Nên hắn mới từ ly từng tí cô động chân khí để tạo nền móng vững chắc cho tương lai sau này, mục tiêu của hắn là quân lâm thiên hạ, chứ không phải là một nho nhỏ bán thánh mà thôi. Lúc này bên trong con mắt phải của hắn có một luồng hơi lạnh tiến vào, sau đó mà một cảm giác kỳ hoặc mơ mơ hồ hồ huyễn lực đã không làm gì được hắn, hắn cảm nhận hiện tại mình chỉ cần tâm thần khẽ động có thể bay chết võ giả cung cấp. "Thiếu niên, đó là những gì ta có thể làm được, thiên huyễn chi lực đã để lại cho ngươi, mong ngươi sau này không làm nó mất đi uy danh." Khi nói xong những câu này, Huyễn Thánh liền triệt để tiêu tán không để lại dấu vết gì trong thiên địa này, ngoại trừ Huyễn Chi Pháp ấn đã dung nhập thiên nhãn của Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ đứng thẳng thân hình lên, bái một bái thật sâu về phía hư ảnh của Huyễn Thánh và lên tiếng: "Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ không làm cho thiên huyễn của ngài mất đi uy danh." Rất nhanh, sau khi Huyễn Thánh tan biến đi, tất cả bọn hắn đã tỉnh táo lại, có người miệng phun tiên huyết, có người lại trực tiếp mất mạng. Huyễn cảnh thật là đáng sợ, ta một tí nữa là mê thất trong đó luôn rồi. "Tiểu tử chết đi." Ố Khuê đánh một đạo kiếm khí về phía mi tâm của Lý Thiên Vũ. Lúc này do Ố Khuê đứng ở rất gần Lý Thiên Vũ và cũng thức tỉnh sớm hơn nên hắn thừa cơ hội giết chết Lý Thiên Vũ. Chương 63, thí luyện kết thúc. Chương 63, thí luyện kết thúc. Lý Thiên Vũ vừa mới thức tỉnh liền nhìn thấy một đạo kiếm khí đánh về chính mình mi tâm, hắn liền giật mình và sau đó hàn khí tỏa ra bên ngoài, làm cả người Ố Khuê bị một tầng hàn khí đáng sợ vây lấy. Lý Thiên Vũ thi triển Thiên Lý Đằng Vân Thuật, Long Dực và cả Thiên Huyễn Chi Lực tốc độ nhanh đến cực hạn và huyễn thuật che mắt, liền đột nhiên hư không tiêu thất, lần nữa xuất hiện là ở phía sau Ố Khuê một đạo hoàng kim long chỉ đánh nhanh về phía đầu lâu của Ố Khuê. Ố Khuê không hổ là huyền nguyên cảnh đỉnh phong, một trong lục đại tuổi trẻ thiên tài, lực cảm nhận thật là mạnh, hắn liền lệch đầu lâu qua bên trái một tí, làm đòn hoàng kim long chỉ của Lý Thiên Vũ đánh hụt để lại trên má hắn một đạo vết thương nhỏ. Ố Khuê dùng tay sờ lên trên má thấy trên tay để lại một vết máu liền tức giận định đánh ra một đòn công kích về phía Lý Thiên Vũ. Khi vừa quay lại Ố Khuê thấy mắt phải của Lý Thiên Vũ lóe sáng, hắn đột nhiên lâm vào ảo cảnh mà Lý Thiên Vũ tạo ra. Ố Khuê không biết mình đã lâm vào trong ảo cảnh mà do chính Lý Thiên Vũ tạo ra, hắn trước mắt vẫn đang chiến đấu với Lý Thiên Vũ. Mọi người xung quanh ánh mắt hết sức kỳ quái, vì Ố Khuê đang cố ra sức tấn công nhưng lại mục tiêu tấn công lại là không khí, trong khi Lý Thiên Vũ đứng yên bất động nhìn về Ố Khuê như nhìn tên hề đang ra sức biểu diễn. Tất cả mọi người xung cũng hết sức buồn cười vì Ố Khuê hiện tại như tên điên ra quyền vung kiếm như chiến đấu hết sức kịch liệt. Tề Chính có phải hay không lại bị kéo vào ảo cảnh, nên mới như vậy?
Không, không phải ảo cảnh vừa nãy tuy đáng sợ nhưng nó là dựa theo nội tâm của chính mình tạo ra ảo cảnh tương tự, rõ ràng lần này là Ố Khuê hắn đang chiến đấu cùng Lý Thiên Vũ. Cũng có thể là do Ố Khuê nội tâm rất muốn giết Lý Thiên Vũ nên mới gặp ảo cảnh này.
Rất có thể là như vậy. Lúc này trong ảo cảnh Lý Thiên Vũ đã kích thương Ố Khuê làm hắn phun ra máu tươi. Bên ngoài cũng không khác gì mấy sắc mặt của Ố Khuê trắng bệnh và rất sợ hãi hét lớn, ngươi sao có thể là Thiên Nguyên cảnh? Không không, Lý Thiên Vũ tha mạng cho ta. Lý Thiên Vũ không để hắn nói hết lời liền một đạo linh hồn xung kích đánh về ý thức hải của Ố Khuê làm hắn khí tuyệt bỏ mình triệt để chết đi, hắn tùy tiện đưa tay lấy đi chiếc nhẫn chứa vật của hắn liền băng thi thể hắn sang một bên liền không không chần chừ mà rời đi. Từ lúc tiến vào bên trong đến giờ hắn luôn thả ra thiên nhãn tìm kiếm Hàn Tĩnh Chi nhưng lại không thể nào tìm ra, hắn nghĩ nàng hẳn là đã quay lại hoàng thành nhờ phụ thân đến cứu chính mình rồi. Đến giờ phút này thời gian cũng đã không còn nhiều. Hắn cũng không có tâm trạng gì mà đi liệp xác yêu thú mà dự định trực tiếp quay lại hoàn thành, bởi vì thí luyện lần này cũng chỉ còn nửa ngày cũng nên quay về rồi, cũng không gấp, đi dạo một lát biết đâu đụng phải nàng ta a còn về yêu đan và kết quả hắn cũng không lo, hiện tại hắn tổng cộng đạt được hơn 3000 viên yêu đan, hắn chỉ cần tùy tiện lấy ra một ít là có thể, nên cũng không cần đi liệp xác thêm nữa. Lần này thí luyện, đệ nhất danh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lý Thiên Vũ mỉm cười, đi dạo lênh quanh, tìm một ít thú nhỏ bắt bếp lên nướng và hưởng dụng. Người ta lo lắng cho huynh không thôi vậy mà huynh ở đây ăn thịt nướng. Đúng lúc mùi thịt nướng lan xa liền thu hút một người đến, nàng ta vừa đến liền phát ra thanh âm dịu dàng ân cần lo lắng và đầy quen thuộc, làm cho Lý Thiên Vũ sắc mặt luôn lạnh tanh cũng phải nở ra nụ cười vui vẻ. Đây là thần dược triệu hồi Hàn Mỹ Nhân đây mà Lý Thiên Vũ nhẹ cười lên tiếng. Người đến không ai khác chính là Hàn Tĩnh Chi, nàng vốn cũng không lo lắng gì nhiều về an nguy của Lý Thiên Vũ bởi vì nàng biết Lý Thiên Vũ có bảo khí phòng thân chính là Hôn Nguyên Châu nên về an nguy nàng không lo lắng lắm, thứ nàng lo lắng chính là thí luyện lần này hắn phải bỏ qua rồi. "Ca, muội muốn lộc Hàn Tĩnh Chi cười cười nói." Lý Thiên Vũ cũng hiểu ý, liền giao phó cho Kim Mao đi bắt ra hai con thất sắc thanh hương lộc ra cùng ăn, đúng là yêu thú sức ăn của Kim Mao đúng thật là kinh khủng, thân hình nhỏ bé chỉ cỡ nắm tay mà ăn tận 10 con lộc yêu tổng cộng cả 10 cân chứ ít gì. Kim Mao ăn xong, nằm lăn ra trên cỏ nằm ngủ ngon lành, Hàn Tĩnh Chi nhìn thấy cục đông này thích thú không thôi, liên tục bóp méo Kim Mao làm nó kêu la không thôi, nhưng được mỹ nhân như nàng ta trêu ghẹo dù là yêu thú cũng sẵn lòng. Nhìn thấy dáng vẻ yêu thích thịt nướng của Kim Mao, Lý Thiên Vũ biết từ nay về sau bên trong Hỗn Nguyên Châu nhất định nhộn nhịp, Kim Mao sẽ chú tâm 10 phần chăm sóc bọn chúng thật kỹ, béo bở vô cùng cho xem. Mặt trời treo cao cũng là lúc thí luyện kết thúc, bởi vì trước khi và quy tắc đã nói rõ, sau khi kết thúc tất cả thành viên tham gia thí luyện có 2 canh giờ quay về nên hắn cũng không gấp, mà đến tận bây giờ mới bắt đầu quay về. Lý Thiên Vũ liền đứng lên nhìn về Hàn Tĩnh Chi đang ôm cục đông Kim Mao đang ngủ trong lòng liền nhẹ mỉm cười rồi cả hai cấp tốc hướng về phía hoàng thành chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ mấy trăm vị tham gia thí luyện lần này rất nhanh xuyên toa tại trong rừng núi, nhao nhao phản hồi. Hoàng thành. Bên ngoài nơi tiếp giáp Cửu Vũ Sâm Lâm, không ít người tụ tập tại nơi này. Trừ cao tầng của các đại thế lực, còn có cả những thành viên tinh nhuệ cùng đi theo lần này, bọn họ dòm ngó vào bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm và chờ đợi kết quả lần này. "Các vị, các ngươi nói lần này thí luyện, không biết vị thiếu niên thiên tài nào có thể đạt được danh ngạch?" Bên trên đài cao nhất Hạ Tinh Ngôn nhìn về xung quanh các thế lực mỉm cười nhẹ nói, "Lần này năm danh ngạch hẳn là lũng đoạn bên trong 10 bị có được huyền nguyên cảnh đỉnh phong rồi." Bên trong trấn Bắc Hầu nhẹ mỉm cười lên tiếng, "Ha ha, không chắc cả nha. Ta thấy lần này Vũ Ninh thành thiên tài đông đúc có cả lệnh lang, thiên tư cao tuyệt, thực lực kinh người." Hạ Tinh Ngôn cười to nói, "Vậy hạ, có khen quyền tử, hắn làm sao mà qua được Tam hoàng tử, ngài ấy mới là thiên tư chắc tuyệt." Lý Hằng Minh cũng cười to nói, "Ha ha, các vị tuổi trẻ thiên tài khác cũng không kém, nhất là Ô Khuê, Phùng Tử Lam, Man Thiết, Nghiêm Tể các loại thiên tài cũng không kém. Thôi thì cứ xem ai giành được danh ngạch cái đã." Hạ Tinh Ngôn nói. Thời gian thoáng cái đã qua gần một canh giờ, lúc này đã có quá hơn phân nửa người tham gia thí luyện trở về. Lúc này Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi cũng chậm rãi từ Cửu Vũ Sâm Lâm bước ra, Lý Thiên Vũ liền nhìn xung quanh các thiên tài thật sự vẫn chưa quay lại hắn cũng không quan tâm mà dẫn theo Hàn Tĩnh Chi đi về phía Vũ Ninh Hầu, lúc này Lâm Tâm Như và Lý Bạch Nhật và cả tên hắc diện kia vẫn chưa quay trở lại. Nhìn thấy Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi quay về, Lý Hằng Minh trên mặt lộ ra tiêu dung lên tiếng hỏi, "Thu hoạch khá chứ?" Dạ cũng tạm được, cả phụ thân Lý Thiên Vũ gãy gãy đầu cười nói. Bên cạnh Hàn Tĩnh Chi cũng nhẹ mỉm cười, thấy vậy Lý Hằng Minh cũng thầm hiểu cũng nhẹ mỉm cười biết được hai đám nhỏ này nhất định cũng đã thu hoạch bội bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm rồi. Cả ba người liền tán gẫu một ít việc, rất nhanh thời gian đã qua gần như 2 canh giờ, lúc này hầu hết tất cả võ giả đã quay lại, những người chưa quay lại ắt là lành ít dữ nhiều, cứ như Ô Khuê, Man Thiết các loại thiên tài đã vẫn lạc bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm kia. "Tốt rồi, các vị đã quay lại đông đủ, bây giờ kiểm tra thành quả thôi." Hạ Tinh Ngôn tiệu to lên tiếng, sau đó nhìn sang bên cạnh một vị thư nhã vô cùng, tuổi trạng trung niên. Vị trung nhân kia, cục kính ôm quyền một cái liền đứng dậy đi ra phía trước lớn tiếng nói, "Các vị, ta là Tống Nam Khanh đại bộ thượng thư của Đại Mạc, hôm nay được bệ hạ cho phép làm trọng tài lần này. Các vị thiên tài mau đến đây lấy ra yêu hạch của các ngươi để ta tổng kết." Theo lời của Tống Nam Khanh, từng thiên tài tham gia thí luyện nhau nhau tiến lên, lấy ra chính mình liệp sát được yêu đan. Sau đó, tất cả đại gia tộc cũng được cho phép cử ta một ngựa tiến hành đồng kiểm, lại căn cứ yêu đan đẳng cấp cùng số lượng, vì bọn họ cho điểm. Đám người thu được yêu hạch nhiều ít không đồng nhất, có người sở hữu hơn 10 khỏa yêu đan, mà có người chỉ có mấy chục viên yêu đan. Các thức cho điểm cũng không đồng nhất, linh yêu sơ kỳ 1 điểm, trung kỳ 2 điểm, hậu kỳ 3 điểm,
đỉnh phong 4 điểm, cứ thế tính lên đến huyền yêu đỉnh phong là 8 điểm và từ địa yêu trở lên mỗi một tiểu cảnh giới là tính số nhân như địa yêu sơ kỳ 16 điểm, trung kỳ 32 điểm, cứ thế mà tính. Rất nhanh, đã có hơn 200 người coi là tốt cho điểm. Chương 64, thiên nguyên cảnh xuất thủ. Chương 64, thiên nguyên cảnh xuất thủ. Lúc này, lục đại thiên tài một trong, Nghiêm Thể đi tới, ống tay áo vung lên, rầm rầm một đống yêu hạch xuất hiện trên bàn. Trời ạ, Nghiêm Thể cư nhiên thu được nhiều như vậy yêu hạch. Lợi hại, có nhiều như vậy yêu hạch, Nghiêm Thể rất có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Vậy cũng không nhất định, những vị huyền nguyên đỉnh phong thiên tài khác khẳng định cũng không kém. Nghiêm Thể vừa mới lấy ra yêu hạch, xung quanh nhất thời chuyển ra trận trận kinh hô, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Lúc này số lượng yêu đan mà Nghiêm Thể lấy ra chồng chất thành đống lớn, nhìn bộ dáng đã tiếp cận số lượng 300 viên các loại. Số lượng này rất nhanh được người kiểm định, hoàn tất tính toán cũng cho ra số điểm thích đáng, rất nhanh Nghiêm Thể liền thu hồi toàn bộ rồi nhanh chóng rời ra để người khác tiến đến. Với số lượng này, làm người khác ao ước không thôi, kể cả bản thân Nghiêm Tề cũng lạ làm kêu ngạo đóng này yêu đan tuy không biết có thể là đệ nhất hay không nhưng năm vị trí đầu hẳn là không có vấn đề gì a. Đám người bắt đầu nhao nhao tiếp tục tiến lên, đi theo thứ tự trước sau, không ai chen lấn gì cả. Theo sau Nghiêm Tề, chính là Phùng Tử Lam số lượng mà nàng có cũng không thua kém gì Nghiêm Tề, số lượng cũng trên 300 quả, kết quả này làm nàng cũng 10 phần hài lòng. Còn về kết quả sao cùng phải đợi Tống Thượng Thư công bố thôi. Rất nhanh, đến phiên Hạ Thiên Phàm, Hạ Thiên Phàm đi tới trước bàn, vung tay lên, rầm rầm, quang mang lập lòe, đồng lớn yêu đan khuynh đảo mà xuống. Yêu đan số lượng viễn siêu Nghiêm Tề và cả Phùng Tử Lam, chứng hơn 500 quả. Ôi thần linh ơi, Tam hoàng tử cư nhiên thu được nhiều như vậy yêu hạch. Lợi hại, so với Nghiêm Tề và cả Phùng Tử Lam cộng lại sắp xỉ. Ha ha, Tam hoàng tử hẳn sẽ đoạt được đệ nhất không nghi ngờ. Sau khi Hạ Thiên Phàm lấy ra số lượng yêu đan, làm chúng nhân nhao nhao hoảng sợ khâm phục không thôi. Chơi ạ, là Lý Bạch Nhật hắn vậy, số lượng yêu đan cũng không thua kém gì Tam hoàng tử. Lý Thiên Vũ đang chăm chú bên này đột nhiên nghe tiếng kinh hô, hắn liền nhìn lại phía bên kia nơi Lý Bạch Nhật đang kiểm tra đống yêu đan chồng chất như núi. Số lượng kinh người. Điều làm Lý Thiên Vũ giật mình chính là tu vi của Lý Bạch Nhật thế mà đã đạt đến huyền nguyên cảnh đỉnh phong, hẳn là đã gặp cơ duyên gì bên trong rồi. Trời ơi, hắn là ai sao số lượng yêu đan lại viễn siêu Lý Bạch Nhật và Tam hoàng tử thế kia, nhìn đống này lại có hơn 600 quả. Đám người lại một phen kinh hô, Lý Thiên Vũ đưa ánh mắt nhìn qua liền giật mình. Là hắn? Người đó không ai xa lạ, chính là tên hắc y nhân thần bí của Lâm gia mà cùng hắn đến đây, theo lời của Lâm phủ hắn là khách hành, thân phận đặc thù, nhưng Lý Thiên Vũ lại cũng không ngờ rằng thực lực lại mạnh như vậy. Không ngờ thí luyện lần này lại xuất hiện nhiều dị biến như vậy, tỷ lệ cường giả lại cao như vậy, lần này top 5 lại là một vấn đề nan giải a, Phùng Tử Lam và cả Nghiêm Tề chắc khó mà giữ được 5 vị trí đầu a, còn Ô Khuê và Man Thiết nữa. Ủa? Mọi người nghị luận ầm ĩ, một nhóm người lúc này mới phát hiện, Ô Khuê và Man Thiết cư nhiên chưa có trở về. Đông đoá, Ô Khuê, Man Thiết cư nhiên chưa có trở về, không phải là tổn lạc a. Điều này sao có thể? Lấy thực lực của Ô Khuê và Man Thiết, ai có thể giết được hắn, trừ phi là gặp phải phi thường cường đại yêu thú. Hừ, các ngươi lúc này mới phát hiện sao? Không chỉ có là Ô Khuê, Man Thiết kể cả Hoàng Vân Thanh cùng Tống Lương cũng chưa trở lại. Mọi người nhất thời kinh hãi, tiếng huyên náo âm tràn ngập toàn trường. Mà điều này vốn một ít người cũng đã biết được Ô Khuê và Man Thiết tổn lạc, tỉ như một số người tiến vào địa yêu quật liền tận mắt nhìn thấy Man Thiết bị trùng vương xé xác, còn về Ô Khuê thì lại bị Lý Thiên Vũ một chiêu hạ sát. Yên lặng. Tống Thượng Thư hét lớn một tiếng, âm thanh chấn toàn trường, tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại. Sau đó, kiểm kê yêu đan vẫn tiếp tục. Rất nhanh, đại đa số các thiên tài cũng đã kiểm kê hoàn tất. Lúc này, tại mọi người nhìn lại, thí luyện trước vài tên thứ tự đã sáng tỏ. Tên thần bí Hắc Y Nhân đứng bài danh đệ nhất, Hạ Thiên Phàm và Lý Bạch Nhật hai người, tất nhiên phân biệt danh liệt đệ 2 và thứ 3, Nghiêm Thể và Phùng Tử Lam cùng là đệ tứ và đệ ngũ. Sau khi tất cả mọi người đều kiểm kê hoàn tất, chỉ còn sót lại Lý Thiên Vũ và cả Hàn Tĩnh Chi là chưa kiểm kê mà thôi, lúc này cả hai bọn hắn mới bắt đầu tiến tới và bắt đầu kiểm kê. Mau mau lấy ra yêu đan ra đi. Trước bàn, người phụ trách kiểm kê chính là người mặc thanh bào người của hoàng thất dưới trướng của Tống Thượng Thư, hắn chính là Vương lão, hắn mắt cũng không giơ lên, không kiên nhẫn nói rằng: Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi đã là hai người cuối cùng, sau khi kiểm kê đối phương yêu đan, hắn nhiệm vụ lần này cũng liền kết thúc. Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi cũng nhẹ gật đầu, cả hai đứng cách nhau cũng phân ra hai người kiểm kê, cả hai đồng thời mở ra nhận chữ vật. Nhất thời, hai tiếng rầm rầm thanh âm vang lên, từng viên một yêu đan không ngừng đổ ra. Rất nhanh, cả hai đổ ra yêu đan số lượng liền vượt lên trước 300 quả. Cái gì? Vương lão, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vị thiếu niên nào săn bắt yêu hạch số lượng, cư nhiên vượt lên trước 300 quả, đều muốn đuổi kịp Nghiêm Tề và Phùng Tử Lam số lượng. Bên phía Hàn Tĩnh Chi người kiểm kê cũng ngạc nhiên, nói không nên lời như Vương lão bên đây vậy. Nhưng sau một khắc, hai người kiểm duyệt biểu tình liền từ ngoại ý muốn biến thành kinh ngạc, bởi vì lúc này yêu đan từ bên trong nhẫn chứa vật vẫn còn ở liên tục đổ ra. Rầm rầm, rất nhanh, yêu hạch số lượng tiếp cận 500 quả. Đờ cợt mở, ta không phải là hoa mắt ta. Hai người này cư nhiên có nhiều như vậy yêu đan. Đồng hóa, hai người kia là ai a? Làm sao có thể có nhiều như vậy yêu đan? Ta biết, hắn là Lý Thiên Vũ, con trai độc nhất của Vũ Ninh Hầu. Nàng ta chính là Hàn Tĩnh Chi, cũng là khách khanh của Vũ Ninh Hầu phủ. Xung quanh tất cả mọi người không ít người nhận ra Lý Thiên Vũ, có người ngưỡng mộ, có người ghen ghét, cũng có người đố kỵ. Ào ào ào. Yêu đan rơi xuống thanh âm như trước liên tục, nhẫn chữ vật của Lý Thiên Vũ gần như là yêu đan phảng phất như là vô cùng vô tận. 600 quả, 700 quả, 800 quả, 900 quả. làm đổ ra yêu hạch số lượng đạt được kinh người trên dưới 1000 quả. Lúc này cả hai người Lý Thiên Vũ mới đồng loạt dừng lại. Trên dưới 1000 quả yêu đan trồng chất thành một toàn núi nhỏ, chiếm hết toàn bộ mặt bàn và cả mặt đất. Quang mang lập lòe, yêu khí tràn ngập. Đám người bên trên há hốc mồm, ai nấy cũng kinh ngạc không thôi, như là mộng bức một dạng. Bên kia Hạ Thiên Phàm trợn tròn hai mắt, miệng há lao đại, đều có thể nhét vào một cái trứng vịt. Toàn trường một hồi vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Trong lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc, bên phía Ẩn Sát Môn đột nhiên có một vị thiếu niên đi lại gần môn chủ Ẩn Sát Môn thì thào nói nhỏ gì đó. Môn chủ của Ẩn Sát Môn chính Ô Kha, hắn cũng là phụ thân của Ô Khuê, lúc này hắn nghe thấy lời nói của tên kia hai mắt liền trở nên lạnh lẽo không thôi, sắc mặt trở nên dữ tợn, đột nhiên từ thân thể một cỗ sát khí kinh người từ bên cạnh bộc phát ra. "Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết con ta Ô Khuê, ta muốn ngươi hôm nay phải đem mạng mình ra trả." Cỗ sát khí vừa xuất hiện thì mọi người liền nhìn thấy thân hình Ô Kha đột nhiên phóng tới, trong đôi mắt tràn ngập sát khí dày đặc. Trảo phong vô cùng mạnh mẽ nện về phía đầu Lý Thiên Vũ, thiên địa cuồng phong gào thét, hàn phong lạnh lẽo. Cường giả thiên nguyên cảnh vừa ra tay liền khiến trời rung đất chuyển. Ô Kha không ngờ lại không nén giận nổi, không màn thân phận cùng với một tiểu bối, thực lực chênh lệch to lớn mà trực tiếp hạ sát thủ. Ầm ầm. Thân ảnh của Ô Kha giống như bạo long vẫn nộ, thân hình vừa xẹt qua thì không gian liền trở nên vặn mèo, đẳng cấp lực lượng như vậy cường hãn đến mức đáng sợ. Ô Kha lúc này ra tay gần như đều ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không ai ngờ rằng, thân là chủ của một thế lực đỉnh cấp mà hắn lại có thái độ thất lễ như thế, bất chấp thân phận và cục diện khác biệt, cưỡng ép ra đòn sát thủ với Lý Thiên Vũ. Thân hình Ô Kha nhanh như tia chớp, gần như là lúc cô sát khí vừa mới tuôn ra thì hắn liền từ đài cao lao xuống. Khí tức cường đại của cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong không hề giữ lại bộc phát ra, một ô áp lực cực kỳ hùng hãn quát ra. Ô Kha, thế mà đã là thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, hèn gì không kiên nể như vậy. Thoáng qua ở giữa, Ô Kha đã đến trước trên đỉnh đầu của Lý Thiên Vũ, lập tức sắc mặt biến đổi. Ầm. Trong sân lúc này, quanh người Lý Thiên Vũ không thể cử động, sắc mặt hắn cũng cực kỳ âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn Ô Kha nổi giận xuống đến. Hắn có thể cảm giác được thiên địa linh khí quanh người hắn đã bị Ô Kha khống chế. Đối mặt với cường giả thiên nguyên cảnh, hắn căn bản không có cơ hội né tránh. Chương 65, kết thúc. Chương 65, kết thúc. Khí tức áp bách của cường giả thiên nguyên cảnh khiến áo quần toàn thân Lý Thiên Vũ rung chuyển bay phất phới. Chỉ có điều dưới loại áp lực này, trong mắt Lý Thiên Vũ lại có một tia hung tàn chớp động, bàn tay siết chặt, hắn thoáng tụ lực chuẩn bị xuất ra một kích mạnh nhất hủy diệt thần quang. "Tiểu xuất sinh, nhất định là ngươi xuất ra thủ đoạn ti tiện mới có thể giết chết Khuê Nhi, chết đi cho ta." Ánh mắt Ô Kha bạo nộ và hung tàn nhìn chằm chằm Lý Thiên Vũ gần trong gang tấc, sát ý trong lòng không thể ngăn chặn trào lên. Trong lòng nổi giận, hắn bây giờ chỉ hận không thể lập tức đem kẻ trước mặt đập thành thịt vụn. Nhìn một quyền vương lôi lại tới, hai mắt Lý Thiên Vũ nhíu lại, dự định xuất ra hủy diệt thần quang, tuy thời gian ngắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng cũng không thể khoanh tay chịu chối à, còn về trông chờ người khác thôi thì chính mình tự thân vận động đi. "Ô Kha, ngươi dám trước mặt ta ra tay với nhi tử ta, thật sự xem Vũ Ninh hầu ta không tồn tại sao?" Tiếng hét vang vọng khắp nơi, sau đó một đạo thân ảnh phá không vào tới, chỉ sau một loáng liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Lý Thiên Vũ. Hắn trước hết vung tay áo bào một cái, đem Lý Thiên Vũ đẩy lùi, sau đó chân nguyên lực ba động khổng lồ bạo phát ra, một trường nện ra, cùng với quyền ảnh của Ô Kha hung hăng va vào nhau. Ầm. Quyền trường giao nhau, nhất thời, một làn sóng giống như lốc lập tức điên cuồng thổi quét ra. Trên mặt đất, từng đạo khe nước khổng lồ nhanh chóng lan ra, giống như đại địa chấn vậy. Thân hình Lý Thiên Vũ rơi xuống đất, chợt mũi chân điểm xuống mặt đất một cái lại lần nữa nhanh chóng lùi lại, lúc này mới có thể hoàn toàn né tránh được làn sóng chặt tới. Sân bãi trong chốc lát liền bạo liệt ra, ánh mắt Lý Thiên Vũ có chút ngưng trọng, cũng có chút áo ước, lực lượng tiên nguyên cảnh quả nhiên không phải là cường đại, kiếp trước hắn vốn là mạnh hơn như vậy nhưng kiếp này không được, ai nhất định phải nhanh chóng mạnh lên nếu không tánh mạng của mình cũng khó tự chủ. Ầm ầm. Trong sân, hai đạo thân ảnh tiếp xúc với nhau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người vừa mới chạm vào lập tức tách ra. Hai chân của hai người đều kéo lê trên mặt đất, để lại trên đó một đạo dấu vết thật sâu, mặt đất cứng rắn dưới chân bọn họ lúc này yếu ớt giống như đầu hũ vậy. Lý Hàn Minh, không ngờ ngươi cũng đã đột phá đến tiên nguyên cảnh đỉnh phong. Ô Kha trên tay song quyền còn nhẹ rung rung, thoáng nhìn qua Lý Hằng Minh khí thế mạnh mẽ không kém gì mình liền chấn động nói một câu. Xung quanh tất cả những đại tộc thủ lĩnh đều hết sức chấn động, bọn họ tuy cũng là thiên nguyên cảnh cường giả nhưng cũng chỉ là đạt đến hậu kỳ giai đoạn, còn về đỉnh phong chỉ là ao ước mà thôi. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong có phải dễ phá cảnh như vậy? Trấn Nam Hầu thì thầm nhẹ đều. Ô Kha, có phải chỉ có Ẩn Sát Môn các ngươi mới được quyền giết người? Làm sát thủ đi giết người khác thì cũng phải thủ sẵn tâm lý bị phản sát giết ngược. Lý Hằng Minh cười lạnh lên tiếng. Nhiều lời, ta hôm nay bằng mọi giá cũng phải giết chết tên xuất sinh Lý Thiên Vũ này. Ô Kha sắc mặt dữ tợn lên tiếng. Ngươi có thể thử. Lý Hằng Minh bước qua một bước, chắn trước mặt Lý Thiên Vũ bảo hộ hắn và Hàn Tĩnh Chi ở sau. Sau đó một cổ sóng chân nguyên khủng bố tràn ra bên ngoài tạo nên một cơn sóng xung kích mạnh mẽ quét sạch bát phương. Ta và ngươi đều là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Lên trên đánh. Ô Kha nói xong, trên thân chân nguyên hùng hậu, mạnh mẽ thập ra bên ngoài giằng co với chân nguyên của Lý Hằng Minh cùng một chỗ. Các vị, đây là hoàng cung. Hạ Tinh Ngôn hai mắt lóe ra tinh mang, một câu quát lớn như là kinh lôi nổ tung, toàn bộ khí tức niết bàn chi cảnh đều bạo phát ra bên ngoài cùng lúc áp chế về phía Lý Hằng Minh và Ô Kha. Hạ Tinh Ngôn vừa rồi cũng chấn động một cái, không phải là Lý Hằng Minh và Ô Kha hai người đều đã là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, mà là Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ vừa rồi sắc mặt tuy thoáng vẻ ngưng trọng, nhưng lại không một chút sợ hãi hay thất thố nào. Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được từ trên thân thể Lý Thiên Vũ phát ra một cổ khí tức nguy hiểm cùng cực, cảm giác này rất là vi diệu như có như không, vừa rồi hẳn là Lý Thiên Vũ có đại sát chiêu nào đó dự định tung ra. Hạ Tinh Ngôn hắn tin tưởng Lý Thiên Vũ không có khả năng đánh chết một thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, hắn chỉ nghĩ một chiêu mà Lý Thiên Vũ chuẩn bị chỉ có thể giúp hắn chống lại một chiêu của Ô Kha mà thôi, kể cả đã thương Ô Kha hắn cũng không nghĩ đến. Quả thật, vừa rồi Lý Hằng Minh cũng cảm nhận được một chiêu kia, ý nghĩ của hắn cũng không khác gì Hạ Tinh Ngôn, chỉ là hắn đánh giá cao hơn một chút mà thôi, là Lý Thiên Vũ có thể đã thương Ô Kha. Một võ giả huyền nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong có thể đã thương một cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, đó là chuyện khó tin bậc nào. Vì vậy có thể thấy Lý Hằng Minh rất xem trọng Lý Thiên Vũ, đánh giá hắn rất cao. Ô Kha lúc này bị Lý Hằng Minh cản lại, hắn liền biết rõ ý đồ muốn giết Lý Thiên Vũ đã không thể thực hiện, lập tức chỉ có thể hít sâu một hơi. Hắn biết rõ loại chuyện này với hắn có thể đúng có thể sai, thân là một phụ thân đứng trước việc con mình bị giết có thể còn chút lý trí nào hay sao. Nhưng bệ hạ, Lý Thiên Vũ giết con ta, Ô Kha với giọng đau khổ nói: "Xin bệ hạ cho ta cùng Lý Hằng Minh một trận sinh tử chiến." "Sắt sược, đây là hoàng cung không được sầm bậy, các ngươi muốn gì khi rời khỏi hoàng thành muốn làm gì thì làm, tống thượng thư quá lớn." Nhưng Ô Kha không can lòng tiếp tục lên tiếng. "Tốt, thí luyện đã kết thúc, nhìn theo số lượng yêu đàn cũng đã biết kết quả, không cần nhiều lời nữa." Hạ Tinh Ngôn lập tức chuyển chủ đề không cho Ô Kha có lý do tiếp tục lên tiếng. Ô Kha biết mình đã có bất kỳ cơ hội nào nữa, đành ôm một bụng tức ánh mắt đáng sợ nhìn về Lý Thiên Vũ, đợi hôm nào có cơ hội lấy mạng xuất sinh đó vậy. Năm vị trí đầu đều cùng một ban thưởng, cũng không cần tính toán kỹ. Lý Thiên Vũ, Hàn Tĩnh Chi, Hắc Diện, Lạc Thiên Phàm, Lý Bạch Nhật, năm người các ngươi chính là kẻ có được năm danh ngạch lần này. Các ngươi có thể rời đi, sáng sớm ngày mai đến đây cùng ta tiến vào Tẩy Linh Trì. Đó cũng là phần thưởng lần này cho các ngươi trân trọng. Sau khi Hạ Tinh Ngôn chuyển chủ đề, Tống Thượng Thư cũng nhân cơ hội lần này định ra năm danh ngạch. Sau khi dở mà ngạch ra phần thưởng đã quyết thì Lý Thiên Vũ đám người cũng từ biệt mà rời đi. Tốt lắm, các vị đoạn tiên chiến lần này kết quả đã có. Lúc này, ánh mắt Hạ Tinh Ngôn cũng nhìn về phía mọi người, rồi sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lý Thiên Vũ một chút, trong mắt có chút vẻ kỳ quái. Lúc trước Ô Kha ra tay với Lý Thiên Vũ, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lý Thiên Vũ không có chút gì bối rối. Đối mặt với cường giả thiên nguyên cảnh mà còn có thể chấn định như thế, kẻ này quả thật không phải loại người tầm thường. Ngày mai, chúng ta sẽ liên thủ mở ra Thánh Linh Đàm. Năm người các ngươi có tư cách đi vào trong đó. Đây là lần phần thưởng mà các ngươi xứng đáng có được. Hôm sau, khi ánh dạng đông nô lên từ phía chân trời, chiếu rọi hoàn thành, thành thị phồn hoa nhất Đại Mạc lập tức trong khoảnh khắc bộc phát ra sức sống kinh người. Các loại thanh âm mỹ hội tụ cùng một chỗ, sau đó xông thẳng lên trời. Mấy ngày gần đây, chủ đề trong hoàng thành đều liên quan đến đoạn thiên chiến lần này. Đối với việc tỉ thí của lớp trẻ tuổi trong toàn bộ Đại Mạc, gần như mọi người đều ôm hứng thú và hiếu kỳ rất lớn. Bọn họ quả thật rất muốn biết, trong số đông đảo thiên tài tụ tập này đến tột cùng ai có thể thuận lợi giành được danh ngạch tham gia gì chỉ đoạn thiên tông xuất thế. Mà mặc dù nói cuộc thí luyện lần này là tổ chức trong hoàng cung, thế nhưng điều này hiển nhiên không thể giấu giếm được tất cả mọi người, bởi vậy ngay ngày tiếp theo của cuộc chiến chấm dứt, cả hoàng thành đều biết được kết quả cuối cùng. Mà kết quả này khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị nhất, không thể nghi ngờ chính là Vũ Ninh Thành, lần này Vũ Ninh Thành mang đến 5 người nhưng lại có 5 người đoạt được danh ngạch kia. 5 người bên trong danh khí cao chỉ có 2 người chính là Hạ Thiên Phàm và Lý Bạch Nhật, bọn họ từ lâu đã vang danh toàn bộ Đại Mạc, 2 người có được địa cấp pháp ấn tương lai tiền đồ là vô hạn lượng, bên trong 3 người Lý Thiên Vũ, Hàn Tĩnh Chi và Hắc Diện Thần Bí kia, kể cả tên của họ cũng mới lần đầu được nhắc đến, điều này sao có thể không khiến bọn họ mở rộng tầm mắt được. Điều khiến cho mọi người càng thêm chấn động chính là hai trong số lục đại thiên tài mà toàn bộ Đại Mạc công nhận đã chết bên trong cuộc thí luyện lần này, Man Thiết lại chết trong miệng yêu thú, còn về Ô Khuê lại không phải Lý Thiên Vũ một chiều chi địch, còn có cả mỹ nhân Hàn Tĩnh Chi luôn đi theo Lý Thiên Vũ như là hình với bóng, thực lực cũng không tầm thường. Lần này nếu như lại sắp xếp thứ hạng của những cường giả trẻ tuổi trong Đại Mạc vương triều này, xếp 3 hạng đầu chắc chắn có một suất của Lý Thiên Vũ. Mà lúc cả hoàng thành đang xôn xao vì kết quả của cuộc chiến này thì đám người Lý Thiên Vũ lại lần nữa tiến vào hoàng cung từ sớm, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Hạ Tinh Ngôn, đi đến chỗ sâu nhất trong hoàng cung. Vị trí của đám người Lý Thiên Vũ chính là một mảnh rừng rậm nguyên sơ cực kỳ bao la. Mà lúc này, cách phía trước bọn hắn không xa có một tế đàn, trên tế đàn đầy phù văn kỳ lạ, trong mơ hồ có một năng lượng ba động cường đại từ trong đó phát tán ra. Chương 66, Tẩy Linh Chỉ. Chương 66, Tẩy Linh Chỉ. Phía trước là một cái hộ cháo cực lớn màu vàng đậm, bên trên hoa văn trận pháp lập lòe, một tầng phòng hộ cực kỳ kiên cố dị thường. Lý Thiên Vũ suy đoán màn phòng hộ này chỉ ít cần tạo hóa cảnh cường giả toàn lực oanh kích mới có thể phá vỡ màn phòng hộ này. Trong phạm vi bao phủ của Thiên La Đồng cũng không bao trùm toàn bộ phạm vi mà cấm chế này bao phủ, Thiên La Đồng của Lý Thiên Vũ bao trùm một phía đến 2500 trượng mà còn không hết. Hắn thầm nghĩ không biết hoàng thất đã tiêu tốn bao nhiêu vật lực và tài lực cho màn phòng hộ này. Lý Thiên Vũ lộ vẻ cảm thán, thật là một cái thủ bút thật lớn a, tất cả mọi người cũng đều mở bước. Tuy bọn hon không có Thiên La Đồng như Lý Thiên Vũ nhưng cũng không vì vậy mà ngăn cản bọn họ xí ngốc. Hạ Tinh Ngôn thấy vậy cũng nhẹ gật đầu nhẹ hài lòng, vì hắn năm xưa lần đầu đến đây cũng đều như vậy, Tẩy Linh Chỉ này một tộc nhân trong đời cũng chỉ một lần duy nhất được vào trong tu luyện mà thôi. Vì nếu như lần thứ hai vào trong thì hiệu quả đã không còn như trước nữa, có vào cũng chỉ là tiêu tốn linh khí bên trong nà thôi mà ít lợi lại cực kỳ nhỏ bé hầu như là bằng không, nên mỗi một người cũng chỉ có thể đi vào bên trong tu luyện một lần duy nhất mà thôi. Hạ Tinh Ngôn nhẹ ho một tiếng, để mọi tập trung lại, không bàn tán xôn xao, rồi hắn tiến lên ba bước. Hai tay ôm quyền khom lưng về phái hai cái tượng đá hình người phía trước rồi lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa màu đen, chân khí ngoại phóng, tay nâng lệnh bài lên, tay bóp ấn quyết kỳ dị, lệnh bài phát sáng lên, làm cho mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Nhưng Lý Thiên Vũ lại không chú ý đến nó mà lại nhìn chằm chằm vào hai pho tượng kia, hắn ẩn ẩn cảm nhận được bên trong hai pho tượng phát ra khí tức như ẩn như hiện, không thua kém gì Hạ Tinh Ngôn làm ấy, hắn thầm nghĩ, không ngờ Đại Mạc còn ẩn giấu bậc này cường giả. Trong vòng sáng chính là tẩy linh chỉ các ngươi nhanh chóng tiến vào trong đó, về phần có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt ở trong đó thì còn phải xem năng lực và bản lĩnh của bản thân các ngươi. Lúc cấm chế phá bỡ, bên trong lộ ra một vòng sáng, Hạ Tinh Nôn quay lại trầm giọng quát. "Rõ." Nghe thấy tiếng quát của Hạ Tinh Nôn, trong mắt bọn người Lý Thiên Vũ đều xẹt qua một tia nóng rực, bọn họ đều hiểu độ chân quý của tẩy linh chỉ, tất cả võ giả ai cũng ao ước được một lần vào bên trong, loại kỳ ngộ này không phải là tùy tiện thì có thể gặp. "Vụ." Thanh âm vừa dứt, thân hình Hạ Tiên Phàm cùng Lý Bạch Nhật lập tức hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, lao ra, rồi sau đó xông vào trong vòng ánh sáng, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Mà sau lưng hai bọn họ hắc diện thần bí kia cũng đuổi theo phía sau vẻ mặt hưng phấn xông vào trong vòng sáng. Nhìn ba người bọn họ thuận lợi tiến vào, Lý Thiên Vũ nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi nhẹ gật đầu, hắn nhanh chân tiến lên khi còn cách hai pho tượng hai trượng liền dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về hai pho tượng như suy nghĩ cái gì đó, rồi cũng lần lượt tiến vào bên trong. Tiểu tử này không lẽ đã nhìn ra cái gì? Hạ Tinh Ngôn ngẩn người thầm nghĩ gì đó, rồi lại lắc đầu. Chuyện này bên trong Đại Mạc chỉ có hắn cùng một ít tộc lao hoàng thất biết mà thôi, vã lại bên trong phủ cao thủ như mây mà một hai phát giác ra dị thường, hắn không tin một tiểu tử lại nhìn ra manh mối, nghĩ đến đây hắn cười trừ một tiếng rồi ôm quyền hướng hai pho tượng hành lễ rồi lui về sau phía xa xa một tảng đá ngồi tĩnh khí chờ đợi bọn Lý Thiên Vũ tu luyện kết thúc. Lúc Lý Thiên Vũ xông vào trong vòng sáng, trong mắt liền xuất hiện bóng tối trong chốc lát, chợt sau đó ánh sáng nhu hòa liền tràn ngập ánh mắt, một mùi thơm mang theo chút mùi vị ẩm ướt tập vào mặt. Ánh mắt Lý Thiên Vũ chợt chuyển, lúc này ở trong mắt hắn liền xuất hiện một cái đầm nước khổng lồ, nước hồ màu xanh mít lục, nhìn bên trên mặt nước tràn ngập sinh cơ. Một cỗ năng lượng tinh thuần đến kinh người không ngừng từ trong nước đầm phát tán ra, Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, lập tức cảm giác khoan khoái đến cực điểm, vô số tế bào giãn ra giống như đang reo hò nhảy múa. Tẩy linh chỉ này mức độ đậm đặc không thua kém gì huyền đàm của đế huyền cung, tẩy linh chỉ này chắc hẳn là nơi tuyệt thế cường giả nào đó vẫn lạc, linh khí về với thiên địa nên nơi này linh khí đậm đặc đến nỗi ngưng tuyển như thế này. Lý Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn hồ nước màu bích lục thần kỳ này, thì thào lẩm bẩm: "Thiên Vũ ca ca, hai tượng đá bên ngoài không đơn giản chút nào, huynh cũng thấy như vậy sao?" Hàn Tĩnh Chi lúc này bên cạnh Lý Thiên Vũ đột nhiên lên giọng nhìn về phía hắn, hỏi: "Muội cũng cảm thấy như vậy?" Lý Thiên Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn nàng nói. Hàn Tĩnh Chi nhẹ gật đầu rồi lên tiếng nói: "Khí tức hai pho tượng đá phát ra chí ít cũng nhất bản cảnh hoặc cũng có thể là tạo hóa cảnh." Lý Thiên Vũ trầm ngâm chốc lát rồi nhẹ gật đầu nói: "Chắc hẳn đây là bí mật của hoàng thất, chắc không có bao nhiêu người biết." "Lý huynh, Hàn cô nương nhanh chóng đây." Hạ Thiên Phàm lúc này ở phía xa nhìn lại Lý Thiên Vũ liền vẫy tay gọi. Lần trước bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm cả ba ngựa liền có giao dịch hợp tác, nhưng vì phút cuối biến cố nên không còn hợp tác nữa. Nhưng cũng không vì vậy mà quan hệ cả ba lâm vào tình trạng thù địch. "Thứ các ngươi không vào ta vào trước." Lý Bạch Nhật hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó liếc nhìn về phía Lý Thiên Vũ, sâu trong ánh mắt xẹt qua một tia ấm lãnh, rồi sau đó vọt vào bên trong tẩy linh chỉ. Lý Thiên Vũ thấy vậy, hai mắt hơi nhíu lại, nhưng rồi lại giãn ra, xem như không có chuyện gì. Lý Bạch Nhật dường như lúc nào là không gây hấn, thiêu kích chính mình, xem ra muốn chung sống hòa thuận với hắn là không thể. "Các vị, tẩy linh chỉ này linh khí dày đặc, càng đi xuống bên dưới linh khí càng đậm đặc, nghe nói khi xuống tận đáy của tẩy kinh chỉ thì linh khí gấp trăm lần bên ngoài, còn có thể xuống bao sâu còn xem vào năng lực của các đệ, ta đi trước đây." Hạ Thiên Phàm khi thấy tất cả mọi người tập hợp lại một chỗ liền lên giọng nhắc nhở rồi trực tiếp lao vào bên dưới tẩy linh chỉ liền lặn xuống sâu, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Lý Thiên Vũ đi lại gần tẩy linh chỉ đứng bên bờ, hắn cúi đầu ngắm lớp nước đầm xanh ngắt tựa phỉ thúy tuyệt đẹp bên dưới, cũng có chút tấm tắc thấy kỳ lạ trong lòng. Từ trong mặt nước ở tẩy linh chỉ này, hắn có thể cảm thụ được một loại năng lượng cực kỳ đặc biệt, thứ năng lượng đó ôn hòa mà mạnh mẽ. Mơ hồ cảm giác như mang theo một loại cảm giác mát mẻ thẩm thấu vào thân thể tâm can. Nơi này đúng thật không hề thua kém gì huyền đàm của đế huyền cung ta, quả thật không tầm thường. Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này diện tích không quá rộng cũng không quá nhỏ, hắn ước lượng nơi này phương viên chí ít cũng ngàn trượng đầm nước luôn cả cổ lâm bên ngoài và núi đá cũng hơn 3000 trượng, đó chính là hắn ước lượng mà thôi, thực tế hắn cũng không rõ nhưng cũng không xê xích là bao nhiêu. Bên trong đầm nước này có chút tinh huyết và hơi thở của yêu thú cường đại và cả một thứ gì đó cực kỳ huyền diệu có thể là một nhân loại. Cựu chân đột nhiên xuất hiện trên vai Lý Thiên Vũ, nàng giơ chân đánh vào mặt nước, sau đó ngạc nhiên lên tiếng: "Ở chỗ sâu của tẩy linh chỉ này, có một loại năng lực rất mạnh đầy uy áp còn sót lại, nếu như ta đoán không nhầm, bên dưới sợ rằng có một bộ hái cốt của cường đại yêu thú còn sót lại, mà không phải một." Cựu chân dừng lại trầm ngâm trong chốc lát rồi nói tiếp: "Từ lực áp xúc mạnh mẽ này theo ta suy đoán, khi đầu yêu thú này còn sống, sợ không đơn giản chỉ là thánh cảnh mà có thể đi càng xa, nếu không thì sau bao nhiêu năm chôn vùi dưới đáy đầm này đến tận bây giờ còn phát ra uy áp mạnh như vậy được. Không chỉ một tôn yêu thú, khoa trương như vậy." Lý Thiên Vũ chấn kinh, nếu thật có hai tôn cường đại yêu thú bên dưới tẩy linh chỉ này thì chứng tỏa cấp độ của nó phải hơn huyền đảm của đế huyền cung một bậc, còn việc gì mà làm hắn chấn kinh hơn việc này? "Không, có thể là một yêu thú và một nhân loại không chừng, nhưng bên trong nhất định có một tôn yêu thú." Cựu chân nói xong lại trầm ngâm trong chốc lát rồi nói tiếp: "Thôi không suy nghĩ nữa, nếu được thì ngươi xuống bên dưới xem thử là biết thôi." "Không dễ như vậy đâu, hoàng thất cường giả như mây nhưng không một ai phát hiện hay có thể đi tới đấy, ta chỉ một huyền nguyên cảnh trung kỳ sao có thể?" Lý Thiên Vũ cười khổ nói. Cựu chân gật đầu, rồi nói: "Quả thật với tu vi của ngươi hiện tại là không thể. Nhưng ngươi đừng quên ngươi có Thái Sơ Thần Long biến một đỉnh cấp luyện thể của Long tộc, nó không thể thì cái nào có thể đây?" Nói xong nàng nhìn về Lý Thiên Vũ mỉm cười. Lý Thiên Vũ gật đầu rồi nói: "Trước hết tăng lên tu vi cái đã." Những gì hai người bọn họ nói Hàn Tĩnh Chi cũng không biết được, nếu như nàng biết nàng nhất định cũng sẽ đi theo, mà bên dưới có nguy hiểm gì hay không hắn cũng không rõ, nếu để nàng cùng đi theo hắn không cam lòng. Chúng ta xuống thôi, Lý Thiên Vũ mỉm cười nhìn về Hàn Tĩnh Chi nói.
Chương 67, Thiên Ma Hổ. Chương 67, Thiên Ma Hổ.
Nói xong Lý Thiên Vũ và cả Hàn Tĩnh Chi liền thả mình nhảy xuống tẩy linh trì. Khi thân thể hoàn toàn bên trong dầm nước lúc này hắn cảm nhận được một luồng hơi nóng xông vào cơ thể hắn, nhưng mấy chốc sau lại thoát biến, hơi nóng đã không còn, chỉ còn lại một luồng hơi ấm. Hơi ấm này chạy loạn bên trong thân thể để cho tất cả tế bào, xương cốt, tạng phủ đều được tẩy lễ càng thêm dẻo dai, các tạp chất bên trong cơ thể đều từ từ được đẩy ra bên ngoài cơ thể. Tốt hát, tẩy linh chỉ có thể bài trừ tạp chất, quả thật nơi này không hề thua kém gì so với Huyền Đàm. Lý Thiên Vũ ngạc nhiên thầm nghĩ. Hiện tại hắn chỉ bên dưới tẩy linh chỉ 10 mét, hắn cảm nhận nơi này linh khí đã gấp 3 lần bên ngoài, chỉ như vậy liền không đủ. Hắn liền tiếp tục lặn xuống sâu hơn, chỉ trong nháy mắt hắn đã lặn đến 100 mét sâu bên dưới. Hắn cảm nhận được nơi này chỉ so với bên ngoài hơn gấp 10 lần linh khí mà thôi. Hắn cũng không thỏa mãn, hắn còn có thể tiếp tục. Khi hắn lặn sâu xuống 311 mét tương đương khoảng 103 trượng, nơi này cũng tương đối so với một võ giả có tu vi huyền nguyên cảnh, nhưng đối với Lý Thiên Vũ cũng chưa phải là cực hạn. Hắn thoáng cảm nhận nơi này chắc hẳn so với bên ngoài gấp 18 lần mà thôi. Nơi này áp lực cũng đã vô cùng khủng bố, trong nháy mắt liền có thể ép bạo một huyền nguyên cảnh đỉnh phong. Lý Thiên Vũ chỉ thoáng dừng lại trong nháy mắt rồi hướng xuống bên dưới tiếp tục lặn xuống. Độ sâu 183 trượng, nơi này linh khí dao động tầm 24 lần bên ngoài, nơi này áp lực có thể nghiền nát một võ giả bán bộ địa nguyên cảnh thành một phấn, nơi này cũng là cực hạn của Hạ Thiên Phàm, phía không xa cách Hạ Thiên Phàm 9 trượng liền là Lý Bạch Nhật. Hiện tại bọn hắn đang trong lúc tu luyện giai đoạn mấu chốt, Lý Thiên Vũ cũng không quan tâm mà tiếp tục lặn sâu xuống bên dưới. Ở độ sâu này Lý Thiên Vũ cũng gần như đã đến cực hạn, hắn liền lặn xuống hơn 20 trượng nữa, nơi mà bọn Lý Bạch Nhật thần thức không thể nhìn tới liền tiến vào trạng thái bán long hóa và tiếp tục hướng xuống phía dưới mà đi. Khi tới độ sâu 265 trượng chính là nơi cực hạn của tên hắc diện thần bí kia, nơi này nếu như thông thường địa nguyên cảnh hậu kỳ võ giả đến đây liền sẽ trong nháy mắt bị ép thành bánh thịt ngay lập tức. Thật là bất khả tư nghị, tên này ắt có bí mật. Lý Thiên Vũ cũng biết, người nào cũng có bí mật riêng, kể cả hắn cũng vậy. Nên hắn cũng chỉ cười trừ rồi tra qua, rồi tiếp tục hướng phía sâu bên dưới mà lặn xuống. Ở độ sâu này thân thể Lý Thiên Vũ ở trạng thái bán long hóa vẫn chưa đến cực hạn, hắn liền hướng xuống dưới tiếp tục lặn xuống. Khi độ sâu đạt đến 400 trượng, nơi này áp suất đè lên thân thể hắn làm hắn chịu cực lớn gánh nặng. Xương cốt kêu lên ken két, áp lực đè xuống đã là cực hạn có thể chịu đựng, nếu như hắn tiếp tục lặn xuống nhất định xương cốt sẽ phá toái mà thành phế nhân. Nơi này linh khí đã đậm đặc đến mức sắp tiếp cận 80 lần so với ngoại giới, theo lời của Hạ Tinh Ngôn nói, nơi này sâu nhất linh khí đậm đặc là gấp 100 lần bên ngoài, nơi này chắc đã gần tiếp cận đáy rồi. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ, xong rồi hạ quyết định nếu muốn xuống đáy nhất định phải để tu vi võ đạo và cả thân thể tăng lên một đoạn, nhất là thân thể tăng lên mới chịu được áp lực nơi này. Hắn xuống tới nơi này không phải là do tu vi võ đạo cường đại mà là nhờ vào thân thể cường hãn của Long tộc mới có thể chịu được áp lực vô cùng khủng bố nơi này, nếu hắn muốn xuống bên dưới nhất định phải tăng lên tu vi nhục thân mới có thể. Đã quyết định hắn liền vận chuyển Thiên Trụ Vô Thần Quyết tầng thứ nhì huyền mệnh dẫn thiên và cả đại thôn tiên thuật cắn nuốt tẩy linh chỉ linh khí, điên cuồng tăng lên tu vi nhục thân, dù hắn không chủ động tăng lên tu vi võ đạo nhưng chân khí cứ tự vận chuyển vào khí hải, tu vi võ đạo cũng từ từ chậm rãi tăng lên. Mỗi một chu thiên tu luyện bên dưới tẩy linh chỉ này hắn như đang trực tiếp luyện hóa triệt để 10 viên linh thạch vậy. Rất nhanh tu vi nhục thể của hắn đã đột phá huyền nguyên cảnh đỉnh phong. 3 ngày sau tu vi nhục thân đạt đến địa nguyên cảnh sơ kỳ. 6 ngày sau, tu vi nhục thân đạt đến địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh ngỗng, hắn lúc này mở ra hai mắt, lộ ra ánh mắt quyết đoán trực tiếp hướng bên dưới tiếp tục đi sâu xuống. Với tu vi võ đạo của hắn như vậy thì vẫn chưa đủ để chinh phục đáy đầm, nhưng mà thân thể Long tộc lại không có vấn đề nào, Long tộc chính là một chủng tộc vô cùng khủng bố và cường đại, lẫn nhục thân đều là đỉnh của chóp nên chịu áp lực như thế này không lạ gì cả. Lý Thiên Vũ lặn xuống độ sâu 498 trượng rốt cuộc nhìn thấy thứ mà hắn muốn tìm. Trong mắt hắn là một bộ hải cốt yêu thú bị một cây đinh màu đen đâm xuyên qua thân thể, đóng đinh ở bên dưới đáy đầm, bộ xương cốt có hai màu đen trắng khí tức phát ra tựa như đồng nguyên với pháp ấn của Lý Thiên Vũ nhưng lại yếu hơn rất nhiều. Ô hát, không lẽ đây là Thiên Ma Hổ? Lý Thiên Vũ nhìn kỹ các nơi trên hổ cốt và đối chiếu với Thiên Ma Hổ tộc trong hiểu biết của hắn liền ngạc nhiên lên tiếng. Thiên Ma Hổ tộc chính là một bộ tộc vô cùng cứng hãn, bộ tộc này khi trưởng thành sẽ gần nhất tiếp cận thần cấp thực lực, tộc này chỉ thiếu một chút nữa là đã trở thành thần thú bộ tộc. Bài danh của Thiên Ma Hổ tộc bên trên vạn thú quyển là bài danh thứ 1126, cao hơn cả địa ngục hỏa ma lang rất nhiều. Thiên Ma Hổ tộc, bộ tộc này trời sinh có hai thuộc tính và bên trong nhất định sẽ có một thuộc tính cao và một thuộc tính thấp hoặc cũng có thể cả hai đều thấp và cả hai cùng cao. Nói cho dễ hiểu hơn, nếu chia âm dương chi lực ra làm 10 cấp từ 1 đến 10, thì con Thiên Ma Hổ nào sinh ra âm thuộc tính trên cấp 5 sẽ gọi là Ám Ma Hổ, còn ngược lại dương thuộc tính cao hơn 5 sẽ gọi là Thiên Quang Hổ. Nếu như cả hai thuộc tính bằng cấp nhau mà trên 5 cấp thì đó mới thật sự là Thiên Ma Hổ. Thiên Ma Hổ thiên phú dựa vào cấp bậc âm dương cao hay thấp khi mới sinh ra, thiên phú cao thấp sẽ trực tiếp quyết định tiền đồ và địa vị của nó sau này. Ừ, đúng thật là Thiên Ma Hổ, mà lại đồng cấp 7, thiên phú cực cao. Cựu Chân lúc này bên cạnh nhìn về phía Thiên Ma Hổ cốt thầm thở dài một tiếng rồi nói tiếp, Thiên Ma Hổ này nhất định địa vị cực cao bên trong tộc, theo thiên phú bậc này nhất định sẽ có người theo bảo vệ, sao lại chết ở nơi này, kỳ lạ. Đúng à, chắc gặp phải cường địch tập kích hay là nguyên nhân gì đó khác. Cũng có thể là địch nhân của Thiên Ma Hổ tộc nhân cơ hội này ra tay để diệt đi thiên tài của Thiên Ma Hổ tộc. Lý Thiên Vũ lẩm bẩm than thở một tiếng. Đột nhiên lúc này, đầu lâu của Thiên Ma Hổ nứt ra một khe nước nhỏ, bên trong bay ra một tiểu hổ hai màu đen trắng với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến mi tâm Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ cẩn thận Cựu Chân Đồng phát hiện dị thường liền lên tiếng nhắc nhở. Lý Thiên Vũ sớm đã phát hiện ra nguy hiểm, khi lời nói cựu chân vừa thốt lên, hắn chân khí đã sớm phóng ra bên ngoài tạo thành một lớp hộ cháo, tinh thần lực cũng cô động tạo thành một vách ngăn trước khí hải, Hỗn Nguyên Châu cũng được hắn mang ra thủ hộ khí hải. Hắc bạch sắc tiểu hổ đâm vài bên trên màng hộ cháo bằng chân khí, liền nhanh chóng xuyên qua, sau đó đụng phải màng phòng hộ bằng tinh thần lực, màng phòng hộ cũng không cầm cự được quá lâu liền xuyên qua đụng phải màng bảo vệ của Hỗn Nguyên Châu liền bị bắn ngược về phía sau. Hoàng Kim Long chỉ Lý Thiên Vũ lui về sau ba bước, tay nâng long chảo, liền một đạo kim quang bắn ra hướng về phía tiểu hổ gào thét mà đi. Hắc bạch tiểu hổ kinh ngạc không ngờ hắn đã lựa chọn thời cơ mà Lý Thiên Vũ không chuẩn bị liền tiến hành đoạt xá hắn nhưng lại thất bại từ vòng gợi xe. Hắc bạch tiểu hổ chính là thiên ma hổ bên trong thiên ma hổ cốt, thiên ma hổ liền nâng lên hai hổ chảo vồ nát long chỉ của Lý Thiên Vũ, rồi cười lạnh một tiếng rồi nói: "Tiểu tử, phản ứng cũng rất nhanh, tuy có cố gắng nhưng lại không đáng kể, hôm nay không ai có thể ngăn cản hổ liệt ta đoạt xá ngươi." Hổ liệt liền cười ha hả, lớn tiếng nói tiếp: "Ngươi tuy phản ứng nhanh, nhưng chỉ là một huyền nguyên cảnh sâu kiến mà thôi, không đáng nhắc tới, ta chỉ việc đánh ngươi răng rơi đầy đất là có thể." "Nguyên thần, ngươi là thánh cảnh cường giả?" Lý Thiên Vũ kinh ngạc lên tiếng, rồi lập tức lộ vẻ thận trọng. "Ha ha, tiểu tử ngoan ngoãn để ta đoạt xá đi, còn về tiểu hồ ly kia nữa để ta chiếm lấy thân thể của tiểu tử này, nhất định tìm cho ngươi một bộ nhục thể tuyệt sắc nhất để ta sủng hạnh, ta thấy bên trên có một nữ nhân không tệ." Hồ Liệt cười ha hả nói rồi biến thành nhân hình, thân thể cường tráng và hoang dã vô cùng, trên thân lộ ra bộ ngực trần cơ bắp cuồng cuộn. Thiên Ma Liệt không Hồ Liệt tại chỗ biến mất, ngay lúc đó phía trước Lý Thiên Vũ thân hình hắn lộ ra tay phải như là một thanh băng hỏa chùy vô cùng sắc bén rạch phá không khí đánh về phần ngực của hắn. "Nhanh như vậy?" Lý Thiên Vũ giật mình lên tiếng, nhưng thời gian đã không còn kịp, chân khí phun trào ra bên ngoài cực thiên băng vực phát động lập tức tẩy linh chỉ nhiệt độ chợt hạ thấp, thủy đàm liền sền sệt lại có dấu hiệu kết băng, làm thế công kích của Hồ Liệt chậm đi nửa phần. Chương 68, quyết chiến Hồ Liệt. Chương 68, quyết chiến Hồ Liệt. Cũng chỉ là chậm đi nửa phần, rất nhanh đòn công kích liền rạch phá thủy đàm tiến về phía ngực hắn và không một chút hoài niệm liền xuyên thủng ngực của Lý Thiên Vũ. Nhưng thân thể đó lập tức vỡ nát thành băng vụ, Lý Thiên Vũ đã dùng đế ảnh một tuyệt kỹ bên trong băng đế điện tránh thoát một mạng, nhưng tốc độ của Hồ Liệt quá nhanh, hắn không hoàn toàn tránh né được một kích này mà lại còn thụ thương. Lý Thiên Vũ trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh đại kiếm cao hơn 10 trượng, cự kiếm màu băng lam rạch phá thủy đàm chém về phía Hồ Liệt. "Hừ, đối mặt với bản thánh ngươi còn dám ra tay?" Hồ Liệt liền nâng một cánh tay lên bóp nát cự kiếm của Lý Thiên Vũ. Vậy là băng cực thánh kiếm của Lý Thiên Vũ liền dễ dàng như vậy bị phá nát. Thiên Ma Kinh Thiên Hổ Liệt ngửa mặt lên trên dầm lên một tiếng kinh thiên, làm cho mặt nước sóng gợn lăng tăng tạo thành một cột sóng nước với tốc độ cực nhanh hướng lên trên cuốn đi, làm cho bốn người bên trên bị đánh bay ra khỏi tẩy linh trì, một luồng uy áp mạnh mẽ áp xuống làm cho bọn hắn thở không nổi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tĩnh Chi đang tu luyện cảm giác sắp đột phá huyền nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng đột nhiên một luồng sóng lớn đánh nàng bay ra khỏi tẩy linh trì, nàng liền đưa mắt nhìn về phía xa xa thấy tất cả mọi người đã đi lên ngoại trừ Lý Thiên Vũ. "Thiên Vũ ca ca, còn bên dưới không được, ta phải xuống dưới." Hàn Tĩnh Chi dự định lao xuống, liền lúc này có một người bước ra ngăn lại bước chân của nàng liền nói: "Hàn cô nương, bình tĩnh một chút, bên dưới rất nguy hiểm, không chừng Lý Thiên Vũ đang hướng lên đây mà bơi." Hàn Tĩnh Chi nghe thấy lời nói cũng bình tĩnh trở lại, lại đợi thêm một lát. Lý Thiên Vũ cũng bị đánh lên cao, nhưng hắn ở cuối đáy đầm nên bay lên khoảng 200 trượng mà thôi, hắn dự định lên trên đảo tẩu nhưng Hổ Liệt không cho hắn cơ hội. Hổ Liệt lại xuất hiện trong mắt Lý Thiên Vũ, một quyền đánh mạnh xuống lòng ngực hắn, làm cho xương cốt van lên tiếng ken két, xương sườn gãy đi không ít, hắn kêu lên đau đớn một tiếng rồi bị đánh bay về đáy đầm. "Hắc hắc, tiểu tử kết thúc đi." Thiên Ma Loạn Vũ Hổ Liệt đồng hóa thành chân thân một con hắc bạch cự hổ to lớn dị thường cao 3 thước dài hơn 6 thước, nhe răng múa vuốt hướng về Lý Thiên Vũ gầm lên một tiếng, rồi chạy nhanh xuống. Thiên Ma Hổ bước ra 5 trượng liền huyễn hóa thành ngàn con Thiên Ma Hổ, không biết cái nào là bản thể của nó, Thiên Ma Hổ liền đằng đằng sát khí chạy nhanh về phía Lý Thiên Vũ. Trong mắt Lý Thiên Vũ là hơn ngàn con Thiên Ma Hổ, vô cùng vô tận sát khí, khí thế hung hung từ trên cao áp xuống, hắn liền không nói một lời, từ dưới chân lan ra một tia sóng gợn lăng tăng truyền ra bao trùm toàn bộ Thiên Ma Hổ vào bên trong, tạo thành một quả cầu băng tinh to lớn. Băng diệt. Băng diệt chính là một đòn sát thủ của hắn kiếp trước cùng với cực thiên băng vực băng cực thánh kiếm được xem như là ba tuyệt kỹ thành danh của hắn, chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Quả cầu băng tinh bên trong toàn bộ không khí bị rút hết ra bên ngoài, bên trong chính là chân không, chân chính chân không, nhưng lại quỷ dị ở chỗ bên trong quả cầu chân không này nhiệt độ không ngừng hạ xuống, chỉ trong nháy mắt đã đạt đến 380, cờ đây cũng đã là cực hạn của Lý Thiên Vũ có thể làm đến. Thiên Ma Hổ bên trong không ngừng bị băng phong, dưới áp lực mạnh mẽ của băng cầu liền sụp đổ tiêu tán khắp nơi, một số Thiên Ma Hổ ở gần Lý Thiên Vũ như là thêm phần cường đại chịu ảnh hưởng cũng thấp nhất. Liên nhanh chóng đến gần Lý Thiên Vũ, hai hổ chảo vươn sắc bén vô cùng như hai thanh băng hỏa chùy hướng thân thể hắn đâm đi qua. Băng cực thánh giáp thuần Lý Thiên Vũ thân thể làm quang đại phóng, trước người hắn xuất hiện một lớp băng tinh bích lục sắc bao phủ toàn bộ thân thể hắn, trông như kiên cố vô cùng, nhưng khi đối mặt với Thiên Ma Hổ lại như là giấy mỏng chỉ kiên trì trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Lý Thiên Vũ thất kinh nhưng lại không mấy lo lắng, thân thể bán long của hắn chính là tầng phòng hộ cuối cùng, cũng là cường đại nhất và cũng là thứ hắn tin tưởng nhất. Thứ mà hắn luôn tin tưởng mà không bao giờ làm hắn thất vọng lại bán đứng hắn. Lớp vảy sừng bao bọc toàn bộ thân thể hắn cũng chỉ kiên trì trong chốc lát liền bị xuyên thủng, thân thể hắn bị đánh ra hơn 100 lỗ máu, máu nhuộm đỏ cả bộ bạch y, tuy đang bên trong thủy đàm nhưng cũng không rửa sạch nổi vết máu. Thân hình Lý Thiên Vũ liên tục lui về phía sau, trong lúc hắn tưởng rằng thế công này đã kết thúc, nhưng lại không, Thiên Ma Hổ vẫn như sao băng hướng hắn bay đến. Vừa rồi Lý Thiên Vũ tung ra băng diệt cũng chỉ tiêu diệt hơn 500 con, một đòn vừa rồi cũng đã phá vỡ thần thông băng diệt của hắn, số Thiên Ma Hổ còn lại vẫn còn gần 500 tôn, đang hướng về hắn đánh đi qua. Phong Thiên Cựu chân vừa rồi thế công của Hồ Liệt quá mức cuồng bạo làm nàng không kịp phản ứng, đến khi nàng kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy Lý Thiên Vũ hoàn toàn bị áp chế, không một chút có sức phản kháng nào, liền bị làm bao cắt cho hổ liệt đánh, nàng liền ngay lập tức ra tay. Thân thể nàng đột nhiên phát sáng, từ bên trong thân thể nhỏ bé của nàng liên tục phóng ra hơn 2000 cây xiềng xích hướng về bảy thiên ma hổ bay tới, một nửa bên trong đó đâm vào hư không giam cầm không gian lại, làm cho tốc độ của thiên ma hổ chậm đi rất nhiều. Một nửa bên trong đó hướng về mỗi một con thiên ma hổ, mỗi một con có 2 cộng xiềng xích khóa lại, thân thể thiên ma hổ bị xích lại trên thân khí tức trượt đi một mảng lớn, tu vi liên tục hạ xuống, rất nhanh có rất nhiều thiên ma hổ không chịu nổi liền sụp đổ đi. Lý Thiên Vũ trong mắt chứng kiến tất cả, hắn cố nhịn lại cơn đau lập tức phát ra công kích hướng về bảy thiên ma hổ đánh đi qua. Mắt phải Lý Thiên Vũ bạch quang nhàn nhạt, lôi vực lập tức phát động, bên trong thủy đàm sền sệt băng tinh liền có lôi điện ba động kịch liệt, phía trước Lý Thiên Vũ lôi điện cuồng bạo nhất tạo thành một cái lôi vực tràn đầy khí tức hủy diệt, thiên ma hổ như gặp phải khắc tinh của nó như là đèn dập tắt liên tục, rất nhanh bản thể hổ liệt liền lộ ra. Lôi chi triều tịch. Trên thiên khung cường đại lôi điện hội tụ lại một điểm, mây đen dày đặc, bên trong hắc vân lôi điện to lớn như từng con lôi xà vũ động, lôi xà cường đại xuất hiện càng lúc càng nhiều, nháy mắt đã đạt đến ngàn con mà vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Hắc vân như là một lớp bọc mỏng manh, bao phủ lôi xà vào bên trong, hắc vân đã bành trướng đến cực hạn dường như lúc nào cũng có thể phá vỡ, một khi phá vỡ liền như một dòng lôi triều phá diệt tất cả những gì nằm bên trong đường kính 10 mét phạm vi mà nó bao phủ. Không tốt, là khí tức của Thiên Vũ ca ca, là lôi chi triều tịch. Hàn Tĩnh Chi bên trên ban đầu rất lo lắng và sốt ruột, nhưng dần bình tĩnh trở lại, lúc này dị tượng trên thiên khung lại làm nàng mất kiểm soát vì quá lo lắng cho an nguy của Lý Thiên Vũ. Nàng liền hướng bên dưới phóng xuống, nhưng nàng kia kịp rơi vào thủy đàm thì đột nhiên Hạ Thiên Phàm lại tiếp tục ngăn cản. Hàn Tĩnh Chi lúc này đã không còn suy nghĩ được nhiều, Lý Thiên Vũ đang gặp nguy hiểm nàng phải gấp xuống tiếp viện hắn, Hàn Tĩnh Chi liền không nói một lời, liền xung quanh thân thể nàng, một cổ hàn khí lạnh thấu xương toát ra bên ngoài, làm cho nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống làm cho thủy đàm vốn đã ảnh hưởng bởi cực thiên băng vực của Lý Thiên Vũ sớm đã có dấu hiệu băng phong, thêm cực thiên băng vực của nàng liền làm cho thủy đàm hoàn toàn đóng băng. Hạ Thiên Phàm là người, hàn khí mạnh đến vậy hắn chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay ngọc của Hàn Tĩnh Chi nhanh chóng quét qua đánh lên bên trên vai của hắn, làm hắn bị phản chấn bay về phía sau. Một trường này Hàn Tĩnh Chi chỉ dùng thuần túy là sức mạnh thông thường kèm theo một ít chân khí, một ít này vốn không thể làm Hạ Thiên Phàm bị thương, chỉ là đẩy nàng ra xa mà thôi. Hạ Thiên Phàm khi định hình lại dự định một lần nữa ra tay ngăn cản, hắn tự tin với tu vi nửa bước huyền nguyên cảnh của hắn có thể nhẹ nhõm khống chế Hàn Tĩnh Chi, để Hàn Tĩnh Chi bình tĩnh trở lại, nhưng lại nàng không thấy thân ảnh Hàn Tĩnh Chi đâu, nàng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng lại không có kết quả gì. Khỏi kiếm nữa, nàng ta đã đi xuống bên dưới rồi. Lý Bạch Nhật nhìn phía Hạ Thiên Phàm rồi đưa tay chỉ xuống thủy đàm với giọng khàn đặc lên tiếng. Hạ Thiên Phàm thầm thở dài một tiếng, mong hai bọn hắn có thể bình an trở lên. Lúc này Hắc Vân bên trên đã đến cực hạn, liền vỡ ra lôi điện cuồng bạo bên trong làm cho tất cả bọn hắn đều thất sắc hoảng sợ, với khí tức nó phát ra một địa nguyên cảnh hậu kỳ võ giả chưa ắt có thể dám trực tiếp đón nhận một kích này. Nghe Hàn Tĩnh Chi muội muội vừa rồi nói, đây là công kích của Lý Thiên Vũ, không ngờ hắn còn ẩn giấu thực lực, công kích bậc này nếu như hắn toàn lực, kể cả thế hệ trước chưa ắt thắng được hắn. Hạ Thiên Phàm nhìn về lôi điện như thủy triều trút xuống, thở dài nói ra một câu. Lý Bạch Nhật bên cạnh nghe nói như vậy, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, hắn vô cùng tức giận và cảm thấy sỉ nhục, chiến đấu với hắn mà Lý Thiên Vũ lại chưa dùng hết thực lực, làm hắn như trò đùa mà đùa bỡn. Hắn thật chất không tin công kích này do Lý Thiên Vũ phát ra, mà cho là địch nhân của hắn hay là Lý Thiên Vũ mượn ngoại lực xuất ra một kích, dù là gì ý chí quyết tâm diệt sát Lý Thiên Vũ càng thêm mạnh liệt. Chương 69, âm dương kiếm lôi. Chương 69, âm dương kiếm lôi. Lý Thiên Vũ và con tiện nhân kia nữa, tốt nhất hai người liền chết bên dưới, nếu không ta nhất định tất sát ngươi, còn về tiện nhân ta nhất định đùa bỡn ngươi đến chết, cho ngươi làm vợ thiên hạ. Lý Bạch Nhật dự tận, nghiến răng nghiến lợi nói. Bên dưới thủy đàm, Hổ Liệt ngước nhìn lên phía trên lôi điện cuồng bạo kinh ngạc nói, thiên phạt chi lực, lôi phạt của thiên diễn lôi long, tiểu tử ngươi thật là cơ duyên không nhỏ, ta càng lúc càng hứng thú với thân thể ngươi, hạ hạ. Hổ Liệt cười ha hả, thân hình hắn liền co lại cơ bắp cuồn cuộn nổ lên nắm tay bắp lại, yêu khí hai màu đen trắng dồn nén lại trên tay hắn rồi thân hình hắn giãn ra nắm đấm, đấm mạnh lên trên một thẳng hai màu đen trắng như hai con hắc xà và bạch xà quấn lấy nhau mà bay lên trên. Hổ Liệt vừa rồi sử dụng chính là thiên phú thần thông của thiên ma hổ tộc, thiên ma thần quang, một chiêu này Hổ Liệt đã vận dụng âm dương chi lực đến cực hạn. Thiên Ma Thần Quang chính là xúc tích âm dương chi lực vào bên trong nắm tay, mượn sự dồn nén của âm dương chi lực phát ra một kích định phong theo đường thẳng, năng lượng cuồng bạo có thể phá hủy tất cả những thứ gì có bên trong phạm vi tác dụng của nó. Thiên Ma Thần Quang tấn công theo đường thẳng từ dưới lên trên, hướng mà nó công kích chính là trọng tâm của lôi chi triều tịch của Lý Thiên Vũ. Hai nguồn năng lượng cuồng bạo đến cực điểm va chạm vào nhau, giằng co tại một điểm, yêu khí, chân khí cùng khuyết tán ra bên ngoài tạo nên từng trận phong bạo cực kỳ khủng bố, đánh cho thủy đàm sôi trào sóng nước sôi trào tạo nên từng cơn sóng lớn đánh liên tục qua lại. Thiên Ma Thần Quang do Hổ Liệt phát ra mạnh mẽ dị thường, đánh cho lôi chiều của Lý Thiên Vũ liên tục bại lui, lôi điện yếu đi trông thấy. Tên thiên ma hổ này tu luyện âm dương chi lực đã đạt đến trình độ cực cao, đây cũng chỉ là một đạo nguyên thần, nếu là chân thân thì lại cường đại cỡ nào. Lý Thiên Vũ đời này là lần đầu tiên gặp phải đối thủ cường đại bậc này, hắn vốn không có một chút sức phản kháng nào, hắn liền thở dài thầm nghĩ, hắn có thể kết hợp lại âm dương chi lực vào một đòn công kích, tại sao mình không thử kết hợp chúng lại với lôi điện này. Lý Thiên Vũ vốn đã vũ hóa linh căn, âm dương chi lực vốn đã hòa làm một thể, hắn hiện tại mới có thể gọi là âm dương trưởng giả mà không phải thái âm hay thái dương trưởng khống giả nữa. Trường khống giả chính là danh xưng cho một người nào đó thức tỉnh gia đình cấp pháp ấn, đạt đến thần cấp hay là một loại nào đó đạt đến cực hạn như là thái âm, thái dương, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian, hư vô, VV Vũ Hóa Linh căn nếu xảy ra ở Thái Âm và Thái Dương trưởng khống giả thì sẽ gọi chung là Âm Dương trưởng khống giả mà không phải là Thái Âm trưởng khống giả hay Thái Dương trưởng khống giả, tỉ như sinh tử trưởng khống giả, thời không trưởng khống giả, hư không trưởng khống giả. VV Mi Tâm Lý Thiên Vũ không ngừng phát sáng, pháp ấn vận chuyển đến cực hạn, mi tâm một đoàn ấn ký màu bạc điên cuồng xoay tròn, một bàn bạc liên miên không dứt chân khí từ mi tâm bay ra hướng lên trên lôi triều bay đi. Bên trên lôi triều lôi điện vô cùng cuồng bạo lập tức yên tĩnh trở lại, và rồi một cổ chân khí khổng lồ như trường giang đại hải rót vào bên trong. Hắc vân lên kịch lúc này đã chuyển sang màu bạc, lôi điện đang màu trắng cũng chuyển sang màu bạc, ngân vân lại trở nên vô cùng cuồng bạo. Âm Dương Kiếp Lôi Lý Thiên Vũ điên cuồng hơn tất cả, dồn toàn bộ chân khí vào bên trong một kích này, hắn muốn một chiêu quyết định một ăn cả ngã về không. Ầm. Âm Dương Kiếp Lôi bên trên đã vô cùng cuồng bạo, tia thứ nhất kiếp lôi rơi xuống mục tiêu chính là Hổ Liệt. Hổ Liệt hết sức chấn kinh, tuy thực lực hiện tại của hắn có thể dễ dàng đùa bỡn Lý Thiên Vũ, nhưng lần này lại khác, lôi điện chi lực chính là khắc tinh của nguyên thần, mà lôi kiếp này ngưng tụ từ lôi phạt của Thiên Diễn Lôi Long. Lôi phạt cũng là thứ có uy lực bậc nhất, bên trong lôi điện chi lực cũng là bài danh đầu tồn tại khủng bố. Thiên Quân Bích Lũy toàn thân Hổ Liệt phát ra hai luồng ánh sáng một trắng một đen, bao phủ toàn bộ thỉnh hắn vào bên trong. Hổ Liệt lộ ra bản thể to lớn rồi lại lập tức biến nhỏ chỉ như một con hổ thông thường, dầu 2 mét cao 1 mét rưỡi. Luồng ánh sáng tạo thành một lớp phòng ngự bằng nham thạch vô cùng kiên cố bao phủ thân thể hắn vào bên trong. Đạo lôi kiếp thứ nhất mang theo sự hủy diệt cường đại, có thể trong nháy mắt đánh cho một cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong thành cho bụi trong nháy mắt. Vành. Lôi kiếp đánh vào vòng phòng ngự của Hổ Liệt. Một vụ nổ lớn nổ ra làm cho thủy đàm kịch liệt chấn động, nước bên trong cuộn trào lên phía trên đánh bay Hàn Tĩnh Chi đang cố lặn xuống một lần nữa bay ra khỏi thủy đàm. Bọn người Lý Thiên Hạo bên trên bị dọa sợ, không ngờ chiến đấu dư ba lại khủng bố như vậy, bọn hắn liền tối lui về sau và rời ra bên ngoài Tẩy Linh Chỉ. Có chuyện gì? Các ngươi mới tu luyện 6 ngày, còn một ngày nữa cơ mà. Chiến đấu bên trong Tẩy Linh Chỉ do có trận pháp ngăn cách nên Lý Hoành không biết tình hình cụ thể bên trong, hắn nhìn sơ một vòng liền nghi hoặc hỏi, Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi đâu? Lý Thiên Hạo cười khổ lên tiếng giải thích và kể lại tình hình hỗn loạn bên trong, từ đầu tới đuôi và vì sao bọn họ lại ra bên ngoài. Lý Hoành lộ vẻ nghiêm trọng, lên tiếng, "Thiên Hạo ngươi mau đi tìm gia chủ, kể lại tình hình nơi này và bảo ngài ấy qua đây." Lý Thiên Hạo nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi hướng nội phủ, còn Lý Hoành thì nhẹ căn dặn bọn người Diệp Tinh Lan vài câu rồi nhanh chân tiến vào bên trong Tẩy Linh Chỉ xem xét tình hình. Bên trong Tẩy Linh Chỉ trận pháp bao quanh, tình hình chiến đấu không lộ ra bên ngoài, Lý Hoành khi tiến vào bên trong, khí tức khủng bố phát ra làm hắn không thở nổi, yêu khí chân khí cuồng bạo đến cực điểm làm cho hắn cũng chấn kinh đến tột độ. Nơi này dù cho Lý Hằng Minh có tiến đến cũng phải mười phần thận trọng, huống hồ gì hắn, bên trong chính là Lý Thiên Vũ, dù hắn có phải liều cái mạng này nhất định cũng phải bảo toàn Lý Thiên Vũ cho đến khi gia chủ đến. Lý Hoành cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiến vào bên trong. Hàn Tĩnh Chi vừa rồi đã đi sâu xuống hơn 100 trượng, vừa rồi kình khí thủy triều quét qua lại đánh nàng bay ngược lên trên, nàng lúc này vô cùng sốt ruột và điên cuồng không màn đến tính mạng mà tiếp lao xuống bên dưới thủy đàm. Bên dưới thủy đàm mạng phòng hộ của Hổ Liệt lúc này nứt ra một đường lớn, sau đó như là mạng nhện vết nứt liên tục lan rộng, khi đạt đến cực hạn liền ầm vang nổ tung. Ầm. Ầm. Ầm, mang phong hộ nổ tung tạo nên một trận cuồng phong báo vũ kinh khí cực kỳ bạo ngược, bên trong thủy đàm yêu khí, âm dương chi lực và cả lôi đỉnh liên tục tàn phá khắp nơi, thân hình Lý Thiên Vũ bị va đạp rơi xuống càng sâu hơn. Hổ Liệt chưa kịp thở dốc thì đạo kiếp lôi thứ hai đã thành hình uy lực càng thêm cuồng bạo, lần này một kích có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của bán bộ thiên nguyên cảnh một kích. Hổ Liệt lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, với uy thế một đòn này dù là mạnh hơn thiên nguyên cảnh sơ kỳ một kích toàn lực hắn cũng không lo sợ, nhưng cái này là lôi phạt chi lực là thứ khác hắn, nên hắn thập phần xem trọng. Đánh giặc trước tiên bắt vua. Ý nghĩ của Hổ Liệt chính là công kích của Lý Thiên Vũ có mạnh đến đâu thì đánh bại Lý Thiên Vũ, đòn công kích tự khắc sẽ sụp đổ mà thôi. Ý nghĩ vừa ra hắn liền nhìn về phía Lý Thiên Vũ cười hắc hắc, lộ vẻ mặt quỷ dị. Hổ Liệt tuy không thể thoát ra phạm vi bao phủ của kiếp lôi, nhưng hắn lại có thể cách không công kích Lý Thiên Vũ, làm cho uy lực của kiếp lôi giảm đi một mảng lớn, để hắn có thể dễ dàng hơn phá giải. Hổ Liệt đưa ra gai cánh tay, hóa thành hổ chảo, hắn vun mạnh đánh vào không trung tạo nên hai đường vòng cung hai màu đen trắng tạo nên một chữ thập đan xen vào nhau. Thiên Ma thập tự chạm, Hổ Liệt bước bên ba bước đi lên không trung, miệng nói khẽ rồi bàn tay đưa xuống bắt vào trung tâm của chữ thập, tay vung mạnh hình chữ thập lập tức phá nát cách giới của kiếp lôi tấn công với tốc độ vô cùng khủng bố bay về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, chân khí hầu như đã cạn kiệt hoàn toàn, chỉ còn lại man lực mà thôi. Thân thể hắn kim quang đại phóng thiên diễn long huyết bên trong thân thể điền cuồng luyện hóa, toàn thân long lân chợt hiện, thân thể bao trùm bên trong kim phiến phòng ngự tăng lên chí ít gấp 10 lần. Kim long chấn bạo hai tay Lý Thiên Vũ hóa thành hai cái hư ảnh long chảo to lớn, long chảo bên trên mang theo hủy diệt chi lực. Một cổ bạo ngược khí tức tràn ngập bên trên long chảo, nếu như một chảo này đánh trúng một thiên nguyên cảnh cường giả ắt sẽ chịu phải trọng thương. Hai hư ảnh long chảo chụp vào thiên ma thập tự chạm ngăn cản đạo công kích này, thiên ma thập tự chạm va chạm với kim long chấn bạo rằng có cùng một chỗ, kinh phòng quét qua làm cho xung quanh nổ tung. Kim long chấn bạo dù là thần thông của chí cao long tộc về huyết mạch thì thắng xa thiên ma hổ, nhưng tu vi thì 100 cái Lý Thiên Vũ cũng không đủ để hổ liền đánh. Kim long chấn bạo cũng chỉ cầm cự được 3 hơi thở liền bị thiên ma thập tự chạm đánh tán loạn. Thiên Ma thập tự chạm như là sao băng với tổ cả độ kinh khủng không gì có thể ngăn cản được, rất nhanh phá không tiến đến đánh vào lòng ngực Lý Thiên Vũ, đánh ra một cái to lớn miệng vết thương, làm cho thân thể bắn ngược về sau, đâm thẳng xuống đáy đầm âm sâu xuống đất hơn 3 trượng, miệng vết thương máu không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả thủy đàm. Ha ha, tiểu tử buông tha đi, để ta tiếp quản cổ thân thể này, ngươi có được âm dương thần ấn nó chính là thích hợp với ta nhất định sẽ thay ngươi bước đến đỉnh phong của nhân sinh này. Hổ Liệt cười to, xung quanh hắn vô tận xiển xích hai màu đen trắng bay ra hướng về Lý Thiên Vũ, khi cách hắn hơn 10 trượng tất cả xiển xích đều đâm vào không gian, giam cầm không gian lại, không cho Lý Thiên Vũ có cơ hội đào tẩu, và cả cửu chân cũng không thể tiếp viện. Thiên Ma Tỏa Liên Hổ Liệt cười như điên, quát lớn một câu rồi thân thể hắn hóa thành một đoàn khí hắc bạch song sắc cấp tốc bay ra khỏi phạm vi của kiếp lôi ba phủ, nhưng hắn đã đánh giá cao bản thân quá, hắn cũng không hoàn toàn tránh thoát đạo kiếp lôi thứ hai mà bị đánh trúng phần phía sau làm cho hắn khí tức trượt đi một mảng lớn. Chương 70, linh ấn. Chương 70, linh ấn. Hắn cũng không vì vậy mà lùi bước lại thêm phần điên cuồng hướng về phía mi tâm Lý Thiên Vũ bay qua. Lý Thiên Vũ lúc này đã rất kiệt sức, thân thể trọng thương không thể cử động, tâm thần kịch chấn khiến hắn mất cảnh giác về mọi thứ bên ngoài. Khi hắn lấy lại tinh thần thì nguyên thần của Hổ Liệt đã đi vào bên trong thể nội hắn và trực tiếp xâm nhập thức hải. Khi Hổ Liệt tiến vào bên trong, lúc này hắn rất phấn khích vì sắp có thể một lần nữa sống lại. Hổ Liệt đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn qua nhìn lại hắn lại không nhìn thấy linh hồn của Lý Thiên Vũ đâu. Hắn cảm thấy nghi hoặc, linh hồn không ở thức hải chứ ở đâu? Trong lúc hắn nghi hoặc và vô cùng khó hiểu, đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng trời đất và sau đó là một cổ long uy vô cùng kinh khủng làm cho nguyên thần của Hổ Liệt kịch liệt rung rẩy. Kim Long Long Tổ, là Kim Long Long Tổ. Hổ Liệt ngửa mặt lên trời nhìn về phía long ngâm và long uy phát ra liền kinh hồn tán đảm. Trong mắt hắn là một con cự long màu vàng kim, thân hình to lớn, thân thể kim long bao phủ toàn bộ không gian bên trên thức hải của Lý Thiên Vũ, nguyên thần của Hổ Liệt chỉ tựa như một con kiến đang đứng dưới chân một con cự tượng, hắn hoảng sợ thất sắc la thất thanh. Không đúng, đây không phải tổ long là tồn tại bậc nào sao lại nhỏ yếu như vậy? Hổ Liệt lúc này đã bình tĩnh trở lại nhìn kỹ về phía kim long to lớn kia rồi kinh ngạc nói, lại là một đạo nguyên thần, ngươi cũng đoạt xá cổ thân thể này. Hổ Liệt vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, hắn xem xét một lúc lâu lại tiếp tục nói, lại không đúng, nguyên thần và thân thể này lại vô cùng phù hợp, không một chút nào bày xích. Hổ Liệt tự lẩm bẩm, lầm thầm tự nói, cũng không đúng, nếu hắn tu luyện ra nguyên thần mà tu vi hắn chưa đạt đến thánh cảnh thì làm sao được vậy? Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Hồ Liệt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Long hồn của Lý Thiên Vũ nói được một nửa rồi dừng lại trong chốc lát lại tiếp tục nói, nếu ngươi đã lựa chọn cái chết thì tan biến đi. Long hồn há miệng rộng phun ra một ngụm long tức vô cùng cuồng bạo hướng về phía Hồ Liệt đi qua. Giả thần giả quỷ. Hồ Liệt hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành bản thể gầm lên một tiếng kinh thiên hướng về long tức đánh qua, long tức bị tiếng giống ảnh hưởng lập tức tán loạn, bên trong hiện ra một viên ngọc châu màu hắc kim. Bên trên có thật nhiều hoa văn kỳ dị, khí tức phát ra làm cho cả thức hải dậy sóng. Viên ngọc châu này chính là Hôn Nguyên Châu của Lý Thiên Vũ, Hôn Nguyên Châu xuất hiện lập tức phát sáng, hơn trăm cây xiển xích màu hắc kim bay ra bên ngoài bao phủ Hổ Liệt lại. Mẹ kiếp, lại là dây xích chết tiệt này. Hổ Liệt khi nhìn thấy dây xích lại không kìm được mà bạo nói tục một câu. Xiển xích bay về phía hắn phong ấn không gian, phong ấn cả tu vi của hắn, bây giờ hắn như là cá đã mắc chậu không còn lối thoát. Hổ Liệt, kết thúc thôi. Lý Thiên Vũ nói với giọng lạnh tanh, tay phải hắn khẽ nắm lại, quả cầu xiển xích đột ngột thu nhỏ. Chỉ trong nháy mắt đã co lại chỉ còn đường kính 3 trượng. Thiên Vũ, khoan đã. Cửu chân bên ngoài vừa thoát khỏi Thiên Ma Tỏa Liên của Hổ Liệt, liền cấp tốc đi vào bên trong thức hải của Lý Thiên Vũ, thấy Hổ Liệt đã bị áp chế liền nhanh chóng lên tiếng. Ngươi có ý nghĩ gì ạ? Lý Thiên Vũ không hiểu tại sao Cửu chân lại bảo mình dừng lại, hắn nhìn về Cửu chân lộ vẻ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Thiên Ma Hổ Thiên Phú âm dương của nó cực cao, nếu sau này ngươi không tìm ra võ hồn thích hợp nó cũng là lựa chọn không tệ. Cửu chân nhìn về phái Hổ Liệt cười cười nói. Lý Thiên Vũ lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra nàng đang đánh chủ ý này, hắn thầm nghĩ. Thiên Ma Hổ này thiên phú âm dương điệu là cấp 8, nếu như không hạn chế tộc quần thì đơn thể Hổ Liệt này cũng có thể lọt top 200 thần thú, nếu vậy Thiên Ma Hổ này cũng thật sự phù hợp với hắn. Tốt vậy thì giữ nó lại, sau này biết đâu có việc cần. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói. Lý Thiên Vũ kết một ấn quyết phức tạp quả cầu xiển xích thu nhỏ lại thành một viên cầu nhỏ cỡ ngón chân cái, kích cỡ không kém hơn Hôn Nguyên Châu là bao nhiêu, nằm yên lặng bên dưới Hôn Nguyên Châu, bị Hôn Nguyên Châu tạm thời phong ấn lại. Lý Thiên Vũ thở dài một hơi, liền thả ra thần thức kiểm tra trong và ngoài thân thể hắn tuy bị cực lớn tổn thương nhưng lại không trúng những nơi yếu hại. Hắn liền mở mắt ra thở phào một hơi, lẩm thầm nói nhỏ, chỉ cần tỉnh dưỡng một thời gian là có thể. Nhưng rồi một màn kế tiếp làm đồng tử hắn chợt co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới đáy đầm có vô số những tia sáng màu bích lục bắn ra, nối liền với thân thể hắn, phát ra quang mang nhàn nhạt. Thấy vậy, ánh mắt Lý Thiên Vũ nhíu lại, hắn vung tay lên, một luồng kình phong cuộn lên bên dưới đáy hồ, quét đi đám bùn đất đầy bên dưới, để lộ ra một bộ xương màu vàng ống đang xếp bằng ngồi thẳng dưới đáy. Trên bộ xương đó lan tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, còn những tia sáng màu bích lục kia phát ra từ bộ xương và nối liền với thân thể hắn. Tại chỗ kết nối, không ngừng có ánh sáng lấp lánh, dường như có thứ gì đó từ cơ thể hắn đang chậm rãi chạy vào trong bộ xương kia. Lý Thiên Vũ mơ hồ phát hiện ra, dường như bộ xương đó đang hấp thụ sinh mệnh lực của chính mình. Đồng tử hắn co rút lại, bàn tay hắn hóa thành long chảo chém mạnh xuống, chảo ấn bắn thẳng lên chùm sáng xanh lục kia. Với hình. Thế nhưng chảo ấn có thể chặt vỡ núi đá của hắn, khi đánh lên chùm sáng lại chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bắn ngược trở ra. Sắc mặt Lý Thiên Vũ thay đổi, hắn liền chụp lấy chùm sáng, mi tâm thái dương chi lực bùng lên trên bàn tay, sau đó hắn tóm lấy chùm sáng kéo mạnh một phát. Răng rắc. Ầm. Trên chùm sáng đó lập tức bốc lên khói trắng, từng luồng hơi nóng từ thái dương chi lực tràn vào bên trong, làm cho kết cấu bên trong bị phân giải nhanh chóng, cuối cùng luồng ánh sáng bích lục cũng nhanh chóng tối lại, sau khi phát ra mấy tiếng giòn tan liền nổ tung. Ánh sáng quanh người Lý Thiên Vũ cũng nhanh chóng biến mất. Lý Thiên Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền hướng lên trên rời đi, tình huống này làm hắn thấy vô cùng kỳ quái và cảm thấy quỷ dị vô cùng, dù là Hổ Liệt cũng không gây chi hắn cảm giác này, đối với Hổ Liệt hắn biết nguy hiểm ở đâu, chính là hắn muốn đoạt xá Lý Thiên Vũ, nhưng cái bộ xương này làm hắn cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nguy cơ đang rình rập, nhưng lại không biết nguy hiểm ở đâu để đề phòng. Lý Thiên Vũ cũng không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt cảnh giác nhìn bộ xương dưới đáy hồ, chậm chậm rời đi, lúc này nó đang rung lên một cách quỷ dị, sau đó đột nhiên đứng bật dậy, trong hai hốc mắt có ánh sáng lờ mờ quỷ dị. Nhìn thấy vậy, tâm Lý Thiên Vũ chìm đến đáy cốc, khí tức cổ xưa tỏa ra từ bộ xương cho thấy chắc chắn nó đã tồn tại từ rất lâu tuế nguyệt cho đến tận bây giờ. Hắn đã là người hai kiếp, cũng từng thấy một vài thứ truyền lại từ thời viễn cổ cách đây không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng đây lần đầu nhìn thấy thứ gì đã biến thành bộ xương rồi mà vẫn động đậy được. Hiển nhiên người này lúc chết ý niệm lưu lại là cực mạnh. Lý Thiên Vũ nhìn bộ xương với ánh mắt cực kỳ ngưng trọng và cảnh giác, hắn dự định nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ dị này, thì hắn bỗng nhìn thấy bộ xương chợt cứng đờ lại, sau đó xương đầu lâu bắt đầu nứt ra, sau đó lan rộng khắp tứ chi, sau đó là toàn bộ thân thể, cuối cùng bùm một tiếng tan thành mây khói. Đúng lúc ấy dường như Lý Thiên Vũ nghe thấy một tiếng kêu thét không cam tâm lan tỏa ra dưới đáy hồ. Lý Thiên Vũ kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, xem ra bộ xương kia kiên trì được đến lúc này đã là cực hạn, âm thanh vừa rồi đã tiến hắn về với cõi hư vô. Nhưng khi Lý Thiên Vũ vừa thở phào một tiếng, thì nơi bộ xương tiêu tán kia, đông bắn ra một chùm sáng mít lục, rồi vút một tiếng lao thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ nhìn chùm sáng đầy cảnh giác, đột nhiên hắn nhớ ra một cái gì đó, hắn ngạc nhiên lên tiếng, đây là linh ấn. Dường như đó là một đạo linh ấn vô cùng huyền ảo nào đó, hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào bên trong đó. Linh ấn chính là tinh hoa của một cường giả thực lực cực mạnh sau khi chết để lại, cũng có thể nói là kỳ bảo vô cùng hiếm có, nó là kết tinh toàn bộ tinh hoa của vị cường giả đó, bên trong linh khí vô cùng đậm đặc, nếu như có nó tốc độ tu luyện của Lý Thiên Vũ sẽ cấp tốc phóng đại. Lý Thiên Vũ tự tin khi có được linh ấn này, hắn nhất định trong 5 năm liền có thể quay lại đỉnh phong hoặc có thể càng thêm cường đại. Ngoài ra, khi gặp nguy hiểm hắn có thể thêu đốt linh ấn để thực lực trong thời ngắn đại tăng. Đối mặt với thứ bảo vật này, cho dù là Lý Thiên Vũ cũng động tâm không thôi, hắn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đạo linh ấn kia liền bay vào bên trong mi tâm hắn liền cố định ở chỗ đó. Khi linh ấn bay vào mi tâm hắn, hắn liền cảm thấy một cổ khí tức tươi mát từ mi tâm truyền đi khắp thân thể hắn, xoa dịu vết thương, làm cho vết thương nhanh chóng lành lại, chỉ trong 3 hơi thở vết thương đã hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng nhất cử đột phá đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Chương 71, thu hoạch. Chương 71, thu hoạch. Hắn thoáng cảm nhận, nếu như hắn thông thường thiêu đốt linh ấn, tu vi có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nếu như toàn lực có thể tăng lên 2 tiểu cảnh giới, hắn liền mỉm cười nhẹ gật đầu. Thiên Vũ, Thiên Ma Hổ trình độ cảm ngộ âm dương chi đạo cực kỳ cao thâm, chắc hẳn thánh nguyên vẫn còn, ngươi không nên bỏ qua. Cựu chân lúc này ngồi trên bả vai Lý Thiên Vũ nằm cuộn tròn lại, lười biếng lên tiếng. Lý Thiên Vũ nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía Thiên Ma Hổ cốt, lúc này hắn mới nhìn kỹ thân thể Thiên Ma Hổ cốt này cao hơn 10 trượng dài cỡ trăm trượng, chiều cao đây cũng chỉ là phần trồi lên, còn về bị chôn vùi phía dưới thì hắn cũng không rõ, chí ít cũng cao hơn 20 trượng. Ở giữa thân thể có một cây đinh phần bên ngoài lộ ra còn dài hơn 6 trượng, toàn thân một màu hắc sắc, bên trên sát khí chợt lộ, hung sát chi khí phát ra làm hắn vô cực ngạt thở. Hắn liền chậm chậm bay lại gần đầu lâu của Thiên Ma Hổ nhìn về phần trán của nó. Hai tay Lý Thiên Vũ hóa thành hai cái long chảo, hai long chảo vung lên phát ra hai đạo kim long phá diệt chảo hướng về phía mi tâm của Thiên Ma Hổ chém mạnh xuống. Hổ liệt lúc còn sống tuy đã đạt đến thánh cấp tồn tại, Thiên Ma Hổ thánh cốt tuy cường đại nhưng vẫn không thoát khỏi năm tháng, thời gian là thứ vũ khí vô hình có thể chém hết tất cả. Kể cả tồn tại như hổ liệt cũng không thoát được sự hủ hóa của thời gian, mà lúc này Thiên Ma Hổ cốt đã hủ hóa đến cực hạn, kim long phá diệt chảo của Lý Thiên Vũ cũng là thứ sắc bén nhất, mạnh mẽ nhất của hắn lúc này, hai đạo công kích phát ra liền đánh cho mi tâm của Thiên Ma Hổ cốt nứt ra một vết lớn, bên trong tràn ra kim quang nhàn nhạt. Không ngờ Thiên Ma Hổ Thánh Nguyên vẫn còn, Lý Thiên Vũ nhìn vào bên trong nơi phát ra kim quang kia, liền mừng rỡ lên tiếng. Bên trong là một viên châu to cỡ nắm tay, toàn thân màu vàng nhạt, phát ra thánh khí vô cùng nồng hậu, bên trong linh khí cực kỳ đậm đặc. Lý Thiên Vũ nâng lên long chảo đâm vào vết nứt lôi ra viên châu đó, cầm trên tay nhẹ mỉm cười thỏa mãn, hắn liền há to miệng rộng nuốt nó vào trong bụng. Thánh Nguyên của Thiên Ma Hổ đi vào bên trong bụng liền vận chuyển đến đan điền và nằm bên trong khí hải phát ra kim quang nhạt, nhuộm vàng cả khí hải. Thu hoạch lần này thật sự phong phú, nguyên thần và thánh nguyên của Thiên Ma Hổ và cả một đạo linh ấn, Lý Thiên Vũ nhẹ nở nụ cười thầm nghĩ. Lúc này Kim Mao từ bên trong bộ hải cốt của Thiên Ma Hổ đi ra, bên miệng còn ngậm một đoạn hổ cốt thật lớn chừng khoảng ngàn cân có hơn, Lý Thiên Ma thoáng nhìn chắc là một đoạn xương sống của Thiên Ma Hổ. Kim Mao vừa rồi cũng đi xuống bên dưới tìm lấy cơ duyên của nó là yêu thú huyết mạch và tủy sống của yêu thú cường đại có sức hấp dẫn chí mạng với nó liền đi xuống lấy đi một ít xương cốt và tiện thể tinh luyện cho Lý Thiên Vũ 3 giọt tinh huyết của Thiên Ma Hổ để chuẩn bị cho sau này có việc cần. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía Thiên Ma Hổ cốt và cả hắc trụ kia, liền lắc đầu thầm than, hắn biết với thực lực hiện tại của hắn vốn không thể mang đi hai thứ này. Hắc trụ kia có thể đâm xuyên thân thể của hổ liệt thì chứng tỏ nó cũng không phải phàm vật, chí ít cũng là một kiện thánh khí cường đại. Lý Thiên Vũ từ bỏ đi ý nghĩ mang cả hai thứ đó đi, hắn liền xoay lưng lập tức hướng bên trên bơi lên. Lý Thiên Vũ chỉ mới đi lên hơn 200 trượng, trong mắt hắn liền nhìn thấy một thân ảnh động lòng người, dáng người thướt tha, nhưng lại vết thương chồng chất, trên miệng còn lưu lại một ít tiên huyết nhàn nhạt. Vừa rồi hắn cùng hổ liệt đánh nhau hết sức kịch liệt, làm cho cả tẩy linh chỉ đều sôi động vô cùng, kinh khí phong bạo đánh nát không gian, làm cho những ai rơi vào trong phạm vi này nhất định lành ít dữ nhiều. Nhưng thân ảnh kia lại không màng nguy hiểm mà cứ đi xuống, thân ảnh kia chính là Hàn Tĩnh Chi đang đi xuống tìm hắn, nhìn trạng thái và hành động của nàng hắn biết nàng rất lo lắng cho hắn rất vui mừng vì nàng lúc nào cũng nghĩ cho hắn lo lắng chính hắn bị tổn thương. Nhưng cũng vì vậy mà Lý Thiên Vũ khi nhìn thấy nàng thành ra thế này, hắn đau lòng không thôi, tim như có ngàn thanh đao cắt xé, hắn liền không kiềm được cấp tốc hướng về phía nàng bơi nhanh đến. Hàn Tĩnh Chi lúc này đang lo lắng không thôi, bên dưới chiến đấu rất kịch liệt, Chân khí yêu khí bùng nổ mãnh liệt làm cho nàng cực kỳ khó khăn khi lặn xuống đáy mà bị đánh lên trên không ít lần, nhưng nàng lại không bỏ cuộc vẫn tiếp tục lặn xuống. Nàng đã không biết rằng nàng đã lặn xuống và bị đánh lên bao nhiêu lần, hiện tại nàng chỉ còn một đạo chấp niệm là đi xuống bên dưới, vì chấp niệm này mà nàng vẫn kiên trì lặn xuống. Đến nước này nàng đặt chết lặng, nhưng lúc nàng tưởng nàng không kiên trì được nữa thì có một bàn tay ấm áp ôm lấy nàng vào trong lòng. Sao muội lại ngốc như vậy, hành hạ bản thân mình đến vậy? Nàng bỗng nghe được một giọng nói ôn nhu và vô cùng lo lắng và đau lòng đến tột độ vang vọng bên tai. Lời nói này nàng làm sao không nhận ra chủ nhân là ai, nàng liền ôm chầm lấy Lý Thiên Vũ khóc khúc khích, vội vàng nói, huynh không sao rồi chứ, huynh an toàn rồi chứ. Nàng nói vừa kiểm tra thân thể Lý Thiên Vũ liền mới cảm thấy an tâm, hắn không việc gì. Huynh vẫn tốt, muội không sao chứ? Lý Thiên Vũ lo lắng lên tiếng hỏi thăm. Hàn Tĩnh Chi nhẹ lắc đầu nói, muội không sao. Huynh tốt, muội liền tốt. Nha đồng đốc, muội không biết bên dưới nguy hiểm sao? Lại còn hướng bên dưới đi xuống. Lý Thiên Vũ nghiêm mặt lại lên tiếng trách cứ. Tại người ta lo cho huynh chứ bộ, Hàn Tĩnh Chi lập tức ả khóc tức cười, lên tiếng. Thôi được, huynh biết rồi, chẳng phải huynh vẫn khỏe mạnh sao? Nếu có lần sau muội không được như vậy nữa nguy hiểm lắm. Lý Thiên Vũ ôm lấy Hàn Tĩnh Chi nhẹ khuyên bảo. Hàn Tĩnh Chi nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Lý Thiên Vũ cũng không nói nhiều, hắn biết nàng tuy đồng ý nhưng thật có lần sau, nàng nhất định cũng sẽ như vậy, không màn nguy hiểm mà đi xuống cứu chính mình. Hai tiểu tử các ngươi dưới đây chàng chàng tiếp, làm hai lão già bọn ta bên trên lo lắng chết đi được. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy tất nhiên kinh động rất nhiều người, Lý Hằng Minh cũng sốt ruột nhi tử mình nên cũng nhanh chóng đi xuống, khi hắn chưa xuống đến đấy thì thấy một màn này, liền trêu ghẹo một tiếng. Thiên Vũ chuyện gì xảy ra vậy? Lý Hằng Minh nhìn xuống hướng đáy đầm hỏi. Không gấp, lên trên đã hạ tinh ngôn cắt ngang lời Lý Hằng Minh lên tiếng. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, rồi hắn cùng hạ tinh ngôn, Lý Hằng Minh và cả Hàn Tĩnh Chi cùng nhau đi lên bên trên. Rất nhanh cả bốn người đều rời ra khỏi tẩy linh trì và cũng trực tiếp rời ra khỏi phạm vi cấm chế, nhìn thấy đám người vẫn còn bên ngoài và cả đám người của hoàng thất đều đứng bên ngoài đợi bọn hắn. Bệ hạ, bên dưới là chuyện gì đang xảy ra? Bên trong đám người trưởng lão có một trung niên nhân khuôn mặt kiên nghị, toàn thân một bộ hoa phục màu xám, hắn chính là chính phục hiện tại cũng chính là tể tướng của Đại Mạc và hắn cũng là địch nhân lớn nhất của Lý Hằng Minh. Năm xưa Lý Phục Thiên phú kinh người, thiên sinh địa cấp phát ấn, năm 25 tuổi đã bước vào địa nguyên cảnh, 40 tuổi tiến tới thiên nguyên cảnh, thiên phú như vậy cả Đại Mạc cũng ít người làm được. Năm đó Đại Mạc mở ra cuộc tuyển chọn trấn Tây Hầu, ai ai cũng nghĩ là Trình Phục sẽ là người đoạt được ngôi Chu Hầu này, nhưng lại không ai ngờ rằng nửa đường lại xuất hiện một Lý Hằng Minh. Lý Hằng Minh từ rất lâu đã ra ngoài lịch luyện, cùng Lý Hoành cũng đã rất lâu rồi không quay lại, nhưng thật là hắn đã trở lại. Năm 20 tuổi Lý Hằng Minh đạt huyền nguyên cảnh, thiên phú như vậy đã là tầm thường. Nhưng 10 năm sau hắn cùng Lý Hoành đã quay, Lý Hằng Minh thân mang trọng thương ngất xỉu, được Lý Hoành cổng quay về, lúc đó Lý Hoành trên tay còn ôm lấy một đứa bé vừa mới sinh ta không lâu. Khi Lý Hằng Minh quay lại là tu vi thiên nguyên cảnh hậu kỳ, và cũng có ý định tranh đoạt ngôi trấn Tây Hầu này, cũng từ đó Trình Phục biết Lý Hằng Minh chính là trình địch của hắn, sau bao năm tranh đoạt cuối cùng Trình Phục cũng thất bại tan tác, ngôi trấn Tây Hầu này đã không thuộc về hắn. Từ đó Trình Phục ghi hận Lý Hằng Minh, khắp nơi chống đối và gây khó dễ Lý Hằng Minh, cũng từ đó hắn chính tay ngẩng dựng lên một cái chức tể tướng, tuy tể tướng và trấn Tây Hầu địa vị không chênh lệch nhiều, nhưng vết nhơ năm đó hắn vẫn luôn nhớ. Nơi đây không tiện nói, đến đại điện đi, hạ tinh ngôn lạnh nhạt lên tiếng, xong rồi hắn nghĩ gì lại tiếp tục nói, à không, bây giờ có việc quan trọng cần xử lý, việc này sáng mai lại tiếp tục. Vậy hạ, có việc gì quan trọng hơn tẩy linh trì nữa hay sao? Trình Phục vẫn không buông tha lên tiếng, nói: "Cũng cố lại kết giới và ổn định lại tẩy linh trì, việc này không quan trọng hay sao?" Hay tể tướng cho rằng tò mò về việc bên dưới tẩy linh trì là quan trọng hơn? Lý Hằng Minh giảng giọng nói. Chương 72, Đoạn Thiên Tông. Chương 72, Đoạn Thiên Tông. Lý Thiên Vũ cũng biết lời hắn nói khó mà tin, nhưng biết cách nào lấy ra bằng chứng bây giờ? Cũng không thể trực tiếp lấy ra Thánh Nguyên a. Yên lặng. Muốn biết chẳng phải xuống dưới xem cái rồi biết hay sao? Hạ Tinh Ngôn vừa dứt lời thân hình liền lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện trên mặt chàng đầy nụ cười và vui sướng, cười to nói: "Ha ha, Lý Thiên Vũ ngươi đã giúp hoàng thất một việc lớn. Đúng là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Lý Thiên Vũ ngươi có biết tàn hồn của yêu đó đã khốn nhiêu hoàng thất ta mấy trăm năm nay rồi không? Năm đó Đại Mạc ta mới thành lập, liền không bao lâu phát hiện ra tòa tẩy linh trì này. Nhưng cũng không may năm đó tàn hồn yêu hổ bên trong thoát ra bên ngoài tàn hại bách tính vô tội. Cùng lúc đó hoàng thất tập hợp rất nhiều cao thủ vây giết nó nhưng lại bất thành. May mắn năm đó có một vị siêu cấp cường giả đi ngang ra tay mới chấn áp nó được, nhưng cũng không thể tiêu diệt được tàn hồn đó, cũng chỉ phong ấn lại mà thôi. Cũng vì vậy mà hoàng cung được xây dựng tại nơi này, cũng vì vậy chúng ta mới thiết lập một trận pháp nhằm mục đích luyện hóa tàn hồn nó, nhưng có thể luyện hóa được nó hay không ai cũng không nắm chắc, bên cạnh không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng may mắn thay hôm nay có Lý Thiên Vũ giải quyết vấn đề này rồi. Ta thay mặt hoàng thất đa tạ ngươi." Hạ Tinh Ngôn ôn tồn lễ độ ôm quyền khách khí lên tiếng. "Vậy hạ quá lời rồi, chỉ là thần may mắn mà thôi." Lý Thiên Vũ khách khí ôm quyền nói. Hành động vĩ đại như vậy may mắn hai chữ làm sao có thể làm được. Thôi, bây giờ cũng đã trễ, các ngươi về nghỉ ngơi, sáng mai các ngươi hãy đến hoàng cung, ta mang các ngươi đến thông đạo để tiến vào Đoạn Thiên Tông di tích. Lần này may mắn nhân họa đắc phúc, về hậu lễ hẳn là mời Lý huynh đến chúng ta bàn luận riêng a. Hạ Tinh Ngôn đang nói giữa trường đồng cười to, như là đang âm mưu gì đó, nhìn về Lý Hằng Minh ra ám hiệu rồi xoay lưng rời đi. Lý Hằng Minh cũng không lo lắng gì nhiều, hắn đưa đám trẻ về lại nhã viện rồi lại lập tức hối hạ quay lại hoàng cung cùng Hạ Tinh Ngôn giảm đạo đại sự. Sáng sớm ngày hôm sau, sâu trong hoàng cung bên trên một ngọn núi cao ngàn mét, nơi này được gọi là Đoạn Thiên Phong vì nơi này chính là nói tọa lạc của truyền tống trận thông đến Đoạn Thiên Tông di chỉ. Các vị, Đoạn Thiên Tông di chỉ là nơi truyền thừa của một đỉnh cấp tông phái thời kỳ viễn cổ, bên trong bảo vật vô số và quan trọng nhất chừng cực truyền thừa vẫn còn chưa một hai đoạt được, các ngươi có được cơ duyên gì thì cũng dựa vào các ngươi. Các vị bắt đầu thôi. Hạ Tinh Ngôn vừa dứt lời trên thân ba vị phủ chủ chân nguyên bùng nổ, chân nguyên khổng lồ lập tức chuyển hóa thành càng thêm cao cấp linh khí rót vào bên truyền tống trận. Truyền tống trận rung lên kịch liệt lập tức một cái vòng xoáy màu đen hiện ra xoay tròn bên trong truyền tống trận. Các ngươi mau vào bên trong, truyền tống trận này chỉ duy trì 30 hơi thở, mau. Khi truyền tống trận mở ra, Hạ Tinh Ngôn gấp rút lên tiếng. Lý Bạch Nhật không nói thêm lời nào lập tức nhảy vào trong truyền tống trận rồi biến mất, ngay sau đó là Lâm Tâm Như, Hắc Diện và theo sau đó là Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi cùng lúc tiến vào bên trong. Đoạn Thiên Tông là một cổ tông môn ở thời kỳ viễn cổ, thời kỳ đỉnh phong Đoạn Thiên Tông cũng có thể xem là một trong bá chủ cấp độ tồn tại đỉnh phong. Ngày hôm nay Đoạn Thiên Tông đã trở thành phế tích, không một ai có thể lý giải tại sao. Đoạn Thiên Tông được tìm thấy cách đây trăm năm từ một nơi cực kỳ xa xôi và vô cùng nguy hiểm ở tận cùng của Thiên Sát chi địa, cũng vì khoảng cách xa xôi và nguy hiểm như vậy nên Đại Mạc cùng tứ đại thành chủ gom góp tài nguyên toàn Đại Mạc xây dựng nên 5 tòa truyền tống trận để trực tiếp thông đến nơi này mà tiến thẳng vào bên trong Đoạn Thiên Tông. Đoạn Thiên Tông cách 10 năm mở ra một lần, cũng không phải là cứ 10 năm mới có thể mở ra, vì nó không thể dùng nhân lực cưỡng ép được mà là dựa vào cách giới của thủ hộ tự động yếu đi mới có thể cưỡng ép tiến vào. Tuy này đã mở ra hơn 10 lần, nhưng lần nào bên trong cũng tìm được cực kỳ chân quý bảo vật có thể giúp một người đổi đời, nhất phi trùng thiên. Điều quan trọng nhất chính là nơi này trung cực truyền thừa vẫn chưa một ai nhận được. Sau khi Lý Thiên Vũ tiến vào trong truyền tống trận, hắn cảm thấy đầu óc xoay cuồng một trận, lần nữa mở mắt ra trong hắn là một phế tích vô cùng rộng lớn xung quanh đất đá và từng dãy kiến trúc sụp đổ trong rất hoang tàn và thảm liệt. Hắn thấy nơi này đã rất lần bị tìm kiếm, kể cả một cành cây ngọn cỏ cũng đã đào bất lên, mặt đất sâu 3 mét cũng bị đào đới không sót thứ gì. Không biết nơi này, thời kỳ viễn cổ đã xảy ra cự đại biến cố như thế nào, một tông môn to lớn như thế này lại trở thành một bãi phế tích. Hàn Tĩnh Chi bên cạnh cảm thán lên tiếng. Chắc hẳn thời kỳ viễn cổ Đoạn Thiên Tông cũng là chịu cực lớn đa kích, thời kỳ viễn cổ tông môn này chắc hẳn cũng là cấp độ bá chủ tồn tại. Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng, nói: "Thiên Vũ ca ca, nơi này bảo vật chắc hẳn đã bị đào đới hết rồi, chúng ta đi vào trung tâm đi." Hàn Tĩnh Chi nhìn xung quanh thấy tất cả đã bị đào đới tìm kiếm qua rất lần, liền nhìn về Lý Thiên Vũ nói. Lý Thiên Vũ cũng nhẹ mỉm cười, rồi cùng với Hàn Tĩnh Chi tiến sâu vào bên trong, trên đường đi hắn liên tục phát động Thiên La Đồng để tìm kiếm xung quanh, coi có còn bảo vật còn sót lại hay không. Trong suốt quãng đường hơn ngàn dặm hắn cùng Hàn Tĩnh Chi quả thật có tìm thấy một ít bảo vật nhưng cấp bậc lại không cao. Bên trong tương đối là một ít linh dược, mảnh vỡ binh khí, một số binh khí cấp thấp cấp bậc cao nhất hắn nhận được mà một cây kỳ thủ huyền cấp thượng phẩm mà thôi. Với người khác nó đã là thu hoạch to lớn nhưng với hắn cùng Hàn Tĩnh Chi lại chẳng khác gì sát vụ. Quả thật nơi này đã không còn sót lại thứ gì. Lý Thiên Vũ cảm thán lên tiếng. Chúng ta cứ tìm kiếm như thế này cũng không phải là cách, chúng ta nên tìm một cung điện nào đó tìm kiếm, hẳn là khả thi hơn, Hàn Tĩnh Chi nói. Lý Thiên Vũ nghĩ nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Hắn liền đưa thần thức ra bên ngoài kết hợp với Thiên La Đồng dò xét đơn hướng hơn 2000 trượng, Lý Thiên Vũ không còn lây hoay một hướng mà tản ra dò xét lung tung không cố định mục tiêu mà tìm kiếm. Lý Thiên Vũ đang dò xét đột nhiên hướng liền dừng lại, quan sát đơn hướng về phía nam hơn 1000 trượng bên ngoài. Trong Thiên La Đồng dò xét hắn liền nhìn thấy hơn 10 người đang thì thào nói gì đó, vì khoảng cách quá xa hắn lại không biết được bọn bọn nói gì. Bên trong có hai người hắn nhận ra chính là Lâm Tâm Như và tên Hắc Diện kia, liền kinh ngạc nhẹ nói, nàng ta rõ ràng là không có danh ngạch để tiến vào bên trong đây, nhưng bây giờ lại có mặt hẳn là không gian bảo khí a. Vì vô cùng tò mò nên hắn tận lực thôi động Thiên La Đồng về bên đó rồi cả hai chậm rãi rút ngắn khoảng cách về phía bọn hắn, khi hắn còn cách bọn họ 500 trượng liền dừng lại vì khoảng cách này hắn đã có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Hắc Diện đại ca, chúng ta còn phải mất bao lâu nữa? Bên trong đám người kia một thiếu nữ toàn thân một bộ hoa lệ áo bào đỏ, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, nàng chính là Lâm Tâm Như. Không còn lâu nữa đâu, chúng ta đã tìm kiếm hơn 8 nơi rồi, bây giờ chỉ còn 4 nơi nữa mà thôi, bên trong nam tử áo bào đen lên tiếng, hắn chính là Hắc Diện thần bí kia. Hắc Diện đại ca, tại sao lại cần nhiều máu của gia như vậy? Lâm Tâm Như do đã mất rất nhiều máu nên lúc này vô cùng yếu ớt, nàng lên tiếng với giọng điệu vô cùng mệt mỏi. Việc này hiện tại ngươi không cần biết, đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Diện với giọng điệu lạnh lùng nói xong hắn liền quay sang một nam tử gầy bên cạnh tiếp tục nói, Tiêu Càng ngươi xem nơi kế tiếp còn bao xa. Dạ, Hắc Diện đại ca. Tiêu Càng vừa nói xong, liền lấy ra một tấm bản đồ làm bằng da dê bên trên có rất nhiều điểm đánh dấu, hắn liền lấy tay chỉ vào một điểm bên trong nói, 300 dặm về phía tây, Tùy Hàn Sơn chính là mục tiêu tiếp theo. Tốt, đi thôi. Hắc Diện vừa dứt lời, liền dẫn theo 10 người Lâm Tâm Như cấp tốc hướng về phía tây, Tùy Hàn Sơn phi nước đại mà đi. Lý Thiên Vũ thấy vậy liền lộ vẻ trầm tư, Hàn Tĩnh Chi nàng thấy hắn như vậy liền lên tiếng, "Thiên Vũ ca ca, có chuyện gì sao?" Lý Thiên Vũ liền kể lại chuyện vừa rồi cho nàng nghe, rồi cả hai tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư, một lúc sau hắn lại tiếp tục lên tiếng, "Nàng thấy thế nào?" "Muội thấy cái này có vấn đề, chắc hẳn bọn họ đang tìm một cái cổ di tích nào đó." Hàn Tĩnh Chi nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói, "Nhưng muội cũng không chắc. Muốn biết đi theo là được." Lý Thiên Vũ nói. Nửa ngày sau, bọn người Hắc Diện liên tục tìm kiếm hơn nửa ngày vẫn không tìm thấy mục tiêu cuối cùng của bọn hắn, Tiêu Càng tuy mệt mỏi nhưng lại vô cùng hưng phấn liền quay sang Hắc Diện lên tiếng. "Hắc Diện đại ca, chúng ta đã tìm hết 3 nơi này rồi nhưng lại không có kết quả, bây giờ chỉ còn duy nhất một điểm cuối cùng nữa mà thôi, chắc hẳn sẽ là nó." "Ha ha, nhanh thôi." Hắc Diện cũng lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt, hắn liền cười ha hả nói rồi dẫn theo đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 73, Chiến Địa Nguyên. Chương 73, Chiến Địa Nguyên. "Chi Nhi, bọn họ đã tìm thấy nơi đó rồi, chắc hẳn là địa điểm tiếp theo." Lý Thiên Vũ nói. Chi Nhi. Hàn Tĩnh Chi giật mình nhìn về phía Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt cổ quái. Tuy cả hai bọn hắn đã xác định quan hệ và xưng hô hơi thân mật và cũng có lúc trêu đùa vui vẻ, nhưng cách xưng hô thân mật này thì nàng cũng lần đầu nghe, nói sao mà lạ lạ, nổi hết cả da gà. Ừ, Chi Nhi. Lý Thiên Vũ cười hắc hắc, nắm lấy tay Hàn Tĩnh Chi bám theo hắc diện mà đi. Chi Nhi. Hàn Tĩnh Chi nhẹ nói rồi dùng mình một cái cũng đi theo phía sau lưng hắn. Hai canh giờ sau, bọn hắn liền đã đến nơi. Trong mắt Lý Thiên Vũ đây là một nơi sơn phong thi nhau mọc lên, từng tòa sơn phong cao chọc trời, uy nga hùng vĩ, khí thế bừng bừng. Lúc này bọn người hắc diện dừng lại ở một ngọn núi ở trung tâm, ngọn núi này cũng là ngọn cao nhất, Lý Thiên Vũ đứng bên dưới lại không thấy được bên trên, kể cả khi Lý Thiên Vũ thôi động Thiên La Đồng đến cực hạn. Hắc diện đại ca, bây giờ có thể nói cho ta biết tất cả rồi chứ? Lâm Tâm Như đi ra trước hết, lúc này nàng đã vô cùng mệt mỏi và vô cùng kiệt sức, vì từ mới bắt đầu đến giờ nàng luôn dùng máu tươi của mình để tưới vào những nơi thế bày, chưa tính lần này nàng đã thử qua 7 lần, nhưng lần nào cũng không có kết quả tốt. Hắc diện trầm mặt trong chốc lát rồi nhẹ gật đầu nói, ngươi biết Phần Thiên Đại Đế chứ? Lâm Tâm Như nhẹ gật đầu, nói, chuyện này có quan hệ gì với Phần Thiên Đại Đế? Nàng nghi hoặc lên tiếng rồi tiếp tục hướng về Hắc diện chú ý nghe tiếp theo lời nói. Thiên Kiếm Đế Triều bọn ta đã tốn rất nhiều thời gian, vật lực và nhân lực qua rất nhiều năm mới tìm ra nơi này, và huyết dịch của ngươi có thể mở ra nơi truyền thừa này, Hắc diện nói. Huyết dịch của ta có thể mở ra nơi này truyền thừa? Lâm Tâm Như lại như xì ngốc hỏi. Đúng, nơi này chỉ có người có được Hỏa Diễm Pháp Ấn, cấp bậc cực cao và tuổi không quá 20, đúng lúc ngươi đáp ứng được việc này, Hắc diện nói. Tại sao chỉ có người có Hỏa Diễm Pháp Ấn cấp bậc cao mới mở được? Lâm Tâm Như tiếp tục nói. Vì nơi này truyền thừa cần phải có Hỏa Diễm Pháp Ấn cấp bậc càng cao càng dễ mở ra, vì công tử rất cần truyền thừa của người này, Hắc diện kiên nhẫn giải thích. Tại sao công tử không trực tiếp đến đây nhận truyền thừa? Lâm Tâm Như hỏi. Công tử độ tuổi đã vượt qua tuổi 20, vốn không thể tiến vào nơi đây, nên mới cần ngươi đoạt lấy truyền thừa. Sau khi ngươi hoàn thành thì cùng ta tiến về gặp công tử, ngươi cùng công tử cùng nhau lãnh ngộ truyền thừa, Hắc diện tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Lâm Tâm Như nghe vậy sắc mặt lại càng trở nên trắng bệnh, nghĩ đến cái gì rồi đột nhiên lên tiếng nói, công tử muốn ta đoạt lấy truyền thừa rồi giết ta để lấy đi truyền thừa, có phải như vậy hay không? Ngươi suy nghĩ quá nhiều, vốn có biện pháp tốt hơn vừa được công tử yêu thích, vừa không tổn hại tới ngươi, vần gì phải làm biện pháp cực đoan kia, Hắc diện nói. Biện pháp gì? Lâm Tâm Như hỏi. Âm Dương Hòa Hợp, Hắc diện nói. Lâm Tâm Như nghe thấy vậy lại vô cùng thẹn thùng, mặt đỏ đến mang tai, nàng tại sao lại không biết Âm Dương Hòa Hợp là gì? Chẳng phải là nam nữ hợp hoàn với nhau hay sao? Tuy ngại ngùng nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại, tìm chủ đề khác để tránh né chủ đề này. Việc này có liên quan gì với Phần Thiên Đại Đế? Lâm Tâm Như linh quang chợt lóe chuyển đề tài trò chuyện. Tại sao lại không liên quan? Nơi này vốn chính là nơi Phần Thiên Đại Đế tọa hóa, nơi này cũng là nơi tiếp nhận truyền thừa của ngài ấy, Hắc diện lộ vẻ đắc ý nói. Phần Thiên Đại Đế? Lý Thiên Vũ sửng sốt lên tiếng. Phần Thiên Đại Đế là ai vậy? Hàn Tĩnh Chi nghi hoặc lên tiếng. Phần Thiên Đại Đế hay sao? Lý Thiên Vũ trầm ngâm, rồi lại chìm đắm bên trong hồi ức về Phần Thiên Đại Đế. Tuy hắn chưa từng gặp qua Phần Thiên Đại Đế nhưng ngài ấy là một truyền thuyết, là một huyền thoại, kiếp trước hắn đã từng gặp qua. Phần Thiên Đại Đế chính là một siêu cấp cường giả, tu vi đã siêu việt thánh cảnh, đã trở thành đế giả trong truyền thuyết, cũng chân chính là một tiên kiếp cảnh đế giả cao cao tại thượng. Phần Thiên Đại Đế cũng chính là cung chủ của Hỏa Phần Cung, một trong những bá chủ của Thương Nguyên giới. Phần Thiên Đại Đế khí võ song tuyệt, trình độ luyện khí đã đạt đến đế cấp luyện khí sư, võ đạo cũng ở đỉnh phong đạt tiên kiếp cảnh đế giả trong truyền thuyết. Phần Thiên Đại Đế, ngài ấy có một tuyệt kỹ thành danh, đó chính là Phần Thiên Thuật. Phần Thiên Thuật chính là một môn đỉnh cấp thánh thuật, làm lên tên tuổi của Phần Thiên Đại Đế. Bên dưới Phần Thiên Thuật tính đến hiện tại chưa một thứ gì có thể chống lại sự phần luyện của nó cả, tất cả đều đã hóa thành cho bụi bên dưới Phần Thiên Thuật. Lý Thiên Vũ nghĩ đến đây liền hít sâu một hơi và kể lại những gì hơn biết về Phần Thiên Đại Đế cho Hàn Tĩnh Chi nghe, rồi lại thở dài một tiếng cảm thán vô cùng, thầm nói nhỏ, một cường giả như vậy cũng không thoát khỏi năm tháng. Ai? Hắc diện đột nhiên cảm nhận được một khí tức ba động bên ngoài cách hắn 2 dặm, hắn liền tung ra một trảo hướng về phía bên đó đánh qua. Hắc diện tung ra tuyệt kỹ Kiếm Minh Trảo, một thiên cấp kiếm kỹ của Thiên Kiếm Đế chiều hướng về phía Lý Thiên Vũ đánh qua. Trảo ấn làm bằng kiếm khí, năm ngón tay như 5 thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng rạch nát không khí, hướng về phía Lý Thiên Vũ gào thét mà qua. Lý Thiên Vũ vừa rồi do cảm xúc quá hỗn loạn nên không may khí tức dao động bị Hắc diện cảm nhận được, khi hắn lấy lại tinh thần liền nhìn thấy một đạo kiếm trảo hướng về đỉnh đầu mình đánh tới. Tuy hắn không chú ý nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú, Lý Thiên Vũ liền tiến về phía trước 3 bước, tay phải đưa ra bên ngoài, sau đó hóa thành một cái hư ảnh long trảo to lớn, bên trong long trảo khí tức hủy diệt cường đại đánh trực tiếp vào Kiếm Minh Trảo. Vành Kim Long chấn bạo và Kiếm Minh Trảo đụng vào nhau, kinh khí nổ tung, chân khí tán loạn phong bạo quét sạch phạm vi bán kính 300 trượng. Lúc này xung quanh tất cả cổ thụ đều đổ ngã tán loạn, bên trong lộ ra hai thân ảnh đang lăng không phi hành, phía sau nam tử kia là một đôi kim dực vô cùng lộng lẫy, phía sau nữ tử mỹ lệ kia là một đôi lam dực làm bằng băng tinh vô cùng xinh đẹp, nam thanh nữ tú vô cùng đẹp đôi. Lý Thiên Vũ là người, Lâm Tâm Như gật mình lên tiếng. Hắc hắc, Lý Thiên Vũ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào, Hắc diện cười lạnh lên tiếng. Nơi nào thiên đường, nơi nào địa ngục chưa biết trước được đâu, Lý Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Mạnh miệng, ngươi có thể đánh bại Khương Tư Nam liền có thể xem thường anh tại thiên hạ hay sao, Hắc diện nói. Để xem ngươi có đủ thực lực để ta xem trọng hay không, Lý Thiên Vũ nói. Kiếm Minh Trảo, kiếm trảo xung tiên. Bên dưới Lý Thiên Vũ xuất hiện một cái cự trảo khổng lồ, bao phủ Lý Thiên Vũ vào bên trong, tạo thành một màn cách giới vô cùng cứng rắn, giam hắn cùng Hàn Tĩnh Chi lại. Bên trong kiếm khí như hồng, kiếm khí như trường giang đại hải không ngừng xuất hiện. Cực Thiên Băng Ngực. Xung quanh Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi nhiệt độ với cấp tốc hạ xuống, chỉ trong nháy mắt liền đạt đến 440 cờ, xung quanh tất cả đều hóa thành băng điêu. cả hai bọn hắn cùng nhau xuất ra Cực Thiên Băng Vực. Cực Thiên Băng Vực của Lý Thiên Vũ càng thêm cường đại, vì bên trong băng vực có cả Thái Âm và Thái Dương chi lực cả hai hỗ bổ cho nhau, vừa hỗ trợ vừa bổ sung cho nhau, làm cho Cực Thiên Băng Vực càng thêm cường đại. Băng Diệu Chi Hoàn, cả hai Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi đều cùng lúc phát động ra một chiêu này, trên tay cả hai lúc này là 12 thân ảnh của bọn hắn diện. Từ bên dưới tay Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi 10 đạo quang hoàn phân biệt người hai 10 lần lượt bay lên và biến mất. Khi đạo quang hoàn cuối cùng bay lên và biến mất, tất cả 12 người lầm tâm như liền hóa thành 12 tấm băng điêu vô cùng xinh đẹp. Băng bạo, ầm, ầm. Băng điêu lập tức nổ tung, chỉ có 5 người may mắn trốn thoát còn lại đều đã hóa thành cho bụi. Tại sao lại mạnh như vậy? Được Lâm Tâm Như hoán sợ lên tiếng. Tiểu tử, ẩn giấu thật tốt ta, nhưng dù ngươi có lợi hại đến đâu cũng nhất định bại vong thôi. Hắc Diện cười lạnh lùng một tiếng rồi chân khí bùng nổ, phía sau lưng hắn mọc ra một kiếm rực hắn cách không bay lên cao toàn bộ khí tức bạo lộ ra bên ngoài. Địa Nguyên cảnh sơ kỳ Lý Thiên Vũ nhíu mày thầm nói, việc không làm cho thiên hạ chấn kinh thì không dừng lại, tất cả đều phát ra toàn bộ tu vi khí tức, bên trong lại còn một tên cách không bay lên, khí tức phát ra lại là Địa Nguyên cảnh sơ kỳ và còn lại đều là Huyền Nguyên cảnh đỉnh phong. Chi Nhi, ba tên Huyền Nguyên đỉnh phong muội được chứ? Lý Thiên Vũ quay sang Hàn Tĩnh Chi nói. Hàn Tĩnh Chi nhẹ gật đầu biểu lộ ổn tất cả, và điểm một ánh mắt yên tâm về phía Lý Thiên Vũ, nàng vốn không nghi ngờ thực lực của Lý Thiên Vũ, khi hắn chỉ là Huyền Nguyên cảnh sơ kỳ liền có thể giết chết Địa Nguyên cảnh võ giả, nay hắn đã khác xưa, nàng tin tưởng nhiều đây hai tên Địa Nguyên cảnh không đủ hắn đánh. Nhận được câu trả lời của nàng, Lý Thiên Vũ liền bước ra một bước, long chảo nâng lên một đạo kim long phá diệt chảo xuất ra đánh về phía Hắc Diện cùng tên Địa Nguyên cảnh sơ kỳ kia, làm hai bọn hắn tách ra với ba người Huyền Nguyên cảnh đỉnh phong ra làm hai chiến trường. Lý Thiên Vũ, ngươi thật cuồng vọng, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn đánh với hai thiên tài của đế triều ta? Hắc Diện cười lạnh nói. Chương 74, muốn chết. Chương 74, muốn chết. Lý Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, mắt trái bạch quang chợt lóe, bên trong lĩnh vực luồng khí tức thứ ba xuất hiện, đó chính là lôi phạt chi lực. Lôi phạt chi lực xuất hiện làm chi lĩnh vực thêm phần cuồng bạo. Lôi vực. Lý Thiên Vũ đưa tay về phía trước, từ bên trên lòng bàn tay quyết tán ra bên ngoài một luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo, bao phủ toàn bộ Cực Thiên Băng vực, làm cho bên trong lĩnh vực lôi phạt thêm phần mạnh mẽ. Hắc Diện và tên còn lại cảm nhận được sức tàn phá của lôi phạt tâm thần kịch chấn, cả người bị lôi điện ảnh hưởng trở nên tê dại, hành động chậm đi mấy phần. Thân hình Lý Thiên Vũ ẩn vào trong lĩnh vực, chờ thời cơ tấn công. Phần Viêm Thiên Đao. Lý Thiên Vũ một lần nữa xuất hiện là ở phía sau tên Địa Nguyên cảnh sơ kỳ, hắn lấy tay làm đao, xuất ra một đao kinh thiên động địa làm cho tên Địa Nguyên cảnh sơ kỳ kia hoán sợ tim thắt đến cổ. Mặc Du cẩn thận Hắc Diện nhìn về phía tên Địa Nguyên cảnh sơ kỳ kia giật mình lên tiếng nhắc nhở. Ở đâu ra? Mặc Du giật mình hoảng hốt lên tiếng. Dạ Du kiếm ấn, Minh Trung kiếm thủy. Mặc Du và Hắc Diện lần lượt xuất chiêu ngăn cản phần Viêm Thiên Đao của Lý Thiên Vũ, tuy thế công của Hắc Diện và Mặc Du cường đại nhưng lại không kịp tốc độ xuất đao của Lý Thiên Vũ. Dạ Du kiếm ấn và Minh Trung kiếm thủy tuy đã triệt đi phần lớn uy lực nhưng dư ba, nhưng uy lực của phần Viêm Thiên Đao vẫn còn rất mạnh, lập tức đánh cho Mặc Du rơi xuống đất bay ngược về sau hơn 10 trượng mới giữ vững thân hình. Mặc Du khi ổn định lại, trên thân khí tức vô cùng hỗn loạn, trên ngực để lại một miệng vết thương khủng bố tuyệt luân, miệng còn lưu lại một ít tiên huyết, lúc này hắn vẫn còn hoảng sợ, nếu như Hắc Diện không kịp thời nhắc nhở thì bây giờ hắn đã là người chết. Lúc này trên bầu trời mây đen chiếu nặng, lôi điện bên trong hắc vân vô cùng cuồng bạo, nơi này Lý Thiên Vũ đã sớm để cho Lôi Chi Triều Tịch đợi sẵn, chỉ đợi Mặc Du rơi vào bên trong mà thôi. Tại sao lại là Lôi Chi Triều Tịch mà không phải Âm Dương Kiếp Lôi? Vì Âm Dương Kiếp Lôi cần thời gian tụ lực rất lâu, nếu phát động Lôi Chi Triều Tịch trước muốn chuyển sang Âm Dương Kiếp Lôi tuyệt đối dễ dàng hơn một chút so với trực tiếp xuất ra Âm Dương Kiếp Lôi. Rầm, rầm, rầm. Lôi Chi Triều Tịch đã đạt đến cực hạn, liền như thủy triều chốt xuống bên dưới. Thiên kiếm quyết thứ ba hạ sinh thiên đấu. Kiếm trong tay Hắc Diện khuấy động trời cao, một dòng kiếm khí vô cùng sắc bén cắt qua bầu trời xé tan không khí, đánh tan nát sơ xác Lôi Chi Triều Tịch của Lý Thiên Vũ, làm cho Lôi Chi Triều Tịch trực tiếp tiêu tán đi. Lý Thiên Vũ cũng không chấn kinh hay tỏ thất vọng, hắn biết thiên tài đế triều không dễ dàng bị đánh bại như vậy, hắn liền tiếp tục tiến vào bên trong lĩnh vực gần nấp đi. Lý Thiên Vũ rủa rút cổ, mau ra đây. Hắc Diện quát lớn một tiếng, song song tay hắn nâng lên kiếm khí ba động kịch liệt, làm cho xung quanh dày đặc kiếm khí. Vạn kiếm quý tông. Hắc Diện xuất ra một kích phạm vi diện động, càn quét xung quanh trăm trượng, nhằm ép Lý Thiên Vũ hiện thân, nhưng lại không thấy hắn ở đâu. Hừ, ngươi trốn được còn mỹ nhân kia thì lại không. Hắc Diện hừ lạnh một tiếng liền quay sang tìm kiếm phương hướng của Hàn Tĩnh Chi, nhưng lại làm hắn giật mình là Hàn Tĩnh Chi cũng biến mất, không nhìn thấy nàng ở đâu. Nàng cũng loại này thủ đoạn, Hắc Diện thì thầm lẩm bẩm. Hắc Diện đại ca, đệ đệ. Kiếm chấn. Mục Du xung quanh chân khí ba động kịch liệt, trên bầu trời vô cùng vô tận điểm sáng nhỏ xuất hiện, đi theo đó là từ bên trong điểm sáng là vô vàng thanh lợi kiếm xuất hiện rồi rơi xuống bên dưới. Lý Thiên Vũ ở phía xa nhìn thấy tất cả lại vô cùng ngạc nhiên, kiếm chấn của Mục Du tuy uy lực không bằng Vạn Kiếm Quy Tông nhưng ngược lại phạm vi của kiếm chấn vô cùng rộng, có thể bao phủ ngàn trượng ôm trọn Cực Thiên Băng Vực vào bên trong, với uy lực này vốn không thể làm gì Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi, nhưng tìm ra vị trí bọn hắn hẳn là không được gì. Bên đó, chịu chết đi. Hắc Diện quát lớn một tiếng, toàn thân chân khí toàn bộ thu liễm, kiếm khí chợt phóng toàn bộ cảm ngộ về kiếm cùng lúc phóng thích ra bên ngoài, xung quanh Hắc Diện một cổ vô hình ý chí hiện, ý chí này sắc bén vô cùng, khí thế vô lượng như là kiếm thẳng hướng không ngừng. Kiếm ý. Lý Thiên Vũ nhìn thấy cảnh này lại khiếp sợ không thôi, sự lợi hại của kiếm ý làm sao hắn lại không biết. Nhưng thế công của Hắc Diện lại không cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều, trong mắt Lý Thiên Vũ, Hắc Diện liên tục vun kiếm vào hư không vô cùng vô tận, kiếm khí mang theo cường đại ý chí đánh về Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt ngưng rộng, hắn liền ngay lập tức xuất ra một chiêu phòng ngự cường đại nhất của hắn, toàn thân kim quang đại phóng long lân xuất hiện bao trùm cơ thể, trạng thái bán long hóa hiện. Đi theo sau đó là một lớp áo giáp bằng băng tinh ôm trọn thân thể, lớp phòng ngự thứ 3 và thứ 4 lần lượt là áo giáp bằng hỏa diễm và kiếm khí. 4 tầng phòng ngự long lân bên trong cùng tiếp đó là băng cực thánh giáp thuần, tiếp theo là thánh hỏa cháo và cuối cùng là xung hư kiếm thuần. Đây cũng là tầng phòng ngự mạnh nhất mà hiện tại Lý Thiên Vũ có thể xuất ra. Kiếm ý rạch tan không khí, kiếm ý đi đến đâu liền như lưu tinh một dạng không gì có thể ngăn cản được. Ầm, ầm, ầm. Kiếm khí va chạm với kiếm thuần, kiếm thuần tuy là thủ đoạn phòng ngự được mạnh của xung hư kiếm pháp tiên cấp kiếm kỹ nhưng lại so với kiếm ý lại thua xa một bậc, kiếm thuần kiên cố chống cự, thời gian 3 hơi thở trôi qua trên kiếm thuần nứt ra một vết nứt cực lớn, thêm 3 hơi thời gian tiếp theo kiếm thuần nứt ra càng lớn. Rắc, răng rắc. Ầm. Từ lúc kiếm ý đánh lên kiếm thuần vỏn vẹn chỉ mất 6 hơi thở liền đạt đến cực hạn chịu đựng của nó, chỉ trong nháy mắt thời gian tiếp theo kiếm thuần liền đạt đến giới hạn cuối cùng liền ầm vang sụp đổ. Kiếm ý tiếp tục oanh kích lên thánh hỏa cháo, thánh hỏa cháo cường đại hơn kiếm thuần một bậc phải mất tận 10 hơi thở mới hoàn toàn sụp đổ. Kiếm ý uy lực như là vô cùng vô tận liên tục đánh nát kiếm thuần và hỏa cháo, nhưng uy lực và khí thế không hề sụp giảm một chút nào, thế như trẻ tre tiếp tục đánh lên băng thuần của Lý Thiên Vũ. Haka, để đệ giúp huynh. Mục Du phía xa lên tiếng, hắn vừa nói xong phạm vi ngàn trượng của kiếm chấn cấp tốc thu nhỏ trong vòng 3 hơi thở liền chỉ còn đường kính 1 trượng, kiếm khí bên trong bao phủ vô số tiểu kiếm cấp tốc xoay tròn như là lốc xoáy hướng về băng thuần của Lý Thiên Vũ xoắn tới. Dưới song trọng thế công kiếm ý của Hắc Diện và kiếm chấn của Mục Du, tuy băng thuần của Lý Thiên Vũ có thể sánh ngang với thánh cấp vũ kỹ, nhưng Lý Thiên Vũ lại tu luyện chưa đến tầng thứ cao nhất, bây giờ cũng có thể nói tạm thời như là tạo hóa cấp phòng ngự vũ kỹ mà thôi. Kiếm ý của Hắc Diện cũng có thể nó tương đương với uy lực của một môn tạo hóa cấp vũ kỹ, còn về kiếm chấn của Mục Du là thức thứ 7 cũng là thức cuối cùng của Vân Tịch kiếm quyết, nó chân chính là một môn thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ, uy lực không thể xem thường. Dưới thế công cuồng bạo như vậy, băng thuần lại như là đậu hũ một dạng liền không chịu nổi một kích, băng thuần chỉ kiên trì được 5 hơi thở mà thôi liền tán loạn. Hiện tại Lý Thiên Vũ chỉ còn lại một tầng phòng ngự duy nhất, đó chính là long lân của hắn chính là long tộc tốt nhất phòng ngự bầy rồng, dư ba còn lại của kiếm ý và kiếm chấn tiếp tục đánh lên long lân rồi tiêu tán đi. Thân hình Lý Thiên Vũ giống như thiên thạch rơi đập đại địa, tốc độ nhanh đến cực điểm, xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền phá nát hơn mấy chục cây đại thụ, cuối cùng rơi đập trên dãy núi phía xa hơn 300 trượng. Ầm ầm, cao tới mấy trăm trượng sân phòng lập tức bị nện sập xuống, vô số núi đá băng liệt tứ tán, vô tận bụi mù quần quần phun trào. Kinh ngạc, hiện trường khôi phục lại bình tĩnh, lúc đầu mấy ngàn trượng cao sơn phong nơi ở phản phất hóa thành đất bằng, thiên địa ở giữa an tĩnh lại, tất cả mọi người đều yên tĩnh, chiến đấu đều đình chỉ, sau đó lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Bất luận là Lâm Tâm Như hay hai người Huyền Nguyên cảnh đỉnh phong kia, vẫn là Hàn Tĩnh Chi, thấy cảnh này đều là chấn kinh tột độ. Tất mọi người ngoại trừ Hàn Tĩnh Chi đều bất khả tư nghị nuốt một ngụm khí lạnh, tất cả đều có chung một dạng suy nghĩ cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, kinh khủng. Riêng phần Hàn Tĩnh Chi nàng rất rõ thực lực của Lý Thiên Vũ, nhưng một màn này cũng để nàng biết được thiên tài đế triều không phải đèn đã cạn dầu. Chết sao? Thiên cung phía trên, Hắc Diện giống như thần linh, lăng lệ ánh mắt quét mắt phía dưới đại điện, không có cảm nhận được Lý Thiên Vũ sinh mệnh khí tức, Hắc Diện liền cười lạnh, xem như Lý Thiên Vũ thật là chết. Hắc Diện trong lòng có chút thổ thức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này một cái thiếu niên ở một vương triều nhỏ nhoi lại trưởng thành đến tình trạng như thế này, vốn cho rằng phất tay liền có thể giải quyết đối phương, không nghĩ tới cuối cùng mình phải vận dụng gần như toàn bộ thực lực mới có thể triệt để diệt sát đối phương. Hắc Diện thở dài một tiếng, nếu là có thể thu phục hắn cho công tử dùng thật là tốt, nếu để hắn có thời gian trưởng thành, hắn thật là có thể làm một cánh tay đắc lực của công tử. Hắc Diện nhẹ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, hết thảy đều kết thúc, cho dù đối phương lại yêu nghiệt, lại biến thái, vẫn như cũ muốn chết ở trong tay hắn. Hắc Diện cùng Mục Du quay lưng lại nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi, Hắc Diện liền lộ ra nụ cười nham hiểm nói, tiểu tử kia vốn không thể thần phục, nhưng mỹ nhân bại hoại như thế này thì lại khác, mang nàng trở lại dâng cho công tử, biết đâu ngài ấy chơi chán liền tới lượt chúng ta. Lời nói của Hắc Diện vừa dứt hắn liền cảm nhận được một cổ sát khí vô cùng vô tận phát ra từ phía sau, hắn liền giật mình xoay phất người lại, nhưng hắn lại không nhìn thấy một ai, nhưng cổ sát khí này vẫn luôn tồn tại. Muốn chết, một giọng nói ẩn chứa đầy sát khí vang vọng bên trong thiên địa này, làm cho bọn hắn tưởng như chính bọn hắn đã ở bên trong âm tỷ địa ngục vậy. Chương 75, bà chiêu. Chương 75, bà chiêu. Khi Hàn Tĩnh Chi nghe thấy giọng nói này liền vui mừng không thôi, vốn nàng rất tin tưởng thực lực của Lý Thiên Vũ, nhưng một kích vừa rồi quả thật kinh khủng làm nàng cũng vô cùng lo lắng, nhưng giọng nói này phát lên làm ly lắng trong nàng hoàn toàn biến mất. Nàng liền nhìn về phía phát ra thanh âm kia, chính là nơi Lý Thiên Vũ rơi xuống và bị vùi lấp lại trong đất đá ở sâu trong lòng đất. Trong mắt nàng liền nhìn thấy một đạo cột sáng màu lam phóng lên tận trời đi vào bên trong mây mù. Cột sáng phát ra khí tức vô cùng lạnh lẽo lại vô cùng nóng đồng, bên trong lại còn phát ra lôi phạt chi lực. Đùng. Cũng cùng lúc đó một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, một đôi kim dực vô cùng bắt mắt, kim dực tuy tương phản với lam trụ nhưng lại cũng rất hoa lệ, hắn chính là Lý Thiên Vũ vừa bên trong ngọn núi sập bay lên. Trong tay Lý Thiên Vũ xuất hiện một thanh cự kiếm màu lam sẫm trôi kiếm cầm trong tay, mũi kiếm cắm xuống đất, cự kiếm dài hơn 50 trượng, phần mũi cắm vào lòng đất. Lý Thiên Vũ bước ra một bước trăm trượng, tổng cộng bước ra 3 bước, khi còn cách Hắc Diện cùng Mục Du không quá 50 trượng, Lý Thiên Vũ liền buông kiếm chém về phía bọn hắn. Cự kiếm âm sâu xuống đất đi theo bước chân của Lý Thiên Vũ, làm cho mặt đất bị cắt ra làm hai, tạo nên một lỗ sâu hơn 10 trượng. Chết đi! Lý Thiên Vũ quát to một tiếng, cự kiếm như là được mệnh lệnh từ sâu trong mặt đất chém nát lòng đất, cấp tốc bay lên rạch phá không khí, dường như muốn chém không khí ra làm hai nửa, hướng về Hắc Diện cùng Mục Du bay đến. Mục Du nhìn thấy một kiếm này chỉ còn cách hắn 5 trượng, sắc mặt hắn liền tái nhợt hoán sợ không thôi, khoảng cách hắn đứng bốn là gần Lý Thiên Vũ nên trước tiên hứng chịu một kiếm này. Khoảng cách quá gần đã không kịp để Mục Du tránh né hay là phản kích, hắn liền xuất ra hai vòng phòng hộ cường đại nhất mà hắn hiện tại có thể xuất ra, hắn vừa chống đỡ một kiếm này lại vừa hướng ra bên ngoài chạy đi, mong muốn có thể tránh né được một kiếm này. Vành, vành. Hai vòng phòng của Mục Du như là hai tấm giấy mỏng, chỉ kiên trì trong một cái nháy mắt liền bị xuyên phá, hắn cũng rất may mắn đến phút cuối cùng lại hữu kinh vô hiểm tránh thoát được một mạng, nhưng lại bị băng cực thánh kiếm của Lý Thiên Vũ bổ ra một vết thương lớn. Tuy thoát khỏi nhưng thân thể lại không chỉ mang trọng thương mà còn bị băng phong toàn bộ cánh tay và một phần eo và cả ngón chân, hắn dù làm cách nào thì băng phong cũng không hóa giải được. Hắc Diện ở phía xa, khi hắn thấy một màn này lại kinh hồn tán đảm, hắn dự định chạy trốn nhưng lại không thể, một kích này Lý Thiên Vũ chính là nhầm vào hắn nên cũng đã phong kín đường lui của hắn ép hắn phải thừa nhận một kích này. Hắc Diện bốn ở phía sau Mục Du, Mục Du khi đỡ một kiếm này gián tiếp giúp cho Hắc Diện kéo dài một ít thời gian, chỉ một ít thời gian đó cũng đủ để hắn xuất ra một kiếm chiêu để đối đầu với băng cực thanh kiếm. Thiên kiếm quyết thứ 6 Tam Thiên Trảm. Hắc Diện cách không chém ra ba kiếm trọng điệp vào nhau tạo thành hình sao, kiếm khí mạnh mẽ phá nát không khí như là bồ lôi, hướng về phía băng cực thanh kiếm chém qua. Tam Thiên Trảm bốn đã cường đại lại cộng thêm kiếm ý, bốn đã mạnh lại thêm phần cường đại, khí thế như trẻ che chém cho băng cực thanh kiếm của Lý Thiên Vũ tan thành từng mảnh rơi rụng đi. Tam Thiên Trảm khí thế vẫn chưa dừng lại lại tiếp tục hướng về Lý Thiên Vũ bay vút mà qua. Tam Thiên Trảm tuy cường đại nhưng nó đã phá vỡ băng cực thánh kiếm, uy lực cũng đã yếu đi rất nhiều, Lý Thiên Vũ chỉ cần một chiêu xung hư kiếm thuần liền hóa giải đi. Hắc Diện dù sao cũng là địa nguyên hậu kỳ cường giả đối với khả năng miễn thương lại mạnh mẽ vô cùng, nhưng Lý Thiên Vũ là ai? Lý Thiên Vũ thân là Thái Âm trưởng khống giả, Thái Âm chính là âm hàn chi lực đạt đến cực hạn, cũng là loại âm hàn cường đại nhất không ví một trong, cộng thêm băng cực thánh kiếm cũng là đỉnh cấp sát phạt một loại cường đại. Tuy Hắc Diện không bị thương hại gì nhiều, nhưng mức độ chật vật lại không kém gì Mục Du cả. Bạo! Thanh âm của Lý Thiên Vũ vang lên như là tử thần đòi mạng, làm cho Mục Du và cả Hắc Diện đều phải dùng mình một cái, nhưng bọn họ lại không biết Lý Thiên Vũ trong hồ lô là bán thuốc gì. Nhưng chỉ ngay sau đó mà thôi, Hắc Diện liền nghe một tiếng gào cú thê lương trong như hắn bị cực lớn đã kích, lúc này Hắc Diện liền đưa mắt nhìn về phía Mục Du, hắn liền hít một hơi khí lạnh. Mục Du lúc này đâu còn ra hình người, tay phải, bàn chân phải và phần eo đều bị bạo tạc thành mảnh nhỏ nhân hình biến dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ, Mục Du vốn đã thủ cực nặng thương thế bây giờ lại thêm cự đại đã kích này thân thể thương càng thêm thương. Nhưng không đợi Hắc Diện thầm than may mắn, thân thể hắn tuy không bị băng phong nhưng xung quanh hắn hàn khí vô cùng đậm đặc, nơi nào cũng có, nơi nào cũng hiện. Băng bạo thuật không chỉ làm bạo tạc băng vụ mà còn cả hàn khí, tuy thân thể Hắc Diện không bị băng phong nhưng nhiều đó hàn khí cũng đã đủ làm hắn ăn một bầu lớn rồi. Hàn khí nổ tung làm hắn chật vật không thôi, đầu tóc bù xù trên thân thể máu tươi không ngừng chảy ra, hiện tại trong hắn vô cùng dữ tợn. Mục Du hiện tại đang rất hoảng sợ, bất khả tư nghị, không ngờ Lý Thiên Vũ cường đại như vậy, hắn cùng Hắc Diện liên thủ mà lại bị hắn đánh thành ra như thế này, việc này truyền ra bên ngoài chẳng phải làm cho Thiên Kiếm Đế Triều trở thành trò đùa hay sao? Không đợi dòng suy nghĩ của Mục Du kết thúc, Lý Thiên Vũ phía sau hàn khí dày đặc, hàn khí cấp tốc hóa thành một tấm băng điêu hình người, chỉ trong nháy mắt băng điêu đó đã lộ rõ khuôn mặt. Điều làm Hắc Diện và Mục Giã chấn kinh hơn chính là nhân hình này lại có khuôn mặt giống với Lý Thiên Vũ như lúc, kể cả y phục, khí tức và khí thế như là một khuôn đúc ra, điều làm bọn hắn thở phào ra chính là nhân ảnh này khí tức lại trượt một mảng lớn không cường đại như bản tôn Lý Thiên Vũ. Mục Du, để cho đế ảnh phân thân đối phó với ngươi là đủ, Lý Thiên Vũ đưa mắt về Mục Du lên tiếng, thì lập tức phía sau đế ảnh phân thân lại như một trận kinh lôi với tốc độ cực nhanh phóng về phía Mục Du. Đế ảnh phân thân tuy hiện tại chỉ bằng 6 thành thực lực của Lý Thiên Vũ nhưng chỉ để đối phó với Mục Du thân đã trọng thương thì đã quá đủ. Hắc Diện, để ta xem thực lực chân chính của ngươi mạnh đến đâu. Đến lúc này Lý Thiên Vũ mới đưa mắt nhìn về Hắc Diện mà lên tiếng. Lúc này Hắc Diện tức giận đến tột độ, hắn từ lúc xuất đạo đến nay chưa một ai làm hắn phật lòng, huống chi là làm hắn chặt vật đến như vậy. Lý Thiên Vũ, ta muốn giết ngươi. Hắc Diện mặt mũi âm trầm, cố gắng ra lời nói. Ừ, ta cũng vậy, rất muốn giết ngươi, Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lên tiếng nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh như là việc giết chết Hắc Diện đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Được, để ta xem ai là người bị giết. Hắc Diện nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, nếu như trong vòng ta chiêu ta không thể giết chết ngươi thì như ta bất tài, có chết cũng đáng, Lý Thiên Vũ nói với giọng vô cùng bình tĩnh. Tốt, vậy ba chiêu phân thắng bại. Lúc này Hắc Diện đã lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng. Lúc này Hắc Diện đã bình tĩnh lại, hắn liền liếc nhìn Lý Thiên Vũ, khi hắn nhìn qua liền biết được vừa rồi hắn bị đánh xuống lòng đất thật ra không phải không bị thương tổn gì, mà còn thụ thương trên thân thể, tuy không có vết thương nào, nhưng lại máu tươi còn sót lại và cả toàn thân y phục đều bị kiếm khí đánh rách tung tóe. Hắc Diện thầm nghĩ chắc hẳn Lý Thiên Vũ tu luyện một môn tâm pháp luyện thể cường đại nào đó có liên quan đến long tộc trong truyền thuyết, vì lớp vảy sừng xuất hiện trên thân thể hắn rất giống với long lân của long tộc. Bên cạnh đi sức hồi phục thương thế khủng bố này chỉ có đỉnh cấp thần thú mới có, tất cả gộp lại đồng nghĩa Lý Thiên Vũ có được cơ duyên nhận được đỉnh cấp tâm pháp luyện thể của long tộc. Điều này làm hắn khiếp sợ không thôi, nhưng một lúc sau hắn lại mừng rỡ như điên, vì nếu như hắn giết được Lý Thiên Vũ thì tất cả cơ duyên của Lý Thiên Vũ là của Hắc Diện hắn. Lý Thiên Vũ trong ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh như sông sâu, hắn lại không tiếp tục lên tiếng, dù có nói gì đi nữa thì thực tế lại là câu trả lời thích đáng nhất. Lý Thiên Vũ trên mi tâm linh ấn phát sáng, pháp ấn cũng đồng dạng kịch liệt chấn động cấp tốc xoay tròn, toàn thân hắn quang mang vô cùng lóa mắt, cuồn cuộn chân khí ba động phóng lên tận trời, cố lực lượng này chí cương, chí dương, bạo ngược đến cực điểm. Linh ấn, vậy mà ngươi lại có một đạo linh ấn, hạ hạ, nó sẽ là của ta, Lý Thiên Vũ, ngươi nhất định là phúc tinh của ta. Hắc Diện khi nhìn thấy trên mi tâm Lý Thiên Vũ xuất hiện linh ấn, hắn liền vừa mừng vừa sợ, nhưng ánh mắt tham lam của hắn lại làm hắn mở đi hai mắt. Giờ khắc này, Lý Thiên Vũ phản phất hóa thân trở thành một cái tiểu mặt trời treo trên cao ở thiên khung phía trên, để cho người ta không có thể nhìn thẳng. Vô địch bá đạo khí thế từ Lý Thiên Vũ trên thân lan tràn ra, tràn ngập ở giữa thiên địa.